Chương 1716, bảo bối này là ta. Chương 1716, bảo bối này là ta. Chưa từng từng quên. Thông tí viên hầu nói, nếu không phải là kia chim tiên hỗ trợ đem trên người ta lá băng bóc, tặng cho nạn dân, ta cũng rất khó thu hoạch được tế thế công đức, lại càng không có về sau tạo hóa. Chẳng lẽ nói, không sai. Bạn yêu nữ vương nuốt cảm nói, ta chính là kia chim tiên. Không có khả năng, đây không có khả năng. Thông tí viên hầu mắt nhìn nàng hai chân, lắc đầu liên tục. Trong mắt hắn, đầu này chân không phải chân, mà là một đầu thô đen đuôi rắn. Bạn yêu nữ vương thở dài, ta cũng hy vọng đây không phải thật. Nhưng tất cả những thứ này quả thật phát sinh. Lập tức, nàng kỹ càng hướng đối phương giảng thuật vạn năm xà yêu như thế nào ngấp nghé chính mình, cùng đem chính mình cưỡng ép biến thành xà yêu quá trình, thẳng nghe thông tí viên hầu cái trán gân xanh nổi lên. Hắn vốn cho rằng chim tiên chết rồi, không nghĩ tới đối phương lại kinh nghiệm loại này bi thảm cảnh ngộ. Tướng quân không cần vì ta đau thương. Bạn yêu nữ vương đưa tay vớt lên thông tí viên hầu hai đầu lông mày nếp nhăn, nhẹ nhàng nói, một miếng ăn, một hớp uống, đều có thiên mệnh. Mặc dù ta hiện tại biến thành một con rắn, nhưng ta có được vạn yêu kim đan cùng cái này vạn yêu quốc, bây giờ lại lần nữa cùng ngươi chung vùng, chưa chắc không phải một loại may mắn. Thông tí viên hầu nói, kia vạn năm xà yêu. Vạn yêu nữ vương nhẹ nói, tại đại hôn ngày đó, thừa dịp bất ngờ, ta liền đem này cắn chết, mời tướng quân yên tâm, tuyệt không thai hoàng ẩm. Từ đây về sau, ngươi liền lưu tại cái này vạn yêu quốc đi, ngươi làm quốc vương, ta làm vương hậu, hai người chúng ta gần nhau cả đời. Thông tí viên hầu lắc đầu, nói, không được, ta nhất định phải muốn thắng một lần, nếu không đời này cũng sẽ không vui vẻ. Bạn yêu nữ vương hiển nhiên là rõ ràng hắn muốn thắng cái gì, hoặc là nói thắng ai, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, tướng quân, ngươi đây là tại cùng thiên, Phật nhị giới đối nghịch, thật quá khó khăn. Lại khó ta cũng muốn làm. Thông tí viên hầu đột nhiên đưa tay nắm chặt đối phương bàn tay, chân thành nói, nữ vương, mời đem bạn yêu kim đan cho ta được không? Đợi ta thỏa mãn tâm nguyện về sau, nhất định trở về tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi nói như thế nào giống như gì? Bạn yêu nữ vương bất đắc dĩ nói, coi như ngươi đạt được bạn yêu kim đan, cũng còn cần 500 năm khổ công mới có thể luyện hóa, đường tăng bọn hắn chẳng lẽ có thể đi 500 năm thỉnh kinh được sao? Thông tí viên hầu như bị sét đánh, lương thương lấy rơi xuống trên mặt đất. Bạn yêu nữ vương liền đội vàng đem này đỡ lên, đội vàng hỏi, tướng quân, ngươi không sao chứ? Thông tí viên hầu lòng như cho nguội, không nói một lời, phản phất mất hồn. Trên thực tế, đấu đến bây giờ, hắn đã sớm không phải tại giúp sư mình, mà là muốn tranh một hơi. Hắn tự xưng là thông minh hơn người, trí dũng song toàn, lại tại cùng đường tăng cùng tôn ngộ không trong tranh đấu chưa hề chiếm qua tiện nghi, thậm chí có thể nói mỗi lần đều là hắn ăn thiệt thòi, bị đánh như là chó nhà có tang. Hắn không phục, càng không cam lòng, vô luận như thế nào đều muốn thắng lần trước, mới có thể an ủi nội tâm. Nhìn xem hắn bộ dáng này, bạn yêu nữ vương yếu ớt thở dài, nói, cũng không phải không có cách nào rút ngắn này thời gian. Thông tí viên hầu như ở trong mộng mới tỉnh, đống nhiên ngẩng đầu, biện pháp gì? Bạn yêu nữ vương đưa tay vuốt ve hắn gương mặt, nhẹ nói, ta nội đan. Hôm sau, là sát quốc, trong hoàng cung. Chư bát giới xoa dầu bôi phấn, ra vẻ bà mối bộ dáng, xuất lĩnh lấy kiệu hoa đi vào chủ điện trước, cao giọng nói, tân nương tử đến, tân lang quan mau ra đầy đá cửa kiệu. Theo thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ chủ điện, lấy Nưu Ma Vương cầm đầu, trong điện trong nháy mắt xông ra một đám tiên gia cùng yêu quái, Tần Liêu cùng Sa Tăng cũng ở trong đó, uy thừa tướng thì là mang theo vợ con cùng sau lưng hắn. Nha nha, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nưu Ma Vương lắc lư một cái chân phải, cười ha hà nói, chuẩn bị kỹ càng. Tiệu Hoa bên trong, Ô Nha Tinh nhẹ nói, vậy liền đến đi. Nưu Ma Vương đá mạnh một cước ra, càng đem toàn bộ kiệu hoa đá bay lên, ném phương xa. May mà Tôn Ngộ không phản ứng cực nhanh, ngã nhào một cái đuổi kịp cố kiệu, một tay dẫn dắt kiệu hoa một lần nữa bay trở về. Thấy thế, một đám khách nhao nhao buồn cười, thậm chí là cười ha ha. Cùng lúc đó, ngoài hoàng cung, trên núi hoang, Thông Tí Viên Hầu đứng ở Hoàng Mi lão tổ bên cạnh, thông qua huyền quang kính nhìn xem hôn lễ hiện trường vui mừng hớn hở chẳng diện, đáy mắt bay nhanh hiện lên một môi thần sắc quán độc, yên lặng nắm chặt song quyền, ta thật hận không thể đem bọn hắn tất cả đều xé nát, nuốt vào trong bụng. Hoàng Mi lão tổ trong lòng run lên, vội nói, sư đệ, đừng xung động, chớ có quên bạn yêu nữ vương nói qua, tập hợp 6 đại cao thủ, liền có thể đánh ra vạn yêu kim đan. Bây giờ La Sát quốc bên trong tiên ma tề tụ, cao thủ cũng không chỉ 6 cái. Thông Tí Viên Hầu thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nói, ta chưa quên, trận này đại hôn về sau, ta lại thanh toán tất cả cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thời gian tại hắn cháy bỏng chờ đợi gian chậm rãi trôi qua, thật vất vả nhìn thấy hôn lễ kết thúc, tiến hội hoàn tất, Đường Tăng mang theo các đồ đệ cáo từ rời đi, hắn rốt cuộc kìm nén không được, triệu hồi ra Kình Thiên Trụ nói, sư minh, ta đi cũng. Hoàng Mi lão tổ một phát bắt được này cánh tay, khuyên, sư đệ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi, chúng ta nơi này là Huyền Trang đi về phía tây khu vực cần phải đi qua, sao không ở đây bày ra cả bẫy, chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Sư minh, chúng ta không bằng. Thông tí viên hầu tốn hồi cánh tay, đông dương đằng không mà lên, lần này ta nhất định phải toàn phương vị đánh bại bọn hắn, bao quát Đường Tăng. Hoàng Mi lão tổ ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn giá vân rời đi, trong lòng lại không hiểu quanh quẩn lấy một cô âm trầm hàn ý, đến mức hắn ngược lại không có trực tiếp theo sau. Chốc lát, La Sát quốc cửa thành phía tây, Thần Liêu trở mình lên ngựa, giơ tay vung roi, giá. Bạch Long mã thét dài một tiếng, phản phất long âm, lập tức cất bước bay nhanh, một kỵ tuyệt trần. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng khiêng gánh sang Ngộ Tịnh tất cả đều bước đi như bay, theo ở phía sau. Vô luận Bạch Long mã tốc độ bao nhanh, giữa song phương khoảng cách từ đầu đến cuối chưa biến. Trong nháy mắt, Long mã bước qua cỏ xanh địa, đi vào rừng rậm trước, lúc này mới chậm rãi chậm dần bước chân, cuối cùng dứt khoát ngừng lại, giống như là cảm nhận được cái gì nguy hiểm. Ba đồ đệ đột nhiên ngừng tại Bạch Mã một bên, Tôn Ngộ Không mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh, liếc nhìn hướng về phía trước rừng rậm, không ngờ trên không đột nhiên chuyển đến một thanh âm, nơi này. Sư đồ bốn người đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một bộ Tăng Y Lục Nhĩ. Không, là Thông Tí Viên Hầu đứng ở một cây đại thụ đỉnh, cười nhìn về phía bọn hắn. Ngươi tại sao lại đến rồi? Chư Bát Giới kêu ầm lên, âm hồn bất tán, so quỷ còn có người. Thông Tí Viên Hầu nụ cười hơi ngừng lại, thản nhiên tự trên tán cây phương bay thấp xuống tới, giữa chúng ta sổ sách còn không có tính xong đâu, có thể nào không đến? Tôn Ngộ Không nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt nói, ngươi bây giờ đi, còn kịp. Thông Tí Viên Hầu khẽ cười một tiếng, các ngươi hiện tại muốn đi, lại không kịp. Dứt lời, hắn bỗng dưng hướng về phía Tần Liêu phương hướng hé miệng, trong miệng lóng lánh kim quang, bỗng dưng phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực. Tôn Ngộ Không đưa tay triệu hồi ra như ý kim cô đồng, trong chốc lát đi vào Thông Tí Viên Hầu trước mặt, cơ gậy dồn sức đánh. Đối mặt cái này hung mãnh một kích, Thông Tí Viên Hầu chỉ có thể giơ lên Kình Thiên Trụ tiến hành chống cự, kia cổ kéo lấy Tần Liêu cùng Bạch Mã lực lượng lập tức tiêu tán. Hai con hầu tử bởi vậy triển khai một trận kịch chiến, trong khoảnh khắc liền đấu trên trăm cái hiệp. Tôn Ngộ Không kinh ngạc phát hiện, vốn nên hết sức yếu ớt Thông Tí Viên Hầu lại pháp lực hùng hậu, giống như là có người cho hắn quán đỉnh mấy trăm năm công lực đồng dạng. Có phải hay không rất giật mình, thật bất ngờ. Thông Tí Viên Hầu đem này thần sắc thu hết vào mắt, nhếch miệng cười nói, nhìn phía sau ngươi. Tôn Ngộ Không từ chối cho ý kiến, từ tốn nói, như thế cấp thấp cho xiếc, cũng muốn để ta phân thần. Thông Tí Viên Hầu khịt mũi coi thường. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng ác phong đột kích, vội vàng rút hướng một bên, nhưng vẫn là bị một cái thiết truy quét trúng bả vai, lập tức nửa cái cánh tay triệt để tê dại. Nhấc vào mắt, chỉ thấy Nhu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa, Ô Nha Tinh một nhà ba người chẳng biết lúc nào lại đi vào chính mình phụ cận, nếu không phải là Nhu Ma Vương bung ra thiết truy, hắn thậm chí không có cảm ứng được cái này ba yêu khí tức. Các ngươi như thế nào ở đây? Vì kéo dài thời gian, khôi phục bị đánh tê dại cánh tay, Thông Tí Viên Hầu cố ý hỏi. Đại ca, hai vị tẩu tẩu, không cần cùng hắn nói nhảm, trước phế hắn lại nói. Tôn Ngộ Không lấn người mà lên, gậy sắt chém bổ xuống đầu. Nhu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa, Ô Nha Tinh lúc này thi triển thủ đoạn, cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau vây quét Thông Tí Viên Hầu. Dưới loại tình huống này, cứ việc Thông Tí Viên Hầu luyện hóa bạn yêu kim đan thôn tính rơi bạn yêu nữ vương nội đan, vẫn như cũ có chút phí sức, chợt cố ý bán một sơ hở, mượn nhờ quạt ba tiêu cuồng phong chợt hạ xuống mặt đất, lao thẳng tới Tần Liêu mà đi. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, giá trị thời khắc mấu chốt này, một con rùa đen đột nhiên từ dưới đất xung ra, mai rùa ngăn tại huyền trang trước người, đón đỡ hắn ba động, lại nhìn như lông tóc không thương. Nếu như nói Nhu Ma Vương một nhà ba người xuất hiện thời điểm, bị tính kế cảm giác còn không mãnh liệt lắm, như vậy khi nhìn đến cái này mai rùa lúc, hắn liền có thể triệt để xác nhận, chính mình lại một lần trúng đường tăng tinh kế. Mà tại ý thức đến điểm này về sau, phun trào ở đấy lòng hắn chiến ý lập tức giống như thủy triều rút đi, hắn cũng cấp tốc quay người, ý đồ đào tẩu. Ngay tại lúc hắn xoay người một cái mắt, liền nhìn thấy một con tượng chân gào thét mà đến, hắn thậm chí không kịp giơ lên Kình Thiên Trụ đó nữa, liền bị một cước đá vào chỗ ngực, đập ầm ầm hướng về rừng rậm. Phanh 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 phanh. Tại liên tiếp đụng gây mấy cây đại thụ về sau, hắn rốt cuộc khống chế lại thân thể mình. Chỉ là Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương một nhà cũng không có ngồi bích đứng ngoài quan sát, trong nháy mắt lại đem hắn vây lại, một trận đánh tàn bạo. Uy thừa tướng, thỉnh đế, các ngươi đều đi giúp Ngộ Không bọn hắn đi, tốc chiến tốc thắng. Mắt thấy tại tứ đại cao thủ vây công hạ Thông Tí Viên Hầu chỉ là rơi vào hạ phòng, hoặc là nói hám sâu vũng bùn, trong thời gian ngắn nhưng không có bại vong nhẹ ra, Tần Liêu quyết định thật nhanh an bài nói. Đúng, Thánh Tăng. Uy thừa tướng chắp tay đứng đối, tiếp lấy liền cùng thính đế cùng nhau gia nhập chiến trường, chiến cuộc cân bằng bởi vậy bị trong nháy mắt đánh vỡ, Thông Tí Viên Hầu xem ra đã tràn ngập nguy hiểm. Cách đó không xa, trên đồng cỏ, Hoàng Mi lão tổ thông qua huyền quang kính nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Đường Tăng trên thân. Hắn xác định lấy mình thực lực đến nói, cho dù là có Phượng Hoàng Vũ Y để trợ giúp, cũng rất khó từ sáu đại cao thủ trong vòng vây đem sư đệ cứu ra, đã là như thế, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn vây ngụy cứu triệu. Bá, quyết định về sau, hắn lập tức khu động Phượng Hoàng Vũ Y, thân thể hóa thành một đạo sĩ hỏa thần hồng, đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện tại chiến trường phụ cận, thẳng đến Tần Liêu mà đi. Nhưng khi hắn lấy cực nhanh tốc độ đến đối phương phụ cận lúc, lại phát hiện thiên địa đột biến, chính mình không hiểu thấu từ cỏ xanh đi vào một mảnh man hoang chi địa bên trên, chung quanh trừ hoang vu vẫn là hoang vu, hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng Mi lão tổ đấy lòng âm thầm kêu khổ, lập tức đống nhiên xông lên trời không, ý đồ dựa vào cực hạn tốc độ rời đi mảnh này quỷ dị thời không. Nhưng lại tại hắn đi vào không trung lúc, vô số thời không pháp tắc đống nhiên xuất hiện, hóa thành từng đầu kim hoàng sắc xiềng xích, đem này buộc chặt ở trong hư không. A! Hoàng Mi lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, ra sức dãy rủa, hai tay không ngừng dựa vào, gửi hy vọng ở tránh ra khỏi xiềng xích buộc chặt. Tiếp rằng ở đây thần quốc bên trong, thời không pháp tắc cơ hồ đồng đẳng với thiên đạo pháp tắc, cứ việc vô pháp thật so sánh tam giới thiên đạo pháp tắc, nhưng cũng không phải hắn có thể tránh thoát mở, bởi vậy vô luận hắn lại thế nào liều mạng, cũng không cách nào dùng chuyển tầng này giam cầm. Ta rõ ràng, cạm bẫy, cái này không chỉ là vì sư đệ ta chuẩn bị cạm bẫy, còn có ta. Đường Huyền Trang, ngươi thật sâu tính kế. Hoàng Mi lão tổ quát to. Tần Liêu rất rõ ràng nghe được cái này tiếng hét lớn, nhưng không có lựa chọn để ý tới. Vô năng cùng nộ mà thôi, để ý đến hắn không có bất cứ ý nghĩa gì. Sư phụ, vừa mới là cái gì đột nhiên nhảy lên lại đây lại biến mất rồi? Cái này lúc, Chư Bát Giới đột nhiên dò hỏi. Tại hắn thị giác bên trong, đại bộ phận lực chú ý đều bị Thông Tí Viên Hầu bị đánh tàn bạo dẫn dắt ở, chỉ là dư quang thoáng nhìn giống như có một đạo kim quang trực tiếp phóng tới sư phụ, sau đó liền biến mất. Là Hoàng Mi lão tổ. Tần Liêu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, bình tĩnh nói: Hắn rất bình tĩnh, nhưng Chư Bát Giới lại bởi vì một câu nói kia mà kích động lên, hưng phấn nói, cái thằng này ở đâu? Thần Nhiêu nói, tự nhiên là bị ta bắt, quay đầu lại thu thập hắn. Chư Bát Giới trùng điệp gật đầu, Đông Dương nhớ tới đối phương đã từng nói kia lời nói, từ đáy lòng cảm khái nói, sư phụ lúc đó liền nói, đối phó Hoàng Mi biện pháp tốt nhất chính là để này tự mình kết cục, hiện tại hắn tự mình kết cục, kết quả liền tự chui đầu vào lưới, có thể nói một câu bên trong, một lời thành sớm. Lấy Tần Nhiêu bây giờ lòng dạ đến nói, sớm đã miễn dịch loại này cấp bậc lấy lòng, thậm chí là đối với lời nói này tiến hai trái, ra hai phải, ngược lại là hướng về phía chiến trường phương hướng hô, Ngộ Không, đánh ra trong cơ thể hắn vạn yêu kim đan. Trong chiến trường, Tôn Ngộ Không trong lòng khẽ nhúc đích, Thông Thí Viên Hầu thì là sắc mặt biến đổi lớn, vô ý thức bảo vệ đầu lâu. Nhưng vừa vặn là cái này bản năng động tác phòng ngự, lệ Tôn Ngộ Không ý thức đến vạn yêu kim đan tại đầu trong đầu, bởi vậy kim cô đồng bắt đầu không ngừng tụ rời. Thông Thí Viên Hầu liều mạng che chở đầu lâu, nhưng hắn ngăn trở kim cô đồng, lại xem nhẹ những người khác, Như Ma Vương vung vẩy tay phải, lấy một kích vừa nhanh vừa mạnh như ma quyền trùng điệp đánh vào hắn sau, trong khoảnh khắc đem này đánh đầu trầm xuống, há mồm phun ra một viên kim đan. Tần Liêu vốn là đang chờ giờ khắc này, đưa tay gian vung ra khốn tiên thẳng, cuốn lấy kim đan, bay nhanh thu hồi, cầm dây trói cùng kim đan cùng nhau nắm vào trong tay, trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh hỉ thần sắc. Ban sơ bày ra này cũng lúc, hắn chỉ muốn một lần bất và suốt đời nhàn nhã giải quyết Thông Thí Viên Hầu cùng Hoàng Mi lão tổ, tình bọn hắn trên nhảy dưới tránh mang đến cho mình phiền phức, lại xem nhẹ cái này có thể xưng pháp bảo mỹ tiên. Bảo vật này nói như thế nào đây? Tựa như võ hiệp cố sự bên trong Bắc Minh Huyền Công hoặc Hấp Tinh Đại Pháp, luyện hóa sau sẽ tại trong miệng hình thành một cái từ bên trong đến bên ngoài, cao tốc xoay tròn vòng xoáy, này vòng xoáy sinh ra hấp lực, cho dù là Như Ma Vương cũng không cách nào chống cự, đủ thấy chỗ kinh khủng. Càng kinh khủng chính là, nó còn nóng lạnh không kỵ, vô luận thần tiên yêu ma quỷ đều có thể nuốt chửng, lại nuốt chửng xong về sau, liền có thể có được đối phương mạnh nhất thần thông. Thông Thí Viên Hầu chính là dựa vào điểm này đặc tính, tại nguyên kịch trung tướng đi về phía Tây đoàn đội đánh cho hoa rơi nước chảy, nhận hết tra tấn. Mà bây giờ, bảo vật này là hắn. Cứ việc tại bên trong thế giới này, không tốt lấy thân phận của Đường Tăng sử dụng, nhưng đi thế giới khác, chắc chắn là một kiện đỉnh cấp sát khí, uy lực của nó sẽ không thể đánh giá. Chương 1717, Đông Lai Phật, bồi bảo bối lại gây binh. Chương 1717, Đông Lai Phật, bồi bảo bối lại gây binh. Sau đó không lâu, mất đi vạn yêu kim đan Thông Thí Viên Hầu, rốt cuộc không có sức chống cự sáu đại cao thủ vây công, bịch một tiếng bị giảm xuống ô nha tinh trước mặt, trong miệng không ngừng chảy ra kim sắc huyết dịch. Thấy thế, sáu đại cao thủ nhao nhao dừng tay, ô nha tinh hừ nhẹ nói, ngươi quỷ ta có làm được cái gì? Chân chính có thể quyết định vận mệnh ngươi người, tại phía sau ngươi. Thông Thí Viên Hầu, cái này ô nha tinh miệng thật không phải bình thường tối, ai nghĩ quỷ ngươi rồi? Bùa tọa chỉ là trùng hợp đổ vào trước mặt ngươi. Sư phụ, xử trí như thế nào ra hỏa này? Tôn Ngộ Không túi người nhặt lên rất xuống đất kình thiên trụ, quay đầu hỏi. Thần Liêu, ngốc hầu tử, bình thường xem ra không phải thật thông minh sao, làm sao lúc này ngược lại khinh suất rồi? Chẳng lẽ là trí giả ngàn lo, tất có một mất. Nói trắng ra, hắn đương nhiên cũng hy vọng Thông Thí Viên Hầu hồn phi phách tán, nhưng làm Đường Tăng, hắn cũng không thể nói thẳng ngươi đem hắn giết đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vừa chết trăm. Nói trở lại, nếu như Tôn Ngộ Không trực tiếp độc thủ, nhưng phàm là thành công, liền không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Tựa như đi về phía tây trên đường những cái kia bị đánh chết yêu quái giống nhau, Đông Lai Phật cũng không có cái kia mặt đến vì này giải oan. Đại Thánh, Thánh Tăng, hạ thủ lưu tình. Nhiều lần, ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không ám chỉ một chút Tôn Ngộ Không lúc, một đạo thải vân cấp tốc rơi xuống đất mà đến, hiện hiện thành một tôn Phật đá thân ảnh. Tần Liêu lông mày phong khẽ nhếch, không nghĩ tới vì cứu Thông Tí Biên Hầu, lão gia hỏa này thế mà tự mình kết cục. Ân, cũng có thể là vì cứu Hoàng Mi lão tổ mà đến, dù sao Hoàng Mi không có công lao cũng có khổ lao, nếu như không cứu, thế tất sẽ lệnh vị Lai Phật một mạch lòng người. Đông Lai Phật, ngươi đến làm gì? Tại lần trước gặp mặt trước đó, Tôn Ngộ Không vẫn là rất kính trọng vị này vị Lai Phật, nhưng từ khi cái thằng này muốn đối sư phụ bất lợi về sau, hắn liền cùng này trở mặt rồi, giờ phút này càng sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Đông Lai Phật nhìn như cũng không thèm để ý hắn, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cười ha hả nói, thứ không dám giấu giếm, lão nạp là chuyên vì kia hai cái nghịch đồ mà tới. Tôn Ngộ Không có chút ít trào phúng nói, vậy ngài đến thật đúng là đủ xảo, hắn làm loạn thời điểm không đến, dương dương đắc ý thời điểm không đến, hết lần này tới lần khác tại chúng ta đem này chế phục về sau. Đông Lai Phật sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũng là cười nhẹ nhàng nói, đây chính là đối sư phụ ngươi khảo nghiệm à, lão nạp kia hai cái nghịch đồ, chính là khảo nghiệm bên trong song hoàn. 9981 đạo khảo nghiệm, 9981 cái vòng, cộng đồng đệm ở huyền trang dưới chân, khiến cho có thể vì vạn dân đạt đến Phật môn đại thừa chân kinh. Tôn Ngộ Không phát phì cười, nói, chiếu ngươi cái này lý do thoái thác, chúng ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi cái này hai đồ đệ. Đông Lai Phật khoát tay nói, cũng không cần tạ, chỉ mời chư vị đem hai cái này lịch đồ cùng nhân trùng túi và yêu kim đan các loại vật phẩm trả lại cho lão nạp là đủ. Thần Liêu nhìn thẳng này đôi mắt yếu ớt hỏi, dựa vào cái gì? Đông Lai Phật mỉm cười nói, vừa mới nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thần Liêu nói, ta không đồng ý. Đông Lai Phật rốt cuộc thu liễm lại kia hư giả đủ cười, nói, Huyền Trang, lão nạp dù sao cũng là Đông Lai Phật tổ, ngươi thân là đệ tử Phật môn kiêm thỉnh kinh người, liền chút mặt mũi này cũng không nguyện ý cho ta sao? Mặt mũi? Tần Liêu cười lắc đầu, dường như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chuyện, tại ta nhận biết bên trong, nể tình mẫu nền là kính trọng. Đông Lai Phật, lúc trước ngươi tự mình đến ngăn cản ta tu hành, vì thế không tiếp cùng ta vật mặt. Về sau ngươi hai cái đệ tử lại thay nhau tới tìm ta phiền phức, ngươi đối với cái này chẳng quan tâm, cho đến giờ phút này, ngươi tìm đến ta sĩ diện. Ngươi giả quá lẩm cẩm rồi sao? Tại hắn chất vấn dưới, Đông Lai Phật sắc mặt cấp tốc gầm trầm xuống, chậm rãi nâng tay phải lên, cánh tay bỗng nhiên duỗi dài, bàn tay bọc lấy một đạo kim quang, trực tiếp chụp vào Tần Liêu yết hầu. Lao nạp vốn định tương đối thể diện giải quyết chuyện này, có thể đã ngươi không muốn cái này thể diện, lao nạp liền cũng không lo được nhiều như vậy. Dừng tay. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng Đông Lai Phật cánh tay vung ra kình thiên trụ. Đông Lai Phật liếc mắt nhìn hắn, nâng tay phải lên, trong nháy mắt vung lên, một đạo kim sắc Phật quang đột nhiên bắn ra, trên không trung cùng kình thiên trụ ngang nhiên chạm vào nhau. Theo bịch một tiếng vang thật lớn, kình thiên trụ lập tức cao tốc xoay tròn lấy bay ngược mà đi, xuyên qua một cây đại thụ, trung điệp cắm vào sâu trong lòng đất, gần như chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái trống rỗng. A Di Đà Phật. Tần Liêu chắp tay trước ngực, toàn lực vận chuyển đại nhật như lai chân kinh, vô số kinh văn điên cuồng tự này thể nội bay ra, tại bên ngoài cơ thể trong hư không ngưng tụ thành một tôn Phật Đà Kim thân hư ảnh. Và anh, Đông Lai Phật bàn tay chộp vào Phật Đà Kim thân thượng, lập tức cầm ra năm cái kinh khủng lỗ thủng, lập tức hung hăng hướng ra phía ngoài kéo một cái, cứ thế mà móc ra một cái độc lớn. Đại lượng tiên khí từ trong động xông ra, kim thân bởi vậy cấp tốc mở đi. Tần Liêu như cũng duy trì lễ Phật tư thái, lấy thần hồn pháp lực toàn lực tu bổ cái hố, mà giờ khắc này Đông Lai Phật đã hóa trảo bị quyền, tụ lực một quyền đánh vào kim Phật hư ảnh bên trên, trong chốc lát liền đem cái này hư ảnh đánh tan. Đang đang đang, Tần Liêu liền lùi lại ba bước, thể nội khí huyết cuộn, khoe miệng chảy ra một tia đỏ thắm vết máu. Đông Lai Phật ngay sau đó hóa quyền bị trưởng, trầm mặc chụp vào hắn toàn bộ thân hình. Nên nói, có thể nói, vừa mới đều đã nói qua. Tại đối phương không nể tình hung dưới, hắn chỉ có thể thay đổi tại võ lực. Đông Lai Phật tổ, ngươi là thua không nổi sao? Nghìn cân treo sợi tóc gian, một đạo hơi có vẻ thanh bẩn ngự tỷ âm chợt mà vang vọng tứ phương. Lệnh Đông Lai Phật bàn tay đột nhiên ngừng tại Tần Liêu trước mặt. Sau một khắc, một đạo bạch quang liền tự phương nam ngự không mà tới, lại là một tòa màu trắng đài sen. Trên đài sen đứng một tên trên người mặc váy trắng, tay nâng ngọc tịnh bình ưu nhã thân ảnh. Đông Lai Phật lặng im một lát, chậm rãi thu hồi trường cánh tay. Không phải ta thua không nổi, là Huyền Trang không niệm tình nghĩa đồng môn, thậm chí muốn đánh vỡ 81 khó khăn quy tắc. Tôn Ngộ Không lập tức nói, cái gì cầu thí tình nghĩa đồng môn? Ngươi nói bốn chữ này thời điểm, đỏ mặt không hồng, tâm hại không xấu hổ. Hợp lấy chỉ có thể chúng ta đối ngươi mạch này nói tình nghĩa đồng môn, ngươi mạch này lại không gì kiêng kỵ. Đông Lai Phật từ tốn nói, ta cái này hai tên đệ tử cho dù là nghĩ nói một chút tình nghĩa đồng môn, cũng là không có cơ hội. Từ đầu đến cuối, hắn khi nào tại trong tay các ngươi chiếm được tiện nghi? Không có chiếm thượng phòng, nói thế nào nói cái gì tình nghĩa? Tốt rồi, việc này không cần lại tiến hành tranh luận. Quan Thế Âm giơ tay lên nói, Đông Lai Phật, Hoàng Mi cùng Thông Tí Viên Hầu một lần lại một lần nhảy ra cản trở đi về phía tây, thậm chí vì thế không tiếc bắt đi Lục Nhĩ Mi Hầu, cưỡng ép tiến hành di hồn đổi thể, nếu không nghiêm trị, như thế nào chắn được rằng giặc miệng mồm mọi người? Ngươi không muốn thanh danh không quan hệ, Phật môn thanh danh không thể mất. Đông Lai Phật trầm tư hồi lâu, ngưng giọng nói, Tôn Ngộ Không năm đó phạm phải tội lớn ngập trời, Phật Như Lai đem này phong ấn tại Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm, lấy chuộc tội lỗi, đây là vết xe đổ. Bây giờ ta hai cái này không nên thân nghịch đồ, tuy nói sai lầm không có Tôn Ngộ Không nghiêm trọng như vậy, nhưng vì gian đe, lão nạp cũng nguyện ý đem này thu nhập lưỡng cực hồ lô bên trong, để vào biển cả, trấn áp dòng dã 500 năm, Bồ Tát nghĩ như thế nào? Không thể. Quan Thế Âm chưa mở miệng, Thần Liêu liền dẫn đầu nói, vì sao không thể? Ngay trước mặt Quan Thế Âm, Đông Lai Phật trung quy là thu liễm rất nhiều, cố nén bất mãn hỏi. Tần Liêu nói, đem đồ đệ của ngươi thu nhập pháp bảo của ngươi bên trong, ăn ngon uống sướng chờ đủ 500 năm, đây coi như là cái gì trừng phạt? Huống chi, ném ra biển cả liền mang ý nghĩa bọn hắn có phá phong khả năng, đến lúc đó lại mang theo đầy ngập oán hận mà đến, núp trong bóng tối tùy thời động thủ, đây đối với chúng ta đến nói công bằng sao? Thỉnh kinh người là nên tiếp nhận 81 khó, nhưng không đáng chết ta. Đông Lai Phật bị hắn dùng lời ép buộc không đường tối lui, đành phải cam kết, ta có thể cam đoan bọn hắn trong vòng 500 năm sẽ không phá phong mà ra. Tần Liêu nói, ngươi lấy cái gì cam đoan? Ngươi có dám hay không hứa hẹn nếu như bọn hắn tại trong vòng 500 năm phá phong mà ra, ngươi liền trực tiếp biến tịch. Đông Lai Phật, Đường Tăng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trên mặt đất, Thông Tí Viên Hầu tròn mắt tận đức, nghiêm nghị kêu la. Đúng. Tần Liêu lăng không một bàn tay đem này lại lần nữa rút ngã lật địa, quá khẽ, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện. Nếu không phải là ngươi ngu xuẩn mất hồn, ta cùng ngươi sư phụ cũng sẽ không nháo đến mức độ này. Đông Lai Phật hít một hơi thật sâu, nói, ta không thể dùng cái này minh ước, nguyên nhân rất đơn giản, một khi ta phát ra cái này lời thề, khẳng định sẽ có rất nhiều cựu gia của ta đem hết toàn lực đánh nát lượng cực hồ lô, sau đó trở lấy ta ứng thể viên tịch. Tần Liêu cười lạnh nói, vậy ngươi luôn miệng nói cái gọi là cam đoan, há không buồn cười? Mắt thấy hai người bọn họ nói liền đàm phán không thành, Quan Thế Âm trầm ngâm một lát, nhẹ nói, như vậy đi, ta xây một tòa bảo tháp, thiết 500 năm phong ấn, đem Hoàng Mi cùng Thông Tí Viên Hầu đều đầu nhập trong đó, các ngươi ý như thế nào? Tần Liêu nói, ta không có ý kiến, bất quá có cái yêu cầu, đó chính là từ Đông Lai Phật tự mình động thủ, vì Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu đổi về thân thể, thậm chí còn đối Lục Nhĩ làm ra đền bù. Dù sao Lục Nhĩ lại vô cái gì sai lầm, lại bị Thông Tí Viên Hầu đem thần hồn xé rách, di hồn đổi thể, không duyên cớ gặp phần này cực khổ. Đông Lai Phật, ngươi ngược lại là sẽ làm người tốt. Cùng này so sánh, Quan Thế Âm lại cảm thấy Huyền Trang cái này đề nghị quả thực nói đến chính mình trong tâm khảm. Lúc này bớt cảm nói có lý. Đông Lai Phật, ngươi đối với cái này sẽ không có ý kiến gì à? Đông Lai Phật gương mặt vừa rút, âm thanh trầm thấp, không có ý kiến. Quan Thế Âm gật gật đầu, ghé mắt nói, Ngộ Không, ngươi đi đem Lục Nhĩ mang đến đây đi. Đúng, Bồ Tát. Tôn Ngộ Không chắp tay trước ngực, không mình hành lễ, tiếp theo hóa thành kim quang đằng không mà lên. Nói xong chuyện của hai người bọn họ, phía dưới nên nói còn bảo một chuyện đi. đưa mắt nhìn kim quang đi xa, Đông Lai Phật đột nhiên hỏi. Tần Nghiêu đạm mặt nói, còn bảo.
Còn cái gì bảo?
Ai cầm ngươi pháp bảo ngươi tìm ai đi, cùng ta kéo cái gì?
Đông Lai Phật lạnh lùng nói, Huyền Trang, như ngươi loại này thái độ cùng lý do thoái thác, không khỏi có nhục thân phận.
Tần Nghiêu khoát tay nói, không cần cho ta mang mũ cao, ta không có gì thân phận.
Tóm lại ta liền một câu, làm thất bại một phương, ngươi không thể yêu cầu người thắng đãi ngộ.
Đông Lai Phật trong mắt lóe lên một bôi tàn khốc, quá khẽ, ngươi quá tham lam, có biết hay không cầm không nên cầm đồ vật, sẽ vì chính mình đưa tới cái gì tai họa.
Tần Nghiêu mặt không đổi sắc nói, ngươi là tại công nhiên uy hiếp ta.
Không phải uy hiếp, là nhắc nhở, là cảnh cáo.
Đông Lai Phật đạo,
cảm ơn cảnh cáo của ngươi, bất quá ta không cần ngươi nhắc nhở, chỉ cần ngươi không còn phái người đến cho ta thêm phiền, ta nghĩ không có gì tai họa là thầy trò chúng ta giải quyết không được.
Tần Nghiêu không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói.
Đông Lai Phật thực tế là không làm gì được hắn, liền quay đầu nhìn về phía Quan Thế Âm, hy vọng nàng có thể nhắc lại ra một cái chiết trung điều hòa phương án tới. Nhưng mà Quan Thế Âm bản thân cũng không phải là một cái trung lập nhân vật, lại há có thể mọi chuyện điều hòa. Bởi vậy đối mặt hắn có thể xưng nóng bỏng ánh mắt, Quan Thế Âm ngược lại mười phần bình tĩnh lại nghiêm túc nói, "Đông Lai Phật, mọi thứ đều cuốn không mở một chữ lý, nếu như ngươi có thể thuyết phục Huyền Trang lại như cũ cự không giao bảo, ta còn có thể khuyên hắn hai câu. Nhưng bây giờ ngươi liền nói lý đều phân biệt không thắng đối phương, ta làm sao lại giúp ngươi nói chuyện? Ngươi nói bên người thân không cần đạo lý, ta nghĩ quan hệ giữa chúng ta hẳn là cũng không có thân đến loại trình độ này."
Đông Lai Phật,
có lẽ hắn liền không nên hiện thân.
Cái này hạ thật sự là bồi bảo bối lại gây bình.
Bồ Tát, chúng ta trở về.
Một mảnh tĩnh lặng gian, Tôn Ngộ Không chân đạp kim mây, trở Lục Nhĩ Mi hầu cấp tốc mà tới.
Quan Thế Âm khẽ bước cằm, miệng tụng giải quân chú, đem khẩn cô tự thông tí viên hầu trên đầu lẳng không gỡ xuống, thu vào trong lòng bàn tay.
Đông Lai Phật không tình nguyện thi pháp di hồn, đem thông tí viên hầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu riêng phần mình quy vị.
Cái trước còn tốt, quy vị sau thật dài thở dài ra một hơi, mà cái sau liền thảm, dù sao Lục Nhĩ thân thể vừa mới bị đánh tơi bởi một trận, có thể nói khắp nơi là tổn thương.
Đối với cái này, Đông Lai Phật vung tay áo gian vẩy ra một mảnh Phật quang, bao phủ trên người Lục Nhĩ, này thương thế tại Phật quang chữa trị hạ cấp tốc khôi phục, sắc mặt ngay sau đó khôi phục hồng nhuận trạng thái.
Cái này trị liệu có thể không tính đền bù a.
Một bên, Thần Liêu đông nhiên nói.
Đông Lai Phật có chút bất thiện trừng mắt liếc hắn một cái, chợt đem màu bạc trắng kình thiên trụ tự lòng đất hút ra, lăng không đưa đẩy tới Lục Nhĩ mi hầu trước mặt, cái này thần binh liền xem như bồi tội lễ, đến nỗi bột hải chi thủy tràn lan một chuyện, ta đợi chút nữa liền đi xử lý.
Lục Nhĩ mi hầu vô ý thức nhìn về phía Quan Thế Âm, này ánh mắt phảng phất là đang hỏi chính mình có thể hay không cầm.
Quan Thế Âm khẽ cười nói, Đông Lai Phật đều nói như vậy, ngươi liền đem cái này kình thiên trụ thu cất đi, còn không mau cảm ơn Huyền Trang pháp sư.
Đông Lai Phật,
ta cho ngươi để hắn tạ Huyền Trang.
Lục Nhĩ từ Tôn Ngộ Không trong miệng cũng được biết sự tình đi qua, cho nên cam tâm tình nguyện quỳ rạp xuống Tần Nghiêu trước mặt, không ngừng dập đầu đa tạ thánh tăng.
Tần Nghiêu cười đem này dịu dắt đứng lên, nhẹ nhàng nói, người ta ở giữa cũng coi là lẫn nhau thành cửu, cho nên không cần đa lễ.
Đông Lai Phật thực không muốn lại nghe gặp hắn âm thanh, liền nói với Quan Thế Âm, mời Bồ Tát thi pháp tạo tháp đi.
Quan Thế Âm gật gật đầu, đảo mắt tứ phương, cuối cùng lựa chọn một chỗ ngồi tại bên cạnh hồ núi xanh chi đỉnh làm nền tảng, vung tay áo gian rút lên mấy cây đại thụ, lấy pháp lực làm đao, sáng tạo nghĩa bị bùn, sinh sinh tạo ra một tòa thuần mục kết cấu bảy tầng bảo tháp, đứng xứng đỉnh núi, cùng núi xanh cùng trời chiều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Huyền Trang, ngươi đem Hoàng Mi thả ra đi.
Tháp thành về sau, Quan Thế Âm nhẹ nhàng nói.
Tần Liêu tâm niệm vừa động, vung tay áo gian tự thần quốc lĩnh vực bên trong vung ra Hoàng Mi thân ảnh, đập ầm ầm rơi vào thông tí viên hầu bên cạnh.
Mà tại rơi xuống đất một mấy mắt, Hoàng Mi liền nghĩ lấy điều khiển Phượng Hoàng Vũ Y để đào tẩu, cho đến hắn nhìn thấy chính mình sư phụ.
Sư phụ, ngươi quá làm ta thất vọng.
Đông Lai Phật tổ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói.
Hoàng Mi còn muốn nói tiếp thứ gì, Quan Thế Âm lại không còn cho hắn cơ hội này, lấy dương liếu nhánh buộc lại bọn hắn sư huynh đệ thân eo, trực tiếp ném vào bảy tầng bảo tháp bên trong, cuối cùng che lại một đạo trừ mình ra, ai cũng không giải được phong ấn.
Đến tận đây, triệt để đoạn tuyệt hai yêu lặp lại khả năng, toàn bộ đi về phía tây đội ngũ, bao quát Tần Liêu tại bên trong, không người không vì chi tinh thần chấn động, tâm tình vui thích.
Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, kết quả này trong mắt bọn hắn liền rất viên mãn.
Chương 1718, luyện hóa kim đan, nuốt chửng ma.
Chương 1718, luyện hóa kim đan, nuốt chửng ma.
Việc này cuối cùng, Quan Thế Âm, lão nạp trước hết đi một bước.
Lấy khá phức tạp ánh mắt cuối cùng mắt nhìn bảy tầng bảo tháp, Đông Lai Phật Tổ ngưng giọng nói.
Quan Thế Âm gật gật đầu, đơn trưởng dọc tại trước ngực, có chút không người, cùng tiễn Đông Lai Phật Tổ.
Không có bắt được hồ ly ngược lại gây một thân tao Đông Lai Phật vô tâm nhiều lời, trong chốc lát hóa thành vô số kim quang, cứ thế biến mất tại mọi người trước mắt.
Quan Thế Âm nhìn chăm chú lên trước mặt kim quang triệt để tiêu tán, yên lặng đem khẩn cô đưa trả lại cho Tần Liêu, Huyền Trang, các ngươi tiếp tục lên đường đi, trải qua chuyện này, các ngươi tương lai đường xá khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm, cần phải cẩn thận.
Đa tạ Bồ Tát nhắc nhở.
Tần Liêu đưa tay tiếp nhận khẩn cô, hạ thấp người hành lễ.
Bồ Tát, Bồ Tát, ngươi có hay không phải nhắc nhở ta lão chư địa phương?
Thiện nghi gì đều nghĩ chiếm chư bắt giới vội vàng hỏi.
Quan Thế Âm quay đầu nhìn hắn một cái, nói, tính thôi, ta có thể đối ngươi làm ra nhắc nhở, ngươi đều làm không được.
Chư bắt giới.
Lục Nhĩ, đi.
Tại này không nói gì gian, Quan Thế Âm ngâm nói.
Huyền Trang pháp sư, Ngộ Không đại ca, gặp lại sau.
Lục Nhĩ một đường đi nhanh đến Quan Âm bên cạnh, cười phất tay.
Tôn Ngộ Không đi theo khua tay nói, hảo hảo tu hành, thế giới này rất nguy hiểm, duy có trở nên đủ cường đại, mới có thể không ngừng gia tăng chống cự nguy hiểm năng lực.
Đúng, Ngộ Không đại ca.
Lục Nhĩ mi hầu nghiêm túc nói.
Chốc lát,
nhìn Quan Âm Giá Vân mà đi, Tần Nghiêu bỗng dưng trở mình lên ngựa, hướng về phía từ khi Đông Lai Phật giáng lâm về sau, liền tự động biến thành bối cảnh bản tứ đại cao thủ nói, Ngưu thí chủ, Thiết Phiến thí chủ, Ô Nha thí chủ, còn có Quy thừa tướng, đa tạ bốn vị trợ giúp, sau này còn gặp lại. Thánh tăng đi thong thả. Quy thừa tướng cười ha hà nói, Thánh tăng tương lai nếu như còn hữu dụng đến chúng ta một nhà địa phương, cứ việc để ngộ không đến La Sát quốc tìm ta, chúng ta một nhà tùy thời chờ đợi điều khiển. Ngưu Ma Vương ôm quyền thi lễ, lại lần nữa làm ra hứa hẹn. Tần Nghiêu cười gật đầu, đưa tay giơ roi, nhẹ nói, giá. Bạch Long Mã ứng thanh chạy vội, ba đồ đệ theo sát phía sau, trong nháy mắt liền biến mất ở chúng yêu trước mắt. Cách một ngày, gió bác gào thét, bao cắt từ từ. Tần Nghiêu ngồi ngay ngắn ở bạch mã trên lưng, chậm rãi tiến lên, trên tay nhưng cũng không có nhàn rỗi, vỗ tay kẹp lấy vạn yêu kim đan, lòng bàn tay không ngừng hiện ra đạo đạo tiên khí, điên cuồng xông vào trong kim đan, cấp tốc thanh trừ trong đó thông tí viên hầu nguyên thần ấn ký. Một lúc lâu sau, đến lúc cuối cùng một tia ấn ký hóa thành khói xanh tiêu tán, Tần Nghiêu lập tức thả ra thần hồn chi lực, tại trong kim đan in dấu thật sâu ấn xuống tự thân ấn ký. Trong chốc lát, kim đan này do nó lòng bàn tay nhảy vọt đến thần quốc bên trong, liên tiếp màu lam thần hà hóa thành một phương không thể thăm dò vực sâu hắc ám, vô hình gian lộ ra một cỗ cường đại hấp lực, dường như liền thần thức đều có thể hút vào trong đó. Trong bất chi bất giác, ta cái này thần quốc giống như trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đem thần thức cố gắng từ vực sâu hắc ám thượng rút ra đi ra, Tần Nghiêu âm thầm thầm nghĩ, nơi này có thiên đạo công đức hóa thành mặt trời, có tứ hung kiếm chấn áp khí vận, có thời gian pháp tắc tại vận chuyển, có lam linh châu hóa thành thần hà, bây giờ lại thêm ra một cái không thể nhìn thẳng vực sâu hắc ám. Theo đủ loại kiểu dáng đồ vật càng ngày càng nhiều, thần quốc liền có mấy phần vũ trụ bộ dáng. Sư phụ, sư phụ. Đang lúc trầm tư, hắn đột nhiên cảm giác có người kéo chính mình quần áo, đem ý thức rời khỏi thần quốc lĩnh vực, trở về bản thể về sau, lúc này mới nghe rõ chư bát giới kêu gọi. Làm sao vậy, bát giới? Sư phụ ngươi nghĩ gì thế, nhập thân như vậy, gọi ngươi thật nhiều âm thanh đều không có phản ứng. Chư bát giới hỏi ngược lại. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, ta là thất thần, không phải nhập thần, trong đầu căn bản liền không nghĩ cái gì, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa đi. Chư bát giới trực giác nói cho hắn, sư phụ khả năng đang nói láo, nhưng hắn cũng không dám đối với cái này đưa ra chất vấn, chỉ là cười ngây ngô nói, ta vừa mới nói, sắc trời đã tối, chúng ta có phải hay không đi trước tìm một chỗ đặt chân. Tần Nghiêu cũng không thích không có khổ miễn cưỡng ăn, khẽ bước cằm, ngộ không, ngươi dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn một chút, phụ cận nơi nào có thôn đi. Chốc lát, ngay tại sư đồ mấy người hướng một cái thôn xóm tiến lên lúc, vạn yêu nữ vương mang theo quân sư mộng ma, cảm ứng đến tự thân nội đan khí tức, điều khiển yêu phong bay nhanh đi xuyên qua quần quận biển mây gian. Tìm được. Đột nhiên, vạn yêu nữ vương đôi mắt sáng lên, lúc này huy động ống tay áo, điều khiển lấy yêu phong gấp rơi hạ xuống, chậm rãi đặt chân tại một tòa bảy tầng bảo tháp trước. Bảo tháp bên trong, thông tí viên hầu cũng thông qua nội đan cảm ứng được khí tức đối phương, đội vàng nhảy vọt đến bệ cửa sổ trước, vốn định thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, kết quả đầu lại bị phong ấn cản lại. Tướng quân, ngươi ở bên trong à? Vạn yêu nữ vương la hét đạo. Nữ vương, ta ở chỗ này, phía trên. Thông tí viên hầu la lớn. Vạn yêu nữ vương đội vàng ngự phong mà lên, ánh mắt nhìn chằm chằm bảy tầng bảo tháp, nhưng mà cho đến đỉnh cũng không thể nhìn thấy thông tí viên hầu thân ảnh. Tướng quân, ta đã đi vào đỉnh tháp. Ngươi ở chỗ nào? Thông tí viên hầu. Hắn cũng không thấy được đối phương từ trước mắt mình dâng lên, như vậy rất hiển nhiên, phong ấn ngăn cách mỗi người bọn họ thân ảnh, chỉ có thể tiếp thụ lấy lẫn nhau âm thanh. Đừng tìm, có phong ấn tại, chúng ta đều không nhìn thấy đối phương. Nhiều lần, thông tí viên hầu khẽ thở dài. Vạn yêu nữ vương huyền không tại đỉnh tháp chỗ, lật tay gian triệu hồi ra một thanh bảo kiếm, thi pháp đem nó biến đại vô số lần, hung hăng bổ về phía bảo tháp. Vâng. Bảo kiếm cùng đỉnh tháp giao kích trong nháy mắt, nương theo lấy một đạo nổ vang rung trời, một cỗ khí lãng đột nhiên phun ra ngoài, trùng điệp đánh trên người vạn yêu nữ vương, đem này hướng về sau bắn bay mà đi. Nữ vương, ngọc ma sắc mặt đột biến, thân thể lập tức hóa thành vô số quả đen, nghịch sông tương cung, lấy cực nhanh tốc độ tiếp được vạn yêu nữ vương. Nữ vương, ngươi không sao chứ? Bảo tháp bên trong, thông tí viên hầu là lớn. Quả nhóm bên trong, đánh mất kim đan cùng nội đan, lại một đường buôn ba, thẳng tới cực hạn vạn yêu nữ vương rốt cuộc gánh không được, hóa thành một đầu đại xà, thuần túy dựa vào nhóm quả nhờ cử tại không có rơi xuống hư không. Ngọc ma, mang ta trở về. Đại xà há mồm, miệng nói tiếng người. Nhóm quả không chần chờ chút nào, cấp tốc mang theo đại xà trở xuống bảo tháp phía trước, biến hóa hồi hình người về sau, thậm chí cúi người nhặt lên rất xuống đất bảo kiếm, cuối cùng lui tại đại xà sau lưng, yên lặng thủ hộ. Nữ vương, nữ vương, người vẫn còn chứ? Bảo tháp bên trong, thông tí viên hầu liên tục hô. Ta tại. Vạn yêu nữ vương cố nén đủ kiểu khó chịu, lại còn nỗ lực để cho mình âm thanh chẳng phải run rẩy. Thông tí viên hầu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hỏi thăm nói, vừa mới là tình huống như thế nào? Vạn yêu nữ vương nói, ta nghĩ bổ ra cái này tháp, cứu ngươi đi ra, nhưng thất bại. Cái này tháp là Quan Thế Âm tự tay chế tạo, trừ phi có được cung cấp hoặc là gần với thực lực của nàng, nếu không là vô pháp đem này bổ ra. Thông tí viên hầu mặt mũi tràn đầy đắng chắc nói, tại hắn người tế quan hệ bên trong, chỉ có sư phụ phù hợp yêu cầu này. Nhưng vấn đề là, đem chính mình nuốt vào trong tháp, đã là sư phụ tranh thủ đến kết quả, hắn không có cách nào lại muốn cầu sư phụ càng nhiều. Vạn yêu nữ vương ngạc nhiên nói, Quan Thế Âm tự mình ra tay với ngươi rồi. Thế thì không có. Thông tí viên hầu nói, là ta lại một lần trúng đường tăng tinh kế, bị lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu sáu đại cao thủ vây công, lúc này mới bất đắc dĩ bị thua. Quan Thế Âm là tại chiến hậu xuất hiện, cùng ta sư phụ tiến hành một trận đàm phán, cuối cùng xây tòa tháp này, đem ta trấn áp tại đây. Vạn yêu nữ vương trong lòng giật mình, chợt hỏi, tướng quân, ta như thế nào mới có thể cứu ngươi đi ra đâu? đừng dây vỏ, vô dụng. Thông tí viên hầu nói, liền sư phụ ta đều cứu không được ta, huống chi là ngươi. Cũng may cái này giam cầm chỉ có 500 năm, cũng không phải là vô kỳ hạn. Nghe được có kỳ hạn tại, Vạn Yêu Nữ Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội nói, vậy ta liền ở chỗ này xây nhà mà ở, trông coi ngươi vượt qua cái này 500 năm. Không. Thông tí viên hầu trên mặt đột nhiên mà hiện lên một bôi tàn khốc, nói, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Vạn Yêu Nữ Vương hỏi thăm nói, gấp cái gì? Thông tí viên hầu gần từng chữ nói, giết Đường Huyền Trang. Vạn Yêu Nữ Vương. Là đêm. Đi về phía tây trên đường, một tòa cỏ dại rậm rạp thổ địa từ bên trong. Sa Ngộ Tịnh tại chủ điện trên mặt đất hiện lên một tầng lại một tầng cỏ khô, lập tức từ bọc hành lý bên trong lấy ra hai giường chăn mỏng, một cái trải ở phía dưới, một cái đắp lên cấp trên, quay người nói, sư phụ, giường chiếu tốt rồi. Thần Nhiêu nói, vất vả ngươi, Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô một tiếng, liên tục khoát tay, chỉ là động động tay mà thôi, tính không được vất vả. Chư Bát Giới có chút ít hâm mộ mắt nhìn cái giường này trải, liếm lắc mặt to hỏi, Sa sư đệ, có thể hay không làm phiền ngươi cũng giúp ta động động tay? Ngươi không có tay sao? Không đợi Sa Ngộ Tịnh mở miệng, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp mở đôi nói. Chư Bát Giới nói, ta lại không có để ngươi động thủ. Tôn Ngộ Không hoạt động ngón tay cùng cổ tay, cười lạnh nói, ta giúp ngươi động thủ a. Không cần, cảm ơn. Chư Bát Giới quả quyết đưa tay cự tuyệt. Thần Niêu cười lắc đầu, chợt xếp bằng ở trên giường, yên lặng tu hành. Chịu hắn ảnh hưởng, miếu bên trong rất nhanh liền an tĩnh lại. Đêm dài về sau, ba đồ đệ lần lượt đi vào mộng đẹp. Vào lúc canh ba, Vạn Yêu Nữ Vương cùng mộng ma một đường truy tìm mà đến, ẩn thân tại một ngọn núi trong rừng, thông qua huyền quang kính âm thầm theo dõi miếu bên trong chẳng cảnh. Mộng ma, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trong mộng giết chết Đường Huyền Trang? Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình tượng bên trong đường tăng, Vạn Yêu Nữ Vương nhẹ giọng hỏi. Mộng ma trầm ngâm nói, liền Đường Huyền Trang thời gian tu hành đến nói, ta có 70% nắm chắc. Cho dù không thành, cũng có thể kịp thời rút lui. Nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, Vạn Yêu Nữ Vương khẽ bước cằm, vậy ngươi liền thử một chút đi, nếu như không thành, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Vâng. Mộng ma không người lĩnh mệnh, lập tức ngồi xếp bằng hư không, nhìn thẳng đường tăng, tay kết pháp ấn, đọc thẩm chú ngữ. Hệ thống kiểm chắc đến tinh thần loại công kích, đã khởi động phòng hộ tường. Chợt mà, một hàng chữ phủ thoáng hiện tại Tần Liêu thần quốc bên trong, phản chiếu vào nguyên thần đôi mắt bên trong. Tần Liêu tâm thần khẽ nhúc nhích, lấy nguyên thần nắm chặt tạo hóa ngọc điệp, âm thầm nói, hệ thống, rời ra phòng hộ tường. Phòng hộ tường đã giải mở. Đương theo lấy hàng chữ này phủ xuất hiện, Tần Liêu bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh, Đường Huyền Trang, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Liêu chậm rãi mở mắt ra, đã thấy chính mình lại bị cột vào trên trạm tiên thai, phía trước thì là chư tiên thần Phật, cầm đầu chính là Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế. Dầm dầm. Hắn vẫn chưa đáp lại vừa mới quát hỏi, chỉ là lung lay cánh tay, buộc chặt cổ tay dây xích liền hoa hoa tác hưởng, mười phần rõ ràng. Đường Huyền Trang, ngươi không nghe thấy chấm tra hỏi sao? Thấy tình huống như vậy, Ngọc Đế giận tím mặt, nghiêm nghị gào ghét. Tần Liêu có chút ngẩng đầu, do hỏi, ngươi là người phương nào? Làm càn. Ngọc Đế bên cạnh, Nhị Lang Thần bỗng dưng giơ lên tam tiêm lưỡng nhận đao, trực chỉ Tần Liêu khuôn mặt, Đường Huyền Trang, ngươi dám đối Ngọc Đế bất kính? Tần Liêu khẽ cười nói, nếu như đây là thật, ngươi tại Ngọc Đế bên cạnh triệu hồi ra binh khí, mới thật sự là đại bất kính. Xem xét ngươi liền không có làm qua quan, nếu không cũng không đến nỗi xuất hiện như thế không hợp tối thường chẳng diện. Nhị Lang Thần, nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Mộng Ma a. Vạn Yêu Quốc Vạn Yêu Nữ Vương tọa hạ Mộng Ma. Tại này trầm mặc gian, Tần Liêu lên tiếng lần nữa. Huyền Trang điên, ăn nói linh tinh, không biết mùi vị, lập tức hành hình. Ngọc Đế hạ lệnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tần Liêu ánh mắt lạnh xuống, đột nhiên khu động thần quốc bên trong được sâu hắc ám, há miệng hút vào, đầy trời thần Phật lập tức hóa thành đạo đạo lưu quang, xông vào trong miệng hắn. Cùng lúc đó, trong hiện thực, trong rừng cây, nhắm mắt lại Mộng Ma đột nhiên biến sắc, cố gắng muốn mở hai mắt ra, kết thúc mộng cảnh, nhưng lại làm sao đều không thể từ trong mộng cảnh đi ra ngoài, ngay sau đó thân thể liền bắt đầu điên cuồng rung động. Mộng Ma, ngươi không sao chứ? Vạn Yêu Nữ Vương kinh hãi nói. Bành. Mộng Ma căn bản không kịp đáp lại, thân thể liền đột nhiên sụp ra, hóa thành vô số đạo hắc quang, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới thổ địa tử, cuối cùng chui vào Tần Liêu trong miệng. Thấy tình huống như vậy, Vạn Yêu Nữ Vương cực kỳ hoảng sợ, trong nháy mắt biến thành một đầu tiểu xà, cấp tốc chạy thủ mạng. Thổ địa tử bên trong, lấy bực sâu hắc ám thôn vệ hết Mộng Ma về sau, Tần Liêu rất nhanh liền thu hoạch được đối phương Thiên Phú Thần Thông Huyễn Mộng chi thuật. Chính như cái thằng này tại nguyên kịch bên trong biểu hiện bình thường, trừ phi thực lực chênh lệch giống như danh trời, nếu không nào mộng thuật là có thể không nhìn cảnh giới, đã có thể cho người một cái mong nhớ ngày đêm mộng đẹp, cũng tương tự có thể mang cho người ta một cái ác mộng. Bất quá muốn ở trong giấc mộng giết người, liền không có cách nào không nhìn cảnh giới, chính như Mộng Ma lần này đối phó chính mình giống nhau, không chỉ không có đạt hiệu quả, ngược lại đem bản thân mất đi. Nói trở lại, cái này Mộng Ma tự thân cảnh giới cũng xác thực không cao, thể nội ma lực nồng độ càng là mỏng manh, trừ mang cho hắn ảo mộng tiên phú thần thông bên ngoài, này dược dụng công hiệu xa kém nhân sấm quả, thậm chí so ra kém 6000 năm bản đạo, làm hắn ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng cũng may, thông qua Mộng Ma kiểm nghiệm ra vực sâu hắc ám sát thực hữu dụng, Mộng Ma là không đủ mạnh, nhưng tam giới có rất nhiều mạnh mẽ yêu ma, nghĩ như vậy, đáy lòng điểm kia thất vọng cũng liền tiêu tán thành vô hình. Hôm sau, mặt trời lên cao lúc, Tần Liêu tỉnh lại ba đồ đệ, lại lần nữa đạp lên đi về phía tây đường. Đón gió thổi phơi nắng đi hơn nửa ngày, một cái phòng ốc tương liên thôn xóm liền như vậy đập vào mi mắt. Hoa, thật nhiều trái cây a. Trong nháy mắt đi vào đầu thôn chỗ, Chư Bát Giới dư quang thoáng nhìn, đột nhiên ở dưới một cây đại thụ nhìn thấy một đống trái cây, lập tức hai mắt sáng lên, vô ý thức hướng bên kia đi đến. Ngộ Không ngăn lại hắn. Thần Niêu tung người xuống ngựa, dặn dò nói: "Tôn Ngộ Không đông nhiên thoáng hiện tại Chư Bát Giới trước mặt, nói: "Bát Giới, nhìn phía trên." Chư Bát Giới ngẩng đầu nhìn trời, phía trên làm sao rồi? "Đồ đần, ta là để ngươi nhìn trên cây." Tôn Ngộ Không gõ gõ đầu hắn, buồn cười nói. Chư Bát Giới lúc này mới ngưng thần nhìn lại, đã thấy cây đại thụ kia thượng đứng bốn tên trắng hán, riêng phần mình dắt lấy lưới đánh cá một góc, túi lưới phàm bì, đương nhiên đó là kia mảnh trái tây chỗ. Chương 1719, liệu địch tại trước, tiền tài không để ra ngoài. Chương 1719, liệu địch tại trước, tiền tài không để ra ngoài. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, xin hỏi các ngươi đây là tại làm gì? Thần Liêu dắt bạch mã đi vào dưới đại thụ, biết mà còn hỏi. Căn cứ vào nguyên tắc kịch bản, hắn biết những người này ở đây chờ Hắc Hùng Tinh lại đây, nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ mà nói, chỉ có thể thông qua loại này hỏi ý phương thức, chủ động dẫn đạo ra Hắc Hùng Tinh cùng Kim Chỉ trưởng lão tương quan kiếp nạn. Không có quan hệ gì với các ngươi, đi mau, đi mau. Trên đại thụ, nhánh cây gian, một tên ở trần, làn da ngăm đen tinh trắng nam tử liên tục khoát tay, không ngừng xua đuổi. "Uy, ngươi nói chuyện khách khí một chút." Tôn Ngộ Không lông mày cau lại, ngẩng đầu nói. "Ngộ Không." Thần Niêu nói, "Không thể vô lễ. Sư phụ, rõ ràng là gia hỏa này đối với ngài vô lễ trước đây." Tôn Ngộ Không đáp lại nói. Thần Niêu khoát tay áo, nói, "Đừng nói, chúng ta trước tạm lui đến một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến đi." "Không được." Trên cành cây, cường tráng nam tử đang nghe hắn về sau, quả quyết nói, "Uy, ngươi người này có phải hay không quá bá đạo rồi?" Tôn Ngộ Không chịu đựng nộ khí nói, "Chúng ta đến tra hỏi, ngươi ngại bị quấy rầy cũng liền mà thôi, làm sao ở một bên quan sát cũng không được." Cường tráng nam tử không tâm tình cùng hắn nói thêm cái gì, thấy này dây dưa không ngớt, liền giắc cuống hoàng hô, "Thôn trưởng, thôn trưởng." Tại hắn điện tâm thanh kêu gọi dưới, một đám người lập tức tay cầm nồng cụ lao đến, mắt lom lom nhìn chằm chằm đi về phía tây đám người, trong đó một tên tóc hoa dâm nam tử ngẩng đầu hỏi, "Tiểu cái chốt, chuyện gì?" Cường tráng nam tử đưa tay một chỉ Tôn Ngộ Không, nói, "Mời thôn trưởng nhanh lên đem bọn hắn lấy đi đi, nếu không khẳng định sẽ ảnh hưởng đến đi săn kế hoạch." Thôn trưởng lập tức thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, dò hỏi, "Các ngươi là cái gì người, ý muốn như thế nào?" Tần Nghiêu nói, "Chúng ta là tự Đông Thổ đại đường mà đến, đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh người, đi ngang qua quý địa, lòng sinh tò mò, cho nên dừng bước hỏi thăm." "Đông Thổ đại đường?" Thôn trưởng trong mắt lóe lên một môi ngạc nhiên, tiếp theo nói, "Mời chư vị đi theo ta, vào thôn về sau, ta lại cho các ngươi nói một chút tình huống cặn kẽ." Theo hắn nghĩ đến, như hòa thượng này lời nói không loa, như vậy đám người bọn họ nhất định thần thông quảng đại. Dù sao từ Đông Thổ đại đường ở đây, nói ít cũng có 5-6 vạn dặm đường xá, trung gian sơn phỉ cường đạo thậm chí là yêu ma quỷ quái khẳng định thiếu không được, có thể còn sống lại tới đây, tất nhiên không thể coi thường. Sau đó không lâu, thôn trưởng tự mình dẫn lĩnh mấy người kia đi vào trong nhà mình, mời bọn họ ở trong viện trên băng ghế đá sau khi ngồi xuống, nghiêm túc nói, "Giá trị thời khắc mấu chốt này, ta liền không dâng trả chiêu đãi chư vị. Chúng ta nói trắng ra, đã các ngươi là bởi vì tò mò cử động của chúng ta mà ngừng chân, vậy ta liền nói một chút trong đó nguyên do đi. Tiểu cái chốt không để các ngươi lưu tại dưới cây, thuần túy là lo lắng các ngươi sẽ phá hư bắt gấu hành động. Cái này gấu đen là 3 ngày trước đi vào chúng ta thôn, vào thôn sau liền trắng trợn phá hư, dọa đến chúng ta hai hùng khiếp vía, quấy đến chúng ta không được sống yên ổn. Kỳ quái là nó đã không giật đồ, cũng không làm thương hại người, cũng chỉ là ưa thích phá hư phong ốc, đánh đệm đồ vật, 10 phần cổ quái, lại không ai có thể biết do nó ý nghĩ. Mà lại tại 3 ngày trước, nó muốn rời khỏi thời điểm, lại miệng nói tiếng người, tỏ vẻ chính mình 3 ngày sau, cũng chính là hôm nay sẽ lại tới. Đây chính là chúng ta thu thập trái cây, bố trí cạm bẫy nguyên nhân chủ yếu. Thì ra là thế, nói như vậy, kia gọi tiểu cái chốt nam tử cũng là không xấu. Tôn Ngộ Không thì thào nói. Thôn trưởng đáp lại nói, hắn chỉ là có chút tính nôn nóng cùng khẩn trương mà thôi, không phải muốn cố ý mạo phạm chư vị. Thôn trưởng, thôn trưởng. Đột nhiên, một tên thôn dân lộn nhào chạy vào trong sân, thất kinh nói, Hắc Hùng Tinh đến, lưới đánh cá căn bản khốn không được hắn, tiểu cái chốt ca bọn hắn cũng không phải Hắc Hùng Tinh đối thủ, tất cả đều bị đánh bại. Thôn trưởng sắc mặt đột biến, tiếp lấy nhìn về phía trước mặt mấy người, dám hỏi chư vị nhưng có hàng yêu phục ma bản lĩnh? Có. Chư Bát Giới bỗng nhiên giơ tay phải lên, chậm rãi đứng dậy, thực không dám giấu giếm, ta kiếp trước chính là. Đừng khoe khoang, đi trước đầu thôn nhìn xem tình huống. Tôn Ngộ Không trực tiếp đem này tay phải đè ép xuống, đáy mắt dũng động trận trận chiến ý, hắn hiếu chiến, thiện chiến, thậm chí là nghe chiến tắc vui, đặc biệt là tại đánh với Thông Tí Viên Hầu một trận về sau, nội tâm thường thường sẽ cảm thấy trống rỗng, cho nên giờ phút này cơ hội là không kịp chờ đợi. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không dẫn theo Kim Cô Đồng đi ở trước nhất, những người còn lại cùng sau lưng hắn quay về cửa thôn trước, đã thấy mấy chục danh thôn dân ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, một con cao hơn 2 mét, toàn thân lông đen cự hùng chi dưới chạm đất, đứng ở thành đống trái cây bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thôn trưởng khó khăn nuốt ngụm nước miếng, ghé mắt hỏi, "Pháp sư, chính là nó, các ngươi được không?" "Ngộ Không, ngươi được không?" Thần Liêu cười hỏi. "Nhìn tôi ta." Tôn Ngộ Không chuyển động một chút như ý Kim Cô Đồng, sải bước hướng Hắc Hùng Tinh đi đến. "Yêu nghiệt, chớ có cản rỡ." Đột nhiên, một đạo trung khí 10 phần tiếng hét lớn từ Hắc Hùng Tinh sau lưng vang lên, đồng thời hấp dẫn bao quát Tần Niêu bọn người ở tại bên trong tất cả ánh mắt. Trong tầm mắt, bốn tên áo xanh sa di nhấc lên một đỉnh kim sắt chỗ ngồi, trên ghế ngồi bình yên ngồi ngay thẳng một tên kim y pháp sư. Chỗ ngồi phía sau thì là đi theo 18 danh cầm côn võ tăng, từng cái thể trạng khôi ngô, khí tràn 10 phần, phụ trợ kim y pháp sư càng thêm cao quý. "Ngộ Không, ngươi đang chờ cái gì?" Giá trị này một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Niêu đột nhiên dò hỏi. Tôn Ngộ Không như ở trong mộng mới tỉnh, đông dương phi thân lên, nâng đồng bổ xuống. "Yêu nghiệt, an ta lão tôn một gậy." Cảm ứng đến một gậy này gian hiện hách hung uy, Hắc Hùng Tinh không dám chút nào lãnh đạm, toàn lực vận chuyển thể nội yêu khí, điên cuồng truyền thụ đến tay gấu bên trong, đối cứng gậy sắt. Bành, bành, bành. Tay gấu cùng gậy sắt trong chốc lát giao kích vô số lần, hỏa hoa vang khắp nơi, linh hai nhức óc, nhìn như khó phân sản sản nhau. Nhưng tại Tần Liêu pháp nhãn bên trong, Hắc Hùng Tinh to béo tay gấu không ngừng rung động, bộ mặt càng là dữ tợn, hiển nhiên là bị đánh đau nhức, lại đương tựa theo mạnh mẽ sự nhẫn nại không rên một tiếng. Cái này lúc, trên ghế ngồi Kim Y pháp sư bỗng nhiên đứng dậy, vung tay gian ném ra ngoài một chuôi Phật châu, từ trên trời giáng xuống, bộ qua Hắc Hùng Tinh đầu, rơi vào này trên hai tay, trong nháy mắt nắm chặt, bởi vậy hạn chế hắn năng lực phản kháng. Tôn Ngộ Không lông mày cau lại, một cước đem Hắc Hùng Tinh lăng không đá bay cách xa mấy mét, tiếp lấy hướng kia Kim Y pháp sư quát khẽ, "Ta không nói xin ngươi giúp một tay à?" Người xem tay bảo, "A Di Đà Phật." Kim Y pháp sư chắp tay trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh nói, "Bần tăng chỉ muốn mau chóng thu phục yêu tinh này, không nghĩ tới muốn cướp các hạ công lao." "Tôn Ngộ Không." "Ngộ Không, trở về." Thần Liêu đông như nói. Hắn biết rõ, Tôn Ngộ Không là nói không lại lao hòa thượng này, nếu là lại bị đối phương một dẫn đạo, liền sẽ lập tức bày biện ra lô mãng cùng táo bạo một mặt, rơi xuống hạ phong. "Đúng, sư phụ." Tôn Ngộ Không không nghĩ tới điểm này, lại rất nghe lời, ngoan ngoãn lui trí bạch ngựa một bên, yên lặng nhìn sư phụ cùng kia Kim Y pháp sư giằng co. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, đại sư đồ đệ đều lợi hại như vậy, tự thân khẳng định càng thêm ưu tú. Bần tăng chính là Quan Âm Thiền Viện chủ trì Kim Trì pháp sư, dám hỏi đại sư danh hiệu. Kim Y pháp sư giống như lăng ba dậm chân rơi xuống chỗ ngồi, hướng Tần Liêu chắp tay nói. Tần Liêu mỉm cười, "Tiểu tăng Huyền Trang, đến từ Đông Thổ. Sư phụ ngươi chính là Kiêm Tốn." Tôn Ngộ Không luôn cảm giác đối diện hòa thượng có chút giả, có chút trang, thế là cố ý nói, "Kim Chỉ pháp sư chỉ sợ có chỗ không biết, sư phụ ta chính là đại đường quốc ngự đệ, dưới một người, bách quan phía trên." "Ngộ Không." Tần Liêu thu lại nụ cười, trang nghiêm nói, "Không ai hỏi ngươi chuyện này." Tôn Ngộ Không hậm hực cười cười, không dám mạnh miệng. Mà giờ khắc này chung quanh dân chúng đối đãi Tần Liêu ánh mắt đã bất đồng, loại kia nóng bỏng cùng kính sợ, lệnh vốn là vì thu hoạch tín ngưỡng mà đến Kim Chỉ pháp sư có chút khó chịu. Khô khụt. Lấy ho khan làm dịu một chút tự thân cảm xúc, Kim Chỉ pháp sư miễn cưỡng cười vui nói, "Trở lại chuyện chính. Hắc Hùng Tinh, ngươi vì sao muốn ở đây quấy phá?" Hắc Hùng Tinh muộn thanh muộn khí nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui." "Càn quái." Kim Chỉ pháp sư nghiêm khắc nói, "Ngươi có biết hay không chính mình kém chút hủy một cái thôn. Nhân quả luân hồi, thiện ác có báo, cái này nghiệp chướng khẳng định cũng là muốn rơi vào trên đầu ngươi." Hắc Hùng Tinh dường như bị hù dọa, vội vàng quỳ rạp xuống đất, trên mặt mở miệng hỏi, "Pháp sư, ta nên làm như thế nào?" "Rất đơn giản, trở về thâm sơn, dốc lòng tu luyện, tốt nhất nghĩ thêm đến trong trần thế đạo lý, cùng đọc mấy quyển kinh thư, tăng lên kiến thức, cải thiện tâm tính. Kể từ đó, mới có thể tu thành chính quả." Kim Chỉ pháp sư trầm động du dương nói, đột nhiên nhìn về phía Tần Liêu, "Huyền Trang pháp sư, ta thuyết pháp này không sai à?" "Thuyết pháp là không sai, nhưng ai có thể cam đoan hắn sẽ không lại phạm đâu?" Tần Liêu căn bản không mắc lửa, thậm chí là phản sở đạo. Kim Chỉ pháp sư đáy lòng hơi trầm xuống, nói, "Kia Huyền Trang pháp sư ý là?" Tần Liêu cười cười, lật tay gian lấy ra Quan Thế Âm trả lại cho mình thần cô, lăng không nhờ nâng tại trên lòng bàn tay phương, đây là một cái thần cô, thấy thịt mọc dễ, thông qua chú ngữ có thể dẫn phát kịch liệt đau đầu ép buộc này phục tùng. Không bằng liền mang tại cái này Hắc Hùng Tinh trên đầu đi, để hắn đi theo bên người chúng ta một đoạn thời gian, nếu như có chỗ hối cải, lại thả này về núi. "Không thể." Kim Chỉ pháp sư vô ý thức kêu lên. Tần Liêu giả vờ như không hiểu bộ dáng, hỏi thăm nói, "Có gì không thể?" Kim Chỉ suy nghĩ xoay nhanh, cuối cùng là tìm ra một cái nguyên do, tục ngữ nói, "Lâu ngày mới rõ lòng người, ngắn ngủi một đoạn thời gian, muốn ngụy trang chỉ sợ cũng không phải việc khó gì, bởi vậy lao tăng cho rằng, đó căn bản không đủ để nhìn ra Hắc Hùng Tinh tâm tính." "Vậy ngươi là có ý gì?" Tôn Ngộ Không dò hỏi. Kim Chỉ chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói, "Thực không dám giấu giếm, Bần tăng dùng để khóa lại nó ngũ hành kim cương Phật châu cũng có khẩn cô công hiệu, không bằng liền để cái này Hắc Hùng Tinh đi theo bên cạnh ta đi, ta có đầy đủ thời gian quan trắc này tâm tính." Tần Nghiêu nói, "Có thể là có thể, nhưng ta cảm thấy khẩn cô cùng ngũ hành kim cương Phật châu hẳn là không xung khắc chứ. Ta cái này khẩn cô mang tại Hắc Hùng Tinh trên đầu, ngươi kia ngũ hành kim cương Phật châu mang tại Hắc Hùng Tinh trên cổ, hai trọng trói buộc, càng thêm an tâm." Kim Chỉ pháp sư liên tục khoát tay, chủ yếu là chư vị chỉ là nơi đây khách qua đường, chân quý như thế pháp bảo chỉ đưa đến một cái phụ trợ tác dụng, há không đáng tiếc. "Cứ như vậy quyết định chứ, gặp lại chính là hữu duyên, còn mời chư vị đến ta Quan Âm Tiền Viện ngồi xuống, cũng để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị." Tần Liêu mím môi một cái, trầm ngâm một lát, chung quy là đem khẩn cô thu hồi trong tay áo, "Thôi được, nếu Kim Chỉ pháp sư đều nói như vậy, Bần tăng đành phải cung kính không bằng tuân mệnh." Đem so sánh với đem khẩn cô mang tại Hắc Hùng Tinh trên đầu, hắn càng thêm coi trọng đem bị hỏa thiêu cùng đánh mất cả xa cái này lưỡng nan. Mà cái này lưỡng nan phát sinh đều là Quan Âm Tiền Viện, bởi vậy Tiền Viện là nhất định phải đi, hiện tại còn không thể cùng Kim Chỉ trở mặt. Bằng không mà nói, cái này lưỡng nan khẳng định sẽ bị cái khác biến số chỗ thay thế, họa phúc khó lường, cơ hồ tương đương với tự phế tiên tri năng lực. Sau đó không lâu, Kim Chỉ trưởng lao dẫn Linh Tần Liêu đám người đi tới một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông Tiền Viện trước, chỉ thấy muôn đầu hoa lệ, bậc thang sáng bóng, trong đó càng là một diệp không rơi, thậm chí là không nhốn bụi trần. Vô luận là chung quanh phong cảnh, vẫn là chùa miếu kiến trúc, nơi đây đều vượt xa giống nhau chùa miếu, có thể xưng Phật môn thắng địa. "Chúng ta đoạn đường này đi tới, ta còn thực sự chưa thấy qua cái khắc khí phái như thế cùng khí tượng chùa miếu." Trong ngay mắt, từ cửa chính đi vào trong chính điện, Sa Ngộ Tịnh xuất phát từ nội tâm nói. Kim Chỉ pháp sư trên mặt hiện ra một môi tự đắc đủ cười, bản tính thúc đẩy, lúc này nhịn không được khoe khoang đứng dậy, "Lao tăng ta sống 270 năm, trong đó 200 năm đều tại kinh doanh tòa này chỗ miếu. Đừng nói là các ngươi đoạn đường này đi tới, chính là phóng nhãn toàn bộ trong trần thế, cũng không có so ta chỗ này càng hoa lệ, càng trang nghiêm, càng xinh đẹp chỗ miếu. Tôn Ngộ Không rất chán ghét hắn loại này thối khoe khoang bộ dáng, trong lời nói dấu chấm nói, lại hoa lệ lại trang nghiêm lại xinh đẹp thì có ích lợi gì? Bất quá là một đống thế tục phàm vật mà thôi. Kim Chỉ Nụ cười hơi ngừng lại, nói, những này chỉ là bày ở nơi đây, cho những phàm trần đó tục tự nhìn, tự nhiên là thế tục phàm vật. Bất quá chư vị đều không phải phàm nhân, ta liền lấy ra chút đồ tốt đến, mời chư vị trưởng trưởng nhãn. Dứt lời, hắn ghé mắt quá khẽ, Quảng Trí, Quảng Nưu, nhanh chóng đem ta Nhật Nguyệt Kim Tiền cùng Đạt Ma Mọ lấy ra. Không cần. Mắt thấy hai tên áo trắng tăng nhân liền muốn hành động, Tần Nghiêu lập tức đưa tay ngăn lại, ta chờ cũng là phàm trần tục tử, chỉ sợ thưởng thức không đến quá cao cấp mà bối, bởi vậy liền không cần biểu hiện ra. Kim Chỉ pháp sư lông mày dần dần nhăn lại, nói, Huyền Trang pháp sư không phải là xem thường ta cái này hai kiện bảo bối. Cũng không phải. Tần Nghiêu nói, chỉ là có tự mình hiểu lấy mà thôi. Kim Chỉ pháp sư lặng im một lát, đột nhiên lời nói xoay chuyển, chư vị tới tự thượng bang đại quốc, Huyền Trang pháp sư lại là đường đường ngự đệ, trên thân khẳng định mang theo không ít đương thời kỳ chân a. Không biết Lao Tăng có hay không tư cách này, nhìn một chút bảo bối của các ngươi. Nghe vậy, Tần Nghiêu lập tức hướng ba tên đệ tử truyền âm nói, tài không lộ ra ngoài, chớ nên ngu cuồng. Nguyên kịch bên trong, làm Tôn Ngộ Không bởi vì không làm gì được Hắc Hùng Tinh, tiến đến Tử Trúc Lâm tìm Quan Thế Âm xin giúp đỡ lúc, Quan Thế Âm trả lời liền rất thú vị. Nàng đem kiếp nạn này hoàn toàn quy tội Tôn Ngộ Không trên thân, tỏ vẻ nếu như Tôn Ngộ Không có thể đem Kim Chỉ xem thường cởi trừ, không hướng đối phương khoe khoang gấm lan cà sa, như vậy liền sẽ không gây nên đối phương tham nghiệm. Nếu như Tôn Ngộ Không có thể chịu nhất thời chi khí, bất hòa Hắc Hùng Tinh tranh đấu, liền sẽ không gây nên sóng to gió lớn. Tóm lại, chính là ngươi làm không đúng, nếu như ngươi đối với cái này có dị nghị, như vậy liền suy nghĩ kỹ một chút, lúc nào không có dị nghị, cũng không cần lại nghĩ. Giờ này khắc này, Tần Nghiêu ngay tại hiện trường, thân phận vẫn là Tôn Ngộ Không sư phụ, vô luận như thế nào cũng không thể lại trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Chương 1720, bảy mưu nghĩ kế, nhu đồ lưỡng nan. Chương 1720, bảy mưu nghĩ kế, nhu đồ lưỡng nan. Thu được sư phụ truyền âm về sau, Tôn Ngộ Không vọt tới tiếng nói gian lời nói cứ thế mà nuốt trở vào, trong điện nhất thời vô âm thanh, bầu không khí trong nháy mắt trực chuyển gấp hạ. Kim Chỉ mím môi một cái, trên mặt lại lần nữa treo lên hư giả đủ cười, cho đùa nói, hẳn là Huyền Trang pháp sư thật cho rằng lão nạp không có tư cách nhìn các ngươi bảo vật. Tần Nghiêu khoát tay áo, vừa cười vừa nói, Kim Chỉ pháp sư hiểu lầm, chúng ta sư đồ là đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, không phải đi phương Tây làm ăn, lại há có thể tùy thân mang theo đại lượng bảo vật. Vì phòng ngừa xuất hiện làm trò cười cho thiên hạ tràn diện, cho nên xấu hổ tại ra tay, mong rằng thông cảm. Hắn không thể tại Quan Âm tiền viện nội đương lấy Quan Âm tượng thần mặt nói láo, cũng không thể cứng rắn đối Kim Chỉ pháp sư, trở mặt thành thù, bởi vậy chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ cho ra đáp lại, cực Kim Chỉ sẽ không vì lời nói này mà trở mặt. Mà kết quả cũng đúng như hắn suy nghĩ, Kim Chỉ cũng có được băn khoăn của mình cùng ý nghĩ, đôi mắt nhất chuyển, nghiêm túc nói, nếu Huyền Trang pháp sư đều nói như vậy, Lao Tăng liền không còn cưỡng cầu, Quảng Trí, ngươi mang Huyền Trang pháp sư bọn hắn đi khách phòng đi, tới gần tuổi viện kia mở gian. Đúng, sư tổ. Thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực, không người nói. Đa tạ Kim Chỉ pháp sư. Tần Nghiêu nhẹ nhàng nói. Kim Chỉ cố nén trong lòng bất mãn, thua tay nói, sắc trời đã tối, chư vị trước hết đi nghỉ ngơi đi. Tần Nghiêu gật gật đầu, chợt mang theo các đồ đệ đi theo sau lưng Quảng Trí, một đường hướng khách phòng mà đi. Trong chủ điện, đưa mắt nhìn đám người bọn họ dần dần từng bước đi đến, Kim Chỉ sắc mặt lập tức u ám xuống tới, thử lạnh một tiếng. Một bên, Hắc Hùng Tinh bỗng nhiên hóa thành một tên trên người mặc màu xanh áo vải, tướng mạo đơn thuần chất phác, khí chất anh tư bộc phát người trẻ tuổi, mở miệng nói, sư phụ nếu không thích bọn hắn, đuổi đi chính là, vì sao còn muốn lưu bọn hắn ở đây ở nhờ đâu? Kim Chỉ thở phào một hơi, nói, chỉ vì sư trong lúc mơ hồ cảm ứng được, bọn họ trên thân có Phật duyên. Phật duyên? Hắc Hùng Tinh ngạc nhiên nói. Không sai, có lẽ là một kiện Phật bảo, có lẽ là một quyển Phật kinh, tóm lại, đối với khắp thiên hạ Phật đã tu luyện nói, đều là một cọc tạo hóa. Nếu không thể biết rõ ràng vật này là cái gì, tất nhiên là một kiện làm ta chết không nhắm mắt tiếc với. Kim Chỉ mặt mũi tràn đầy trang trọng lừa dối đạo. Cái này bổn hùng từ trước đến nay đem hắn lời nói tiêu chuẩn, cái này có lừa dối tiên tiên điều kiện. Trên thực tế, Hắc Hùng Tinh đi thôn đại làm phá hư chính là bị hắn lừa dối kết quả, mà hắn cho ra lý do cũng bất quá là thuyết phục càng nhiều người lễ Phật, cái này Hắc Hùng Tinh liền ngốc ngốc tin tưởng. Nếu không phải là cái này thỉnh kinh người chặn ngang một ước, chính mình cái này Quan Âm thiền viện chắc chắn lại nhiều ra một thôn làng tín đồ. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn lại lần nữa nhảy lên dâng lên một cỗ tá hỏa, bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể vừa ra cơn giận này. Là đêm, tới gần tuổi viện trong phòng ngủ, Chư Bát Giới đẩy cửa vào, giận đùng đùng nói, sư phụ, kia cái gọi là tuổi viện chính là thả vật liệu gỗ sân, Kim Chỉ cho chúng ta an bài cái nhà này, có thể nói là kém cỏi nhất nhất phá khách phòng, cũng liền so kho tuổi hơi tốt một chút điểm. Đại thông trải lên, Thần Liêu ngồi xếp bằng, theo tiếng nước mắt, cho nên. Chư Bát Giới nói, cho nên, hắn không tôn trọng ngài a. Tần Nghiêu bật cười, ta cũng không có ở trước mặt hắn làm qua lệnh người tôn trọng chuyện, hắn không tôn trọng ta không nhiều bình thường sao? Đi, đừng phàn nàn, có một phòng an thân, dù sao cũng so lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường tốt ta. Chư Bát Giới không phản bắt được. Huyền Trang pháp sư, còn chưa ngủ đi. Nhiều lần, Kim Chỉ bỗng nhiên mặc một bộ kim tuyến dệt thành cà sa chậm rãi đến, đứng bước tại phòng ngủ bên ngoài, cười nhẹ nhàng nói, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi xuyên như thế hoa lệ cho ai nhìn? Gian phòng bên trong, Tôn Ngộ Không từ trên ghế nhảy xuống tới, mang theo trào phúng mà hỏi thăm. Kim Chỉ dường như gắng chịu đủ, nụ cười không thay đổi, không phải cho ai nhìn, mà là dùng cái này đến tỏ vẻ đối Bồ Tát tôn trọng. Chư vị có chỗ không biết, lão tăng sáng trưa chiều tụng niệm tâm kinh thời điểm, đều muốn tắm rửa thay quần áo, cùng thay đổi một kiện mới cà sa. Tôn Ngộ Không nói, vậy ngươi còn có thể giải quyết được sao? Bận rộn nữa cũng phải làm, nếu không sao có thể thể hiện ra tôn trọng đâu? Tựa như ngươi đi gặp sư phụ, gặp được quan, như quần áo không chỉnh tề, lôi tha lôi thôi, nói rõ chính là không đủ tôn trọng đối phương. Kim Chỉ nói, Tôn Ngộ Không, cái thằng này công phu miệng sát thực được, thay xà đổi cột, di hoa tiếp một chơi kia gọi một cái thông thuận. Kim Chỉ pháp sư trong đêm đến đây, không biết có gì dặn dò. Thần Liêu đột nhiên hỏi, hắn biết đối phương chính là đến khoe khoang, ngược lại muốn xem giá hỏa này có thể vì thế tìm ra cớ gì. Kim Chỉ pháp sư ho nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, lão tăng là đột nhiên nghĩ đến một việc, các ngươi không phải muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh sao? Nếu là cứ như vậy quần áo không chỉnh tề, lôi tha lôi thôi tới cửa, đối Phật tổ có phải hay không quá không tôn trọng rồi? Bởi vậy, lão tăng nghĩ đến nếu không tặng cho các ngươi bốn đầu cà sa, cũng tốt đến lúc đó khắc dùng, không đến nỗi bị mất mặt. Tôn Ngộ Không khỏe mắt đột nhiên nhảy một cái. Lão gia hỏa này, khoe khoang cũng coi như, thế mà đến nhà trào phúng, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Điểm này cũng không cần ngươi đến nhọc lòng, sư phụ ta có một đầu gấm lan cà sa, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát tặng cho chi thánh vật, so trên người ngươi cái này tốt vô số lần. Chỉ có mặc vào cái này cà sa, mới sẽ không tại chúng thần Phật diện trước mất mặt. Bằng không mà nói, cho dù lấy kim tiên dệt thành lại như thế nào, bất quá là phàm vật mà thôi, chúng Phật hai sẽ đem cái này vàng bạc chi vật để ở trong mắt. Nghe vậy, Thần Liêu cùng Kim Chỉ tất cả đều trầm mặc. Cái trước nghĩ là, có lẽ đây chính là mệnh số đi, mà cái sau nghĩ là, gấm lan cà sa. Không biết ra sao bộ dáng. Huyền Trang pháp sư, hắn lời nói chính là thật. Chốc lát, Kim Chỉ bỗng nhiên ghé mắt hỏi. Thần Liêu khẽ mút cằm, thật có việc này. Lời nói đều nói đến phân thượng này, cho dù ai cũng không có cách nào mượn này chỉ trích Ngộ Không cố ý khoe khoang, đã là như thế, vừa bận thuận nước đẩy thuyền, dẫn xuất nơi đây vô kinh vô hiểm lưỡng nan tới. Đạt được khẳng định trả lời về sau, Kim Chỉ lập tức mắt buốt tinh quang, tâm thần rung động mà hỏi thăm, Huyền Trang pháp sư, có thể hay không để ta nhìn một chút cái này gấm lan cà sa? Ngộ Tịnh. Thần Liêu nhẹ giọng kêu. Sa Ngộ Tịnh khẽ bước cằm, lập tức đi vào hành lý trước, tự trong đó lấy ra lấy vải vàng bao khỏa cà sa, trong phòng lập tức bảo quang lấp lánh, hơn xa Kim Chỉ trên người kim tuyến cà sa. Kim Chỉ liền vội vàng tiến lên xem xét, chỉ thấy cái này cà sa từ băng tẩm tơ dệt thành, suýt có như y châu, mani châu trở bảy loại chân bảo biên giới dùng đêm minh châu cùng ngọc lục bảo trang trí, hợp với kim tuyến câu một bên, đúng là hắn từ lúc chào đời tới nay thấy qua hoa lệ nhất, hoàn mỹ nhất cà sa. Nhìn một chút, hắn nhịn không được đưa tay vuốt ve tại cà sa bên trên, cảm thụ được cà sa tự mang từng tia ý lạnh, đột nhiên buồn từ tâm tới. Như thế bà bối, làm sao cũng không phải là chính mình đây này. Sơ đủ rồi sao? Chốc lát, Tôn Ngộ Không đột nhiên một phát bắt được hắn thủ đoạn, cười hì hì nói, lao xa, đem cà sa nhận lấy đi. Chấm đã. Kim Chỉ vô ý thức hô. Chấm cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi thăm nói. Kim Chỉ sắc mặt hơi ngừng lại, hướng Tần Liêu không người một cái thật sâu, Huyền Trang pháp sư, xin cho phép lao tăng mượn ngươi cà sa thưởng thức một đêm đi. Tại sao phải cho ngươi mượn? Tôn Ngộ Không nói, cái này cà sa quý giá như thế, vạn nhất xảy ra chút sự tình gì, ai có thể gánh được trách nhiệm? Kim Chỉ nói, lao tăng tuổi tác đã cao, lao mắt bất tình phát, thực tế là thấy không rõ món bảo vật này, muốn lấy về tỉ mỉ xem xét, thuận tiện lĩnh hội Quan Âm Bồ Tát Phật lễ, nếu có thu hoạch, vậy liền thật sự là công đức vô lượng. Tôn Ngộ Không lên tiếng lần nữa, cà sa cùng lĩnh hội Phật lễ có quan hệ thế nào? Kim Chỉ bội nói, người khoác cái này cà sa, tâm cảnh tự nhiên bất động. Mắt thấy Tôn Ngộ Không còn muốn mở miệng, Tần Liêu đông nhiên nói, Ngộ Không, nếu Kim Chỉ pháp sư hướng Phật chi tâm như thế tha thiết, chúng ta liền thành toàn hắn đi. Bất quá, Kim Chỉ pháp sư. Huyền Trang pháp sư mời nói. Kim Chỉ chắp tay trước ngực, đầy mắt tha thiết nói. Tần Liêu nói, đang mượn ra cả xa trước đó, Vân Tăng muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ta chỉ mượn ngươi đêm nay, đồng thời ngươi phải bảo đảm sẽ không bởi vậy sinh ra lòng tham lam. Giờ khắc này, Kim Chỉ cảm giác chính mình dường như bị nhìn thấu, đáy lòng đông nhiên sinh ra một cỗ lạnh lạnh hàn ý, cười khăn nói, đây là đương nhiên, lão tăng tu Phật 270 năm, không đến nỗi vì tham lam chôn vùi một thân tu hành. Vậy là tốt rồi. Tần Liêu nói, Ngộ Tịnh, đem cả xa cho Kim Chỉ pháp sư đi. Sư phụ. Tôn Ngộ Không tê. Tần Liêu giơ tay lên một cái, nhẹ nhàng nói, nơi này là Quan Âm Thiền Viện, Kim Chỉ là Thiền Viện chủ trì, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Tôn Ngộ Không tâm thần khẽ nhúc đích, như có điều suy nghĩ. Kết hợp sư phụ truyền âm cùng hiện tại cách làm, hắn phát hiện từ khi bọn hắn đi vào tòa này Quan Âm Thiền Viện về sau, sư phụ nói mỗi một câu, làm mỗi một sự kiện, đều đứng ở đạo đức cao vị bên trên, cho dù ai cho dù là mở to pháp nhãn đến trêu chọc, cũng không cách nào nói ra một câu không tốt, nếu không chính là cưỡng từ luật lý. Như vậy vấn đề đến, sư phụ vì sao muốn làm như thế? Hẳn là, đây hết thảy đều là làm cho Quan Thế Âm cùng đẩy trời thần Phật nhìn. Trong chốc lát, hắn toàn rõ ràng, âm thầm liễu lưới. Sau đó không lâu, trụ trì gian phòng bên trong, Kim Chỉ pháp sư người khoác gấm lan cà sa, đứng ở một mặt to lớn trước gương đồng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thấy thế nào cảm giác vui vẻ. Có thể tại một trận vui vẻ về sau, nhưng lại bỗng dưng buồn từ tâm đến, nhịn không được khóc lóc đau khổ lên tiếng. Theo hầu một bên Quảng Trí cùng Quảng Nưu vội vàng hỏi thăm nguyên do, Kim Chỉ bôi nước mắt nói, vừa nghĩ tới ngày mai muốn đem cái này cà sa trả lại, ta liền tim như bị dao cắt. Quảng Trí trừng mắt nhìn, nói, nếu không sư tổ nghĩ biện pháp đem cái này cà sa mua lại đâu? Kim Chỉ khoát tay nói, làm sao có thể? Đây là Quan Âm Bồ Tát ban tặng thánh vật, không nói ta có thể hay không mua được, liền nói Đường Huyền Trang cũng không chịu bán a. Một bên, Quảng Nưu mím môi một cái, nói, như Đường Tăng gia cái gì ngoài ý muốn, cái này Cà Sa dĩ nhiên chính là trụ trì ngài. Kim Trì nhíu mắt, ngươi sao có thể có loại ý nghĩ này đâu? Quảng Nưu vội nói, trụ trì thứ tội, là ta một ý nghĩ sai lầm. Kim Trì lặng im một lát, hắn đông nhiên nói, bất quá, ngươi vừa mới lời kia cũng là không phải không có lý. Quảng Trí cùng Quảng Nưu liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên hỏi, sư tổ ý là? Kim Trì nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, bọn hắn chỗ ở, khoảng cách tuổi viện rất gần a. Đêm kia, Tần Nghiêu chợt nghe ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng bước chân, ngước mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu cửa gỗ, liền thấy kia Quảng Trí cùng Quảng Nưu chỉ huy một đám hòa thượng, đem vô số củi lửa nhẹ nhàng chất đống tại khách phòng trước cửa, hiển nhiên là muốn phóng hỏa. Tốt một đám phát rồi hòa thượng, thế mà muốn đốt chết ta nhóm. Cái này lúc, Tôn Ngộ Không đông nhiên nhảy xuống giường chiếu, nói, đã là như thế, vậy ta liền để cái này hỏa thiêu lại vừa một chút. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Nghiêu hỏi thăm nói. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ không để cho hỏa thiêu tiến đến, ta cái này đi trên trời mượn tới tị hỏa che đậy, bảo vệ căn này khách phòng, sau khi trở về liền hưng phong thổi lửa, đốt cái này Quan Âm Thiền Viện. Tần Nghiêu lắc đầu, nói, thư chính là người, Quan Âm Thiền Viện không có sai lầm, được mời đến thiền viện bên trong tượng thần cũng tương tự không có sai lầm. Ngươi một mùi lửa đem Quan Âm Thiền Viện đốt, Quan Âm Bồ Tát cùng người khác Phật chẳng phải là thiếu một cái hương hỏa điện. Tôn Ngộ Không, đi thôi, trực tiếp ra ngoài hỏi một chút, bọn họ muốn ý muốn như thế nào. Tần Nghiêu chậm rãi đứng dậy, sải bước đi hướng cửa gỗ. Chốc lát, làm một đám tăng nhân tướng môn trước tuổi lửa trồng chất cao về sau, Quảng Trí cùng Quảng Nưu liếc mắt nhìn nhau, liền muốn nhóm lửa trong tay bó đuốc. Có thể khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là, nhưng vào lúc này, khách phòng cửa lớn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, lấy kia Đường Tăng cầm đầu, sư đồ bốn người thân ảnh cứ như vậy trực tiếp đụng vào trong mắt bọn họ. Đừng nói là giống nhau tăng nhân, chính là vì đầu Quảng Trí cùng Quảng Nưu cũng bị giật nảy mình, kịp phản ứng về sau, vội vàng nhóm lửa trong tay bó đuốc, hung hăng ném hướng trước mặt ủi. Tần Nghiêu lặng lặng nhìn xem bó đuốc xẹt qua một cái đường vòng cung, rơi vào giải dầu tuổi bên trên, làm hỏa diễm đốt lên một sát na, đưa tay một chỉ, nhảy chập chờn hỏa diễm lập tức bị địch trụ. Ân, dù sao có lửa cháy đến, đêm bị hỏa thiêu cái này một nạn hẳn là chắc chắn đi. Có thể tại lúc này, Quảng Trí cùng Quảng Nưu lại bị dọa sợ, lập tức chuẩn bị chạy trốn. Định, Tần Nghiêu lại lần nữa đưa tay một chỉ, hai người cứ như vậy bị định tại chỗ. Còn lại tăng nhân thấy tình huống như vậy, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu tha thứ. Tần Nghiêu đưa tay một chiêu, Quảng Trí cùng Quảng Nưu liền lăng không bay thấp đến hỏa diễm trước, cùng bọn hắn cách hỏa nhìn nhau. Muốn đốt chết ta nhóm a. Nhân chứng vật chứng đều tại, lại bị bắt tại trận, sư minh đệ hai người liền cãi lại cũng không thể, đành phải ngươi một lời ta một câu, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trụ trì trên thân. Trên thực tế, đây cũng không sai, hỏa thiêu mệnh lệnh của Đường Tăng chính là hắn tự mình hạ đạn. Yên lặng nghe xong bọn hắn tiếp nhận an bài toàn bộ quá trình, Tần Nghiêu trong nháy mắt giàn khởi ra Quảng Trí định thân thuật, phân phó nói, đã các ngươi đều nói là Kim Chỉ pháp sư muốn các ngươi làm như vậy, vậy ngươi liền đi đem Kim Chỉ mời đến đi, ta muốn đích thân hỏi một chút hắn, làm một tên đắc đạo cao tăng, hắn sao có thể làm ra tới này loại chuyện đâu. Quảng Trí không dám nhiều lời, vội vàng chạy hướng trụ trì gian phòng. Gian phòng bên trong, Kim Chỉ như cũ đứng ở trước gương đồng, nhìn qua trong đó một thân chính khí, dáng vẻ trang nghiêm chính mình, trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý nghĩ, như cần có người đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, người này nên là ta à. Luận tư cách, luận cống hiến, luận Phật pháp, kia Đường Tăng điểm kia so ra mà vừa ta. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn lập tức lửa nóng, dường như tìm được nhân sinh mới mục tiêu. Bành! Nhiều lần, đang lúc hắn tưởng tượng lấy chính mình một đường vất vả đi đến Đại Lôi Âm Tự, tiếp nhận Phật tổ ngợi khen lúc, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Quảng Trí mang theo thanh âm rung động gọi đánh vỡ hắn tất cả mơ màng, sư tổ, chuyện xấu. Hoàng cái gì, thư chuyện gì rồi? Kim Chỉ trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là duy trì lấy chấn định hỏi. Quảng Trí bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt hắn, hoàng luận nói, chúng ta phóng hỏa thời điểm bị bắt một cái tại chỗ, hiện tại tất cả đồng môn đệ tử đều bị địch trụ, kia Đường Tăng để cho ta tới mời ngài đi qua đâu. Kim Chỉ sắc mặt đột biến, một cước đem này gạt ngã trên mặt đất, phế vật. Quảng Trí không dám phản bác, chỉ nói, sư tổ, ngài mau cùng ta qua xem một chút đi. Kim Chỉ tâm tư xoay nhanh, hét lớn một tiếng, ngươi ngay ở chỗ này quỳ, nơi nào đều không cần đi. Dứt lời, hắn lập tức bước nhanh đi ra cửa phòng, chỉ bất quá phương hướng đi tới cũng không phải là khách phòng ở chỗ đó, ngược lại là thiền viện cửa miếu. Khách phòng trước, Tôn Ngộ Không mắt sáng như đuốc, quay đầu nói, sư phụ, Kim Chỉ mang theo Cà Sa chạy. Tần Nghiêu âm thầm thở ra một hơi, thầm nghĩ, đánh mất Cà Sa cũng ổn. Tiếp xuống, cuối cùng là có thể tự do phát huy. Chương 1721, công thẩm chu tâm, mất hết thể diện. Chương 1721, công thẩm chu tâm, mất hết thể diện. Ngộ Không, ngươi đi đem Gấm Lan Cà Sa cùng Kim Chỉ pháp sư cùng nhau trở về đi. Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, các ngươi hai cái lập tức ra thiền viện, đi thôn xóm, thua chiêng gõ trống, mời dân chúng đến chủ trì công đạo, thẩm phán Kim Chỉ. Suy nghĩ một lát, Tần Liêu đông nhiên dặn dò nói, đúng, sư phụ. Tôn Ngộ Không ôm quyền thi lễ, lập tức giá vân mà đi. Chư Bát Giới nhưng không có muốn ý nhúc đích, ngẩng đầu hỏi, sư phụ, tại sao phải thông báo thôn dân lại đây? Cho dù là muốn tìm người đến thẩm phán Kim Chỉ, cũng hẳn là đem nha môn người gọi tới à? Tần Liêu cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, trừng phạt mục đích không phải chạy theo hình thức, mà là phải giống như đánh bằng roi giống nhau khiến cho thiết thiết thực thực cảm nhận được đau đớn. Ngươi không có phát hiện sao? Kim Chỉ đặc điểm lớn nhất có hai cái, một là tham tài, thứ hai là thích sĩ diện. Nắm lấy hai cái này đặc điểm đánh, mới có thể đem này đánh đau nhất, giao hấn là khắc xấu nhất. Ý nghĩ chứng thực tại cử động bên trên, chính là làm dân chúng đi vào về sau, trước thông qua công thẩm khiến cho mất hết mặt mũi, lại ở ngay trước mặt hắn, tỏ vẻ đem hắn những năm gần đây vơ vét bảo vật còn cho dân chúng. Chư Bát Giới bỗng dưng trừng lớn hai mắt, hít sâu một hơi. Thật tác động. Không giết người, chỉ chu tâm, nhưng đối với Kim Chỉ đến nói, loại này chu tâm trừng phạt chỉ sợ so giết hắn còn khó chịu hơn. Trong mấy mắt, ngay tại Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh sau khi rời đi không lâu, Tôn Ngộ Không liền tay trái cầm gấm lan cà sa, tay phải dẫn theo Kim Chỉ pháp sư bay trở về. Không ngờ ngay tại hắn chuẩn bị lúc hạ xuống, đột nhiên gặp được đêm khuya kiếm ăn trở về Hắc Hùng Tinh, sáu mắt tương đối gian, Hắc Hùng Tinh lập tức hét lớn một tiếng, "Yêu hầu, buông ra sư phụ ta." Tôn Ngộ Không kim mây một trận, ngạc nhiên nói, "Sư phụ, ngươi trường nào thì bái sư?" Hắc Hùng Tinh lật tay gian đem song trưởng hóa thành tay gấu, kêu to nói, "Ta đến tới ba, ngươi nếu là lại không trao trả sư phụ ta, đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, "Ngươi thử một chút." "Đừng thử, đừng thử." Hai người bọn họ một cái so một cái không sợ, nhưng Kim Chỉ là thật sợ hại a, tiếng bật nói, "Đồ nhi, có chuyện hào hào nói." Hắc Hùng Tinh có chút dừng lại, chợt đem tay gấu hóa về bàn tay, do hỏi, "Yêu hầu, ngươi vì sao muốn bắt sư phụ ta?" "Bởi vì sư phụ ngươi muốn đốt chết ta nhóm." Tôn Ngộ Không lời ít mà ý nhiều nói, "Không có khả năng." Hắc Hùng Tinh quả quyết nói, "Sư phụ ta chính là đắc đạo cao tăng, như thế nào làm ra như thế xem mạng người như cỏ rác chuyện." Tôn Ngộ Không lung lay Kim Chỉ thân thể, nói, "Tự ngươi nói." Kim Chỉ nói, "Ta hiện tại tính mệnh khống chế trong tay ngươi, ngươi nói là chính là đi." Tôn Ngộ Không ánh mắt lẫm liệt, "Cái gì gọi là ta nói là chính là a? Ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn." "Vâng vâng vâng, thật có việc này." Kim Chỉ pháp sư đạo. Nhưng mà có trước một câu làm nền, Hắc Hùng Tinh ngược lại nhận định là Tôn Ngộ Không đang uy hiếp sư phụ, chợt nói, "Sư phụ ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đổi trắng thay đen." "Tôn Ngộ Không, cái này gấu đen cũng thái nhất gần đi." "Ta nói, có lời gì, chúng ta có thể hay không xuống dưới lại nói?" "Phía trên này thật thật lạnh." Một mảnh tĩnh lặng gian, Kim Chỉ pháp sư đánh lấy dùng mình nói, "Hầu yêu, ta ở phía dưới chờ ngươi." Hắc Hùng Tinh lúc này cuốn lên một cô yêu phong, cấp tốc rơi về phía tiền viện. Tôn Ngộ Không lông mày cau lại, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, mang theo gấm lan cà sa cùng Kim Chỉ pháp sư cùng nhau rơi xuống đám mây, đứng bước tại Tần Liêu bên cạnh. Nửa ngày, theo Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh riêng phần mình mang đến mấy chục danh thôn dân, Tần Liêu cao giọng nói, "Nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta lần này công thẩm đại hội liền trực tiếp bắt đầu đi." "Chờ một chút." Hắc Hùng Tinh bỗng nhiên giơ tay phải lên, quát to, "Cái gì công thẩm đại hội, thẩm ai? Ai thẩm?" Tần Liêu đưa tay chỉ bị phong ấn hỏa diễm, nói, "Thẩm chính là phóng hỏa hại người lòng dạ hiểm độc quỷ, ở đây tất cả mọi người đều là thẩm phán giả cùng người chứng kiến." Gặp hắn không có trực tiếp vu hãm chính mình sư phụ, Hắc Hùng Tinh liền yên lặng buông cánh tay xuống, do hỏi, "Làm sao thẩm?" Tần Liêu thuận thế nhìn về phía Quảng Trí cùng Quảng Nưu, nói, "Các ngươi đến nói một chút tiền căn hậu quả đi." Hắc Hùng Tinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, uy hiếp nói, "Nói thật, nếu không sau đó ta liền đem các ngươi ném đi trong sơn dã cho ăn." "Hai người?" Kim Chỉ, "Nghe rõ không có, hắn là để các ngươi nói thật." Tần Liêu hai đầu lông mày hiện ra một bôi ý cười, đột nhiên hướng Quảng Trí cùng Quảng Nưu quát khẽ. Hai người thình lình đánh dùng mình, vội vàng ngươi một lời ta một câu đem tình hình thực tế nói thẳng ra, lập tức gây nên ở đây dân chúng một tràng thốt lên. Nguyên bản trong mắt bọn hắn, sống 270 năm, lại như cũng không thấy giả thái Kim Chỉ pháp sư giống như lục địa thần tiên, tại thế Phật Đà, ai có thể nghĩ tới, nhân vật như vậy lại làm ra mưu tài hại mệnh hoạt động. "Nói bậy nói bạn." Đám người nghị luận ở mỹ gian, Hắc Hùng Tinh bỗng dưng lớn tiếng nói, "Kim Chỉ pháp sư chính là đương thời cao tăng, làm sao có thể làm ra như thế bẩn thỉu hoạt động? Tất nhiên là hai người các ngươi muốn mưu tài hại mệnh, bây giờ âm mưu bại lộ, lo lắng bị phạt, liền ngầm hiểu lẫn nhau đem sai lầm toàn bộ đẩy lên Kim Chỉ pháp sư trên thân, chắc chắn pháp sư nhân thiện sẽ vì các ngươi ngăn lại thái kiếp." Quảng Trí, Quảng Nưu, cái này gấu đen hiển nhiên là bị dao động đến liền lo dịp đều không có. Tại biết sư tổ có một cái yêu quái tay chân tình huống dưới làm đồ tôn, bọn họ cho dù là an gan hùm mật báo cũng không dám giả mạo sư tổ chi danh làm việc à, càng khỏi phải nói tại trước mắt bao người cưỡng ép vu hãm sư tổ. Kim Chỉ, đối với bọn hắn hai cái lên án, ngươi có lời gì nói? Hòa diễm chỗ, Tần Liêu không nhìn thẳng Hắc Hùng Tinh, hướng Kim Chỉ pháp sư quát hỏi. Kim Chỉ chắp tay trước ngực, nhắm đôi mắt lại, lao tăng nhận. "Sư phụ." Hắc Hùng Tinh kêu lên. Kim Chỉ đánh gậy nói, "Lấy lao tăng một người, đổi hai người bọn họ sinh cơ, là đủ." Lại tới. Tôn Ngộ Không trên trán gân xanh nảy lên, quắc, cái thằng này quen sẽ rời đi mâu thuẫn, cùng đem chính mình tạo thành vô tội người. Tần Liêu quay đầu nhìn về phía Quảng Trí cùng Quảng Nưu, khẽ cười một tiếng, "Hai người các ngươi hẳn là cũng không phải người ngu, có nghe hay không ra Kim Chỉ lời này ý tứ?" Hắn nhìn như là thừa nhận, lại cố ý lẫn lộn phải trái, dẫn đạo ra càng nhiều mơ màng không gian. "Cuối cùng nếu các ngươi không thể tự biện, kia Hắc Hùng Tinh làm không tốt thực sẽ đánh chết các ngươi." Hai đồ tôn liếc mắt nhìn nhau, cộng đồng nhìn ra lẫn nhau trong mắt kiên định, lập tức Quảng Trí dẫn đầu nói, "Hắc Hùng Tinh, ta cho ngươi biết, sư tổ Kim Chỉ căn bản không phải là cái gì đương thời cao tăng, mà là một cái tham tài như mạng tiểu nhân. Ngươi đánh rắm." Hắc Hùng Tinh giận tím mặt, cầm nắm đấm đi hướng đối phương. Tôn Ngộ Không đông nhiên thoáng hiện ở trước mặt hắn, đưa tay đặt tại này trên lồng ngực, lấy thủ đoạn bạo lực bức hiếp người khác đổi giọng, coi như đạt được ngươi muốn đáp án, nhưng cái này đáp án lại có ý nghĩa gì? "Tiếp tục nghe tiếp đi, ngươi có lời gì, chờ hắn sau khi nói xong nói lại." Hắc Hùng Tinh thấy yêu tinh này sư thúc bị cưỡng ép chặt lại, Quảng Nưu thở phào một hơi, nói, "Quảng Trí nói không sai, Kim Chỉ xem tài như mạng, sinh hoạt cực độ kiêu sa. Những năm gần đây, hắn thông qua các loại thủ đoạn, hoặc lừa gạt hoặc đoạt, để giành đại lượng gia nghiệp, chư vị thông qua cái này quan âm tiền viện quy mô, cùng kiến trúc, liền có thể hết ngồi đáy giếng. Mà các ngươi không biết là, hắn tại trong tàng kinh các còn giấu đại lượng vàng bạc đồ cổ, trong phòng thay quần áo chỉ là trang cà sa ngăn tủ liền có 12 cái, trong đó tất cả đều là chất lượng thượng thừa cà sa. Quan Âm Tiền Viện không làm sản xuất, kim chỉ cũng không có gì mua bán, nếu không phải là Hào lấy cưỡng đoạt, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tài phú đâu. Quảng Trí ngay sau đó phụ hòa nói, xa không đề cập tới, liền nói cắt ra thôn nháo gấu sự kiện, kia gấu chính là sư thúc của chúng ta Hắc Hồng Tinh, cũng là đứng ở các ngươi trước mặt vị này. Sư phụ cùng ngày mưu đồ bí mật, để hắn đi trước hù dọa thôn dân, đem thôn dân bức đến tuyệt cảnh về sau, hắn lại xuất hiện, giả bộ chúa cứu thế. Kể từ đó, liền có thể lừa gạt đến đại lượng giúp đỡ, cũng có thể thu cắt vô số tín đồ. Hắc Hồng Tinh, việc này hắn không có cách nào phản bác, dù sao đúng là tự mình làm qua. Khó trách, khó trách. Cái này lúc, cắt ra thôn trưởng lớn tiếng nói, chúng ta lúc trước còn nghi hoặc cái này gấu đen mục đích đến tuột cùng là cái gì, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, nguyên lai lại vẫn ẩn giấu đi như vậy tình kế. Vô sĩ kim chỉ. Trong đám người, một tên giọng cực cao bác gái phẫn nộ mắng. Vô sĩ. Vô sĩ. Những người khác nhao nhao đi theo hô to, có thể xưng ngàn người công kích. Kim chỉ căn bản không dám mở mắt, da mặt không ngừng co quắp, hận không thể chết nhanh. Hắc Hùng Tinh cũng ngộng. Một lòng tín nhiệm sư phụ hắn, chưa hề lường trước qua sẽ xuất hiện loại cục diện này. Đồ nhi, mau dẫn vi sư đi. Không chờ hắn bắt đầu nghĩ lại chuyện này, bên hai đột nhiên chuyển đến sư phụ âm thanh. Phục Tùng bản năng làm hắn vô ý thức hành động, cuốn lên một trận yêu phong, bao lấy kim chỉ thân thể, bay thẳng tình không mà đi. Chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, bận rộn lo lắng giá vân đuổi tới. Tần Nhiêu cùng dân chúng cùng nhau nhìn chăm chú lên bọn hắn biến mất trong tinh không, lập tức túi đầu nhìn về phía Quảng Trí cùng Bằng Nhiêu. Việc đã đến nước này, kim chỉ là vô pháp lại đảm nhiệm Quan Âm Thiền Viện trụ trì, các ngươi hai cái chọc thủng kim chỉ bộ mặt thật có công, ngược lại là có thể đón lấy cái này thiền viện. Hai người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, thậm chí không thể tin vào thải của mình. Chúng ta thật có thể chứ? Một lúc lâu sau, Quảng Nhiêu âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Tần Nhiêu nói, có thể. Bất quá, ta có cái yêu cầu. Thánh Tăng mời nói. Quảng Trí ánh mắt nóng bỏng nói. Đem kim chỉ tất cả tích xúc đều lấy ra cứu tế dân chúng, Quan Âm Thiền Viện từ nay về sau không thể lại thu vàng bạc tiền, chỉ có thể tiếp nhận đồ ăn bố thí. Tần Nhiêu đạo. Hai người. Thánh Tăng anh minh. Ngay tại hai người đối với cái này lòng sinh mâu thuẫn, chuẩn bị tranh thủ một chút lúc, trong đám người đột nhiên bộc phát ra trận tiếng hoan hô. Thanh âm này đánh gãy bọn hắn muốn tranh thủ khả năng, cũng làm bọn hắn mừng rỡ đống nhiên biến mất. Bát Giới, Nộ Tịnh, các ngươi hộ tống những người dân này nhóm về nhà đi. Chốc lát, làm tiếng hoan hô có một kết thúc, Tần Liêu quay người phân phó nói. Đúng, sư phụ. Hai tên đệ tử nhao nhao lĩnh mệnh, sau đó liền dẫn những này lòng sinh mong đợi dân chúng rời khỏi thiền viện, biến mất tại trước tờ mở sáng tịch. Đi thôi, đi kiểm kê tài vật, chuẩn bị còn tài tại dân. Làm lớn như vậy thiền viện bởi vậy khôi phục yên tĩnh lúc, Tần Liêu vung tay áo gian dập tắt khách phòng trước cửa đại hỏa, tiếp lấy hướng Quảng Trí cùng Quảng Nhu nói. Hai người không thể làm gì, chỉ có thể không người tuân mệnh. Trong ngay mắt, đêm tận bình minh, Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái lật hồi thiền viện bên trong, thần niệm quét qua, liền tại trong tàng kinh các tìm được giám sát hai tăng Tần Liêu, nhẹ nói, sư phụ, không có bắt được, bị bọn hắn trốn về trong núi. Tần Liêu theo tiếng trông lại, hỏi thăm nói, kia núi có thể ngăn được ngươi? Tôn Ngộ Không một mặt bất đắc dĩ, trong núi có mê trướng, đuổi theo liền mất dấu. Tần Liêu trầm ngâm nói, vậy coi như, có lẽ đây chính là số trời. Hắn là nhớ tới Tây Du Ký nguyên tắc, trong nguyên tắc làm Hắc Hùng Tình trốn về Hắc Phong Sơn về sau, Tôn Ngộ Không đồng dạng là thuốc thủ vô sách, vì thế chuyên đi Nam Hải Tử Trúc Lâm hướng Quan Thế Âm xin giúp đỡ. Có thể bạn nhất tại chúng ta đi về sau, kia kim chỉ mang theo Hắc Hùng Tinh ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Quảng Trí cùng Quảng Nhu hai người có thể ngăn cản không ngừng bọn hắn. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, nghiêm túc hỏi. Tần Nhiêu nói, miếu bên trong tiền tài tan hết về sau, tòa này Quan Âm Thiền Viện đối với kim chỉ đến nói cũng chỉ là một cái sát giống. Mà lại, lấy hắn hiện tại thanh danh đến nói, cũng không cách nào lại làm trụ trì, nhiều nhất là ghi hận trong lòng, đem Quảng Trí cùng Quảng Nhu hành hung một trận, đây cũng là Quảng Trí cùng Quảng Nhu báo ứng. Dù sao mặc dù hai người bọn họ bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng không có nghĩa là bọn hắn chính là người tốt, càng không có nghĩa là bọn hắn quá khứ sai liền có thể xóa bỏ. Tôn Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ, nói, như thế rất tốt, tất cả làm chuyện xấu người đều đạt được phải có trừng phạt. Sư phụ, chúng ta trở về. Cái này lúc, Chư Bát Giới mang theo sang Ngộ Tịnh Giá Vân mà đến, la lớn. Tần Liêu chậm rãi đi ra tàng kinh các, vừa cười vừa nói, dày vò hơn phân nửa đêm, các ngươi cũng đều mệt không? Đúng vậy a, đúng vậy a. Chư Bát Giới gật đầu như giã tỏi, cười ngây ngô nói, khốn mí mắt ta đều nhanh muốn căng cứng không mở. Tần Liêu phất phất tay, đi nghỉ ngơi đi, còn lại chuyện, tỉnh ngủ lại nói. Hắn còn muốn lưu tại nơi này giám sát Quảng Trí cùng Quảng Nhu tán tài, cho nên ít nhất còn muốn tại thiền viện bên trong lưu lại mấy ngày, cũng sẽ không thúc giục các đệ tử lên đường. Nói trở lại, từ xưa lòng người không thể thăm dò, nếu như hắn không tự mình nhìn lời nói, Quảng Trí cùng Quảng Nhu chắc chắn sẽ không tan hết tất cả tài phú. Như vậy bọn hắn hiện tại lưu lại tiền, tương lai ngược lại sẽ trở thành chuốc họa căn nguyên. Cách một ngày, tại Tần Liêu toàn bộ hành trình gấp trăm lưới, Quảng Trí cùng Quảng Nhu chân chính trên ý nghĩa tan hết miếu bên trong tiền tài, thậm chí ngay cả trong chủ điện Kim Quan Âm cũng đổi thành Thạch Quan Âm, lại không một phân vàng bạc chi vật. Thường nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, càng khỏi phải nói các ngươi ngay tại Quan Âm tiền viện, ngày sau không thể lại có tham giận gì, tốt sinh tu hành, ngày sau tất thành chính quả. Trước khi lên đường, Tần Liêu dắt Bạch Long Mã, đứng ở chùa miếu trước, hướng đến đây tiễn đưa Quảng Trí cùng Quảng Nhu nói. Đa tạ Thánh Tăng dạy bảo. Hai người trăm miệng một lời nói. Tần Liêu mỉm cười, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Thánh Tăng đi thong thả. Hai người không người một cái thật sâu, lên tiếng lần nữa. Tần Nghiêu trở mình lên ngựa, dẫn theo các đồ đệ đưa lưng về phía Triều Dương, nhanh chân tiến lên. Mà khi bọn hắn rời đi xa xa Quan Âm Thiền Viện, trực tiếp đi vào một mảnh rừng đá lúc trước, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên từ trên không vang lên, các ngươi liền nghĩ như thế phủi mông một cái rời đi rồi. Sư đồ bốn người chung ngẩng đầu, đã thấy Hắc Hùng Tinh mở ra hai tay, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trên một tấm bia đá, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Không phải vậy đâu, ngươi còn có cái gì muốn nói? Tôn Ngộ Không lắc tay phải, từ trong lỗ tai rút ra như ý kim cô đồng, trên mặt một mảnh lãnh khốc. Chương 1722, Di Lạc Hiền Thân, Kim Chỉ Bái Sư. Chương 1722, Di Lạc Hiền Thân, Kim Chỉ Bái Sư. Các ngươi hủy sư phụ ta một đời thanh danh, lại không trải qua hắn đồng ý liền tan hết hắn cả đời tích xúc, cứ như vậy phủi mông một cái rời đi sao có thể đi? Hắc Hùng Tinh nói. Nghe nói như thế, Tần Nghiêu liền biết được gia hỏa này lại bị Kim Chỉ lấy ba tấc không nát miệng lưỡi tẩy não, lại lần nữa đánh mất phân biệt thị phi đúng sai năng lực. Đáng thương a hòa thượng, ngươi tại đáng thương cái gì? Hắc Hùng Tinh theo tiếng nhìn về phía Tần Nghiêu, không hiểu hỏi. Ta thương hại ngươi, chỗ tin không phải người, thế là mắc thêm lỗi lầm nữa. Tần Nghiêu nghiêm túc nói, Hắc Hùng Tinh, ngươi không phải một cái sủng vật, càng không phải là một nô bộc, ngươi hẳn là có mình ý nghĩ, mà không phải mù quáng theo Kim Chỉ. Ngươi chẳng lẽ liền nghĩ mãi mà không rõ sao? Không phải chúng ta hủy Kim Chỉ một đời thanh danh, là hắn muốn là không nên đạt được cái này cái gọi là thanh danh. Đến nỗi kia cả đời tích xúc, càng là hắn thông qua không làm thủ đoạn thu hoạch, không có lại truy cứu hắn trách nhiệm cũng rất không tệ, ngươi còn cảm thấy là chúng ta sai rồi. Hắc Hùng Tinh nói, sư phụ nói ngươi quen giỏi về mê hoặc nhân tâm cùng đổi trắng thay đen, hiện tại xem ra, quả thật không sai. Đường Tăng, ta không nghe ngươi những này, hôm nay ngươi nếu không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng lời nói, thì tính sao? Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt lời nói, ngươi liền ta đều đánh không lại, càng khỏi phải nói lấy sức một mình đối kháng thầy trò chúng ta bốn cái. Hắc Hùng Tinh có chút dừng lại, nói, ta là đánh không lại các ngươi, nhưng ta có thể đem Quảng Trí cùng Quảng Như hai cái này phản đồ ném đi cho ăn, cũng có thể từ những dân chúng kia trong tay, đem sư phụ ta tiền đoạt lại, vật quy nguyên chủ. Tôn Ngộ Không. Tần Nghiêu nói, cho nên, ngươi muốn cho chúng ta muốn cái gì bàn giao đâu? Hắc Hùng Tinh không chút nghĩ ngợi nói, gấm lan cả sa. Các ngươi đem gấm lan cả sa cho ta, ta liền không lại làm khó dễ các ngươi. Ha ha, lời nói này không cần suy nghĩ, ngươi rõ ràng là vì gấm lan cả sa mà đến. Chư Bát Giới chỉ vào Hắc Hùng Tinh nói. Hắc Hùng Tinh nói, không sai. Chỉ có gấm lan cả sa mới có thể đền bù sư phụ ta tổn thất, làm nô đệ, ta có nghĩa vụ đem cả sa mang tới cho hắn. Như vậy hào lấy cưỡng đoạt để ngươi nói dường như thiên kinh địa nghĩa, ngươi đều không phải không phân phải trái, ngươi là ngu muội không chịu nổi. Tôn Ngộ Không nói. Hắc Hùng Tinh đạm mặt nói, đừng luôn luôn đem hào lấy cưỡng đoạt treo ở bên miệng bên trên, nếu như các ngươi thực tế là không cam tâm đem cả sa trực tiếp cho ta, vậy chúng ta đánh cược một phen như thế nào? Nếu các ngươi thắng, ta thả các ngươi rời đi, cũng cam đoan sẽ không đối Quảng Trí Quảng Lưu cùng những cái kia phân sư phụ ta tiền tài người làm cái gì. Nhưng nếu như là ta thắng, các ngươi liền đem cả sa giao cho ta. Chính ngươi ngẫm lại cái này công bằng sao? Chư Bát Giới kêu ầm lên, dựa vào cái gì chúng ta thua phải bỏ ra tính thực chất đồ vật, mà ngươi thua, chỉ cần không làm thương hại những người khác liền tốt. Hắc Hùng Tinh chuyện đương nhiên nói, bởi vì các ngươi quan tâm kia cái gọi là những người khác, mà ta quan tâm gấm lan cả sa. Chư Bát Giới. Thần Nghiêu lắc đầu, nói, chúng ta là sẽ không cùng ngươi ước đánh cược. Nguyên kịch bên trong, chính là bởi vì Tôn Ngộ Không bọn hắn đáp ứng đồ ước, lại đem đánh cược nội dung quyền quyết định thả cho Hắc Hùng Tinh, cuối cùng dẫn đến ba trận chiến ba bại, bất đắc dĩ thua gấm lan cả sa. Có này dự kiến trước tại, hắn chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nghe vậy, Hắc Hùng Tinh cau mày nói, ngươi không quan tâm những người kia rồi. Tần Liêu từ chối cho ý kiến, thậm chí là hỏi ngược lại, Hắc Hùng Tinh, ngươi vì sao muốn bái Kim Chỉ vi sư? Ngươi hỏi này làm gì? Hắc Hùng Tinh đạo. Tần Liêu truy vấn, ngươi không dám trả lời sao? Hắc Hùng Tinh hừ lạnh một tiếng, có gì không dám? Ta bái Kim Chỉ vi sư, tự nhiên là muốn đi theo hắn học tập Phật pháp, kỳ vọng có thể thu hoạch được chính quả. Tần Liêu nói, ngươi có biết hay không chính quả bên trong chữ chính là có ý gì? Hắc Hùng Tinh, lấy tà ma thủ đoạn là không chiếm được chính quả, càng không khả năng thu hoạch được Phật môn chính quả. Tần Nghiêu lên tiếng lần nữa, thế giới quan của ngươi cũng chính là đối thế giới này nhận biết, bị Kim Chỉ triệt để mang lệnh, nếu không kịp thời quay đầu, chỉ biết càng lún càng sâu. Đừng nói những này nói nhảm, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, đánh cược hay không? Hắc Hùng Tinh nội tâm lay động một hồi, bất quá nghĩ đến sư phụ hai ngày này sầu não bất tức bộ dáng, chung quy là sau khi ổn định tâm thần. Ta chưa từng nói nhảm, đây là tại giúp ngươi tái tạo thế giới quan. Tần Nghiêu nói, nếu như ngươi không muốn nghe, như vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có tin tưởng hay không nhân quả luân hồi, thiện ác có báo? Hắc Hùng Tinh nói, ta chính là Phật tu, có thể nào không tin nhân quả? Vậy là tốt rồi. Tần Nghiêu nói, ngươi nếu tin tưởng nhân quả, như vậy cũng nên biết chỉ có không ngừng làm ra thiện hạnh, rộng tích đất nước, mới có thể tu thành chính quả. Nhưng ngươi nói cho ta, tại ngươi trong trí nhớ, sư phụ ngươi làm qua cái gì người tốt chuyện tốt sao? Hắc Hùng Tinh nói, tu tập Quan Âm Thiền Viện, mời chào tín đồ. Tu tập Thiền Viện chỉ là vì thỏa mãn hắn khoe khoang tâm lý. Nếu ngươi không tin, vậy ta hỏi ngươi, tu tập Thiền Viện, trừ chính hắn bên ngoài, còn có ai được lợi rồi? Mời chào tín đồ càng là như vậy, đơn cử cụ thể ví dụ, hắn trôi qua là cái gì sinh hoạt, môn hạ đệ tử trôi qua lại là cái gì sinh hoạt, ngươi chẳng lẽ không xem ở trong mắt? Thần Nghiêu đạo. Hắc Hùng Tinh, trừ cái đó ra, hắn là thật không nghĩ tới sư phụ làm qua cái gì người tốt chuyện tốt. Liệt kê không ra đi. Tần Nghiêu yếu ớt nói, ta sẽ dạy cho ngươi một cái đạo lý, nhìn một người, đừng xem hắn nói thế nào, muốn nhìn hắn làm thế nào. nếu như hắn liền một tia huệ dân cử động đều không có, lại nói chính mình là cái đại thiện nhân, cái này kêu là giả nhân giả nghĩa tiểu nhân. Sư phụ ngươi kim chỉ, chính là loại người này, ngươi tỉnh đi, đừng có lại bị tinh thần hắn khống chế, phải có chính mình năng lực suy tính. Hắc Hùng Tinh không nói gì phản bác, thậm chí không biết mình là làm sao rời đi. Cho đến đi vào Hắc Phong Sơn Hắc Phong Động, đối mặt sư phụ kêu gọi, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Đồ Nhi Ngoan, ngươi thế nào thấy thất hồn lạc phách? Trong động phủ, bàn gỗ trước, Kim Chỉ nhìn chăm chú lên Hắc Hùng Tinh đôi mắt, nhẹ giọng hỏi. Hắc Hùng Tinh thật dài thở ra một ngụm trọc khí, đột nhiên bắt lấy sư phụ hai đầu cánh tay. Sư phụ, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đều làm những cái kia người tốt chuyện tốt. Kim Chỉ lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. A. Hắc Hùng Tinh nghiêm túc nói, chính là cụ thể đã cứu ai, đã giúp ai. Kim Chỉ thần sắc khẽ biến, trang nghiêm nói, xem ra ngươi là lại bị Đường Tăng mê hoặc ở a. Đồ Nhi Ngoan, ta không phải đã nói với ngươi sao, không muốn cùng hắn nói quá nhiều, càng đừng đem hắn lời nói để trong lòng. Hắc Hùng Tinh nói, ta nhớ được, nhưng liền cái vấn đề này, ta trả lời không được. Kim Chỉ nói, ngươi biết Như Lai Phật Tổ làm những cái kia chuyện tốt sao? Xả thân cắt thịt, từ bi tế thế. Hắc Hùng Tinh không chút nghĩ ngợi nói. Kim Chỉ có chút dừng lại, lại nói, vậy ngươi biết Quan Thế Âm Bồ Tát làm những cái kia chuyện tốt sao? Hắc Hùng Tinh nói, Kim Sa Than cứu hộ dân chúng, vì cứu người bỏ qua thành Phật cơ duyên. Kim Chỉ trầm mặc một lát, hắn lại lần nữa hỏi, vậy ngươi biết Đông Lai Phật Tổ làm qua những cái kia chuyện tốt sao? Hắc Hùng Tinh, Đông Lai Phật, hắn không quen a. Sư phụ, ta không biết. Nửa ngày, Hắc Hùng Tinh lúng ta lung tung nói, không biết liền đúng rồi. Kim Chỉ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi nhìn, ngươi cũng nói không nên lời Đông Lai Phật Tổ làm những cái kia chuyện tốt, nhưng ngươi có thể nói Đông Lai Phật Tổ không phải người tốt sao? Hắc Hùng Tinh trực giác cảm ứng được sư phụ lời nói này có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không ra không đúng chỗ nào, không khỏi lâm vào trầm tư. Có thể Kim Chỉ sao lại dám cho hắn nghĩ sâu tính kỹ cơ hội? Dù sao một khi cái này Hắc Hùng Tinh tỉnh ngộ, lớn ngộ, chính mình liền thật cái gì cũng không có. Đồ Nhi Ngoan, ngươi tâm tính còn rất nông cạn, cho nên rất dễ bị người mê hoặc, dưới loại tình huống này, nghĩ đến càng nhiều, đối với ngươi mà nói lại càng bất lợi. Cho nên dứt khoát cũng đừng nghĩ, hết thảy đều nghe vi sư, ta là sư phụ ngươi, sẽ không hại ngươi. Đúng, sư phụ. Hắc Hùng Tinh thật dài thở ra một ngụm trọc khí, ôn quyền nói. Kim Chỉ cười cười, lập tức mở miệng, nói trở lại, ngươi đem lần này thấy Đường Tăng quá trình cho vi sư nói một chút, vi sư nhìn xem làm sao lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hắc Hùng Tinh gật gật đầu, tiếp theo đem kinh nghiệm của mình toàn bộ đỡ ra. Kim Chỉ càng nghe càng kinh hãi, cuối cùng đấy lòng đống nhiên vang lên một thanh âm, không muốn cùng Đường Tăng so miệng lưỡi, không muốn cùng Đường Tăng so tâm kế. Đều nói người lão tinh, quỷ lão linh, chính mình sống gần 300 năm, lại tại miệng lưỡi cùng tâm kế phía trên cũng không bằng đối phương. Chẳng lẽ là cái thằng này thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ, dùng hai đời tại đấu chính mình cả đời? Sư phụ, đây chính là toàn bộ quá trình, ta căn bản nói không lại kia Đường Tăng, lấy kia hai tên phản đồ cùng dân chúng uy hiếp cũng không có tác dụng, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Nhiều lần kể xong tiền căn hậu quả, Hắc Hùng Tinh lập tức nhìn chăm chú lên Kim Chỉ hỏi. Kim Chỉ suy nghĩ thật lâu, chợt nổi lên nhất niệm nghĩ đến mình bây giờ hoàn cảnh, không khỏi hận từ trong lòng lên, âm lệ nói, nếu Đường Tăng không vào cục, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bị ép kiếm tàu thiên phong, đi trộm, đi đoạn, cho dù là dùng hết thủ đoạn, cũng muốn đem cả xa cầm bể. Hắc Hùng Tinh sắc mặt liền giật mình, không hiểu hỏi, sư phụ, cử chỉ này có phải hay không không được tốt, chúng ta chính là đường đường Phật đồ, sao có thể đi trộm đoạn đâu? Kim Chỉ nghiêm túc nói, Đồ Nhi ngươi lấy tướng, trộm cùng đoạn, chỉ là thủ đoạn mà thôi, cùng đánh cược là giống nhau. Húng chi, cái này cả xa vốn là nên ta, Đường Tăng bất quá là một cái đưa cả xa đến hòa thượng, lại bởi vì nhất thời tham lam, đem cả xa tham làm hữu dụng. Thật sao? Hắc Hùng Tinh thì thầm nói. Đương nhiên là a. Kim Chỉ nói, lúc đầu ta cũng không nghĩ tới một điểm, nhưng chính bọn họ lại nói lỡ miệng, tỏ vẻ cái này cả xa là Quan Thế Âm Bồ Tát tặng cho. Ngươi nghĩ a, kia Đường Tăng là Quan Âm đệ tử sao? Hắn không phải. Ta là Quan Âm đệ tử sao? Ta là. Nếu như không phải Quan Âm Bồ Tát để hắn đem cả xa đưa tới cho ta, bọn họ lại thế nào khả năng trùng hợp như vậy đi ngang qua Quan Âm thiền viện? Thế gian này nào có trùng hợp như thế chuyện đâu? Hắc Hùng Tinh giật mình, thì ra là thế, ta cái này suy nghĩ biện pháp cướp tới Gấm Lan Cà Sa, chỉ dựa vào chính ngươi khẳng định là không giành được Gấm Lan Cà Sa. Đột nhiên một thanh âm vang vọng động phủ. Ai? Hắc Hùng Tinh bỗng nhiên quay người, hai tay trong nháy mắt hóa thành màu đen tay gấu. Bổn tọa Di Lặc cũng xưng Đông Lai Phật Tổ, vị Lai Phật. Nương theo lấy một đạo mang theo tiếng cười khẽ đáp lại, một bôi kim quang bỗng nhiên xuyên qua động phủ cửa đá, hiện thân tại sư đồ hai người trước mặt. Ngài thật sự là Đông Lai Phật Tổ? Kim Chỉ bỗng dưng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đông Lai Phật toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy nhàn nhạt vàng rực, mập mạp mang trên mặt ấm áp ý cười, bổ tọa có lửa các ngươi tất yếu sao? Kim Chỉ trong thoáng chốc ý thức đến cái gì, vội vàng tâm thần rung động vì giảm xuống đất, đệ tử Kim Chỉ, bái kiến Phật Tổ. Hắc Hùng Tinh như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này quỳ theo túi trên mặt đất, Hắc Hùng Tinh bái kiến Phật Tổ. Đông Lai Phật mỉm cười, nói, Kim Chỉ, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Kim Chỉ cũng hỉ, toàn thân đều đang run rẩy lấy, ta nguyện ý. Dứt lời, hắn lập tức quỳ xuống đất dập đầu, mỗi một cái đầu đều đập nói năng có khí phách, tốc độ càng là nước chảy mây trôi, dường như chỉ sợ động tác chậm, đối phương liền sẽ thu hồi cái này cơ duyên lớn. Được rồi, đứng lên đi. Đông Lai Phật nói. Đúng, sư phụ. Kim Chỉ cười rạng rỡ đứng dậy, giờ khắc này đột nhiên lý giải cái gì gọi là phúc họa tương y. Đông Lai Phật khẽ bước cằm, lật tay gian triệu hồi ra một bộ Phượng Hoàng Vũ y, đưa đến Hắc Hùng Tinh trước mặt. Đây là ngươi đại sư bá Phượng Hoàng Vũ y, ta chuyên đi một chuyến 7 tầng bảo tháp, đem này mang tới, chính là vì ván này đánh cờ. Người đem này mặc vào, thừa dịp bất ngờ, nhất định có thể từ sang Ngộ Tịnh trong tay đoạt đến Gấm Lan Cà Sa. Mà đi về phía Tây đội ngũ mất đi Gấm Lan Cà Sa, tất nhiên không thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục lên đường. Dưới loại tình huống này, Tôn Ngộ Không bọn hắn khẳng định là muốn tới tìm ngươi, ta lại vì ngươi ra cố một chút động phủ cấm chế, các ngươi hai cái trông coi Cà Sa, cứ không ra ngoài, liền có thể đem bọn hắn kéo ở đây, tiến thoái lưỡng nan. Đa tạ sư tổ. Hắc Hùng Tinh hai mắt sáng lên tiếp nhận vũ y y, chợt liền không kịp chờ đợi xuyên trên người mình. Kim Chỉ đồng dạng là nhìn nó mắt, nhưng cũng biết chính mình làm không được đoạt Cà Sa công việc, chỉ có thể nhìn Hắc Hùng Tinh hóa thành kim quang, trong động phủ tránh đến tránh đi, không ngừng thích đứng lấy cái này kỳ bảo. Tại trong lúc này, Đông Lai Phật cũng không có nhàn rỗi, chính như vừa mới lời nói, không ngừng đề cao lấy Hắc Phong Sơn đại trận hộ sơn hạn mức cao nhất. Nếu như hết thảy thuận lợi, Tôn Ngộ Không lại một gậy đánh nát Hắc Phong động cửa động, xâm nhập động bên trong, kia còn thế nào cản trở Huyền Trang đi về phía tây. Sư tổ, ta nắm giữ Phượng Hoàng Vũ Y Điệp. Chốc lát, Hắc Hùng Tinh mang theo kim quang thoáng hiện tại Đông Lai Phật trước mặt, cười ha hạ nói. Đông Lai Phật gật gật đầu, thua tay nói, vậy ngươi liền đi đi, nhớ lấy, nhất định phải đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, đây là duy nhất có thể lấy cướp tới Cà Sa cơ hội. Vâng. Hắc Hùng Tinh ôm quyền lĩnh mệnh, tiếp lấy liền hóa cầu vồng rời đi, đi về phía tây trên đường. Ngựa trước ngựa làm được Tần Liêu mí mắt phải tự dưng nhảy lên, đồng thời đáy lòng hiện ra một cỗ không ổn cảm ứng. Căn cứ vào thiên nhân cảm ứng thần thoại đặc tính, cùng Huyền Trang tự mang tiên đoán hiệu quả thân thể thuộc tính, Tần Liêu lập tức không dám thất lễ, lập tức khu động thần quốc bên trong thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thử nghiệm suy tính nhân quả, nhưng mà kết quả lại là trống rỗng. Nhưng là, vô kết quả trong mắt hắn lại là có kết quả. Dù sao chỉ có thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều tồn tại kết cục, mới có thể dẫn đến thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên mất đi hiệu lực. Như vậy tại đối địch trong trận doanh, hoặc là Đông Lai Phật tự mình kết cục, hoặc là Đông Lai Phật để cái khác Phật đà kết cục, vô luận như thế nào cũng sẽ không là tiểu nhân vật. Chỉ tiếc, nguyên kịch bên trong cũng không cái gì tương quan kịch bản, đến mức hắn căn bản không thể nào tham khảo, càng không cách nào tại tin tức gì đều không có tình huống dưới tiến hành suy tính thậm chí là liên tưởng. Chương 1723, lấy lui làm tiến, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 1723, lấy lui làm tiến, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Động. Đông Lai Phật bấm ngón tay tính toán, bỗng nhiên nói, "Đồ Nhi, ta phải đi." "Sư phụ, vì sao muốn đi vội vã như vậy?" Bàn bên cạnh, Kim Chỉ liền đội vàng đứng lên, trên mặt không hiểu hỏi. Đông Lai Phật khẽ thở dài, các sư minh ngươi có thể công nhiên cản trở Huyền Trang đi về phía tây, nhưng vi sư không được. Một khi ta từ chỗ tối đi vào chỗ sáng, Như Lai cái thứ nhất không chịu bỏ qua cho ta. Bởi vậy, ngươi cũng tuyệt đối không thể bại lộ sư thừa, để tránh Phật môn hai mạch mâu thuẫn công khai, không tốt kết thúc. Kim Chỉ giật mình, liên tục gật đầu, trừ cái đó ra, sư phụ còn có cái gì muốn căn dặn ta sao? Đông Lai Phật trầm ngâm nói, có thể lưu lại Gấm Lan Cà Sa coi như thành công, chớ nên tham công liều lĩnh, tham hình lớn toàn. Mặt khác, nếu như ngọn núi này cũng ngăn không được Tôn Ngộ Không bọn hắn, ngươi liền dẫn Cà Sa bỏ chạy hướng Vạn Yêu Quốc. Chỉ cần ngươi nói rõ chính mình là Thông Tí Viên Hầu sư đệ, Vạn Yêu Nữ Vương nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Kim Chỉ trong lòng kinh ngạc, nhưng lại không chút biến sắc nói, đúng, sư phụ. Chốc lát, theo Đông Lai Phật hóa quang rời đi, một đạo kim quang đống nhiên gấp ném mà đến, tại ngoài động phủ hiển hóa thành Hắc Hùng Tinh thân ảnh. Sư tổ, sư phụ, ta trở về. Vừa anh. Vừa dứt lời, phía trước cửa đá liền ứng thanh mở ra, một thân áo tăng màu vàng Kim Chỉ đứng ở trong động phủ, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm, Gấm Lan Cà Sa cướp về sao? Đó là đương nhiên. Hắc Hùng Tinh lật tay gian triệu hồi ra bảo quang lấp lánh Gấm Lan Cà Sa, vừa cười vừa nói, có sư tổ cho bảo vật tại, tăng thêm là tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, cầm đường tăng có lẽ có ít khó khăn, nhưng đoạt xa tăng không có bất luận cái gì độ khó. Kim Chỉ hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cà Sa, trong lòng dũng động đạo đạo nhiệt lưu, mang tới liền tốt, mang tới liền tốt. Có này Cà Sa tại, chính là bồi quan âm thiền viện cũng đáng được. Hắc Hùng Tinh đưa tay gian triển khai Cà Sa, tự mình khoác trên người Kim Chỉ, đúng, sư phụ, làm sao không gặp sư tổ thân ảnh? Có lẽ là Cà Sa thượng bảo châu tác dụng, Kim Chỉ tâm hồn cấp tốc an định lại, đầu não vô cùng thanh tịnh, sư tổ ngươi trở về. Mặt khác, ngươi cần nhớ lấy, không thể để lộ ra nửa phần có quan hệ với sư tổ ngươi chuyện. Hắc Hùng Tinh nghi ngờ nói, vì cái gì? Cái này dính đến Phật môn hiện thế Phật một mạch cùng bị Lai Phật một mạch tranh chấp, rất phức tạp, ngươi không cần hiểu rõ, làm theo là đủ. Kim Chỉ nhẹ nhàng nói. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không giá vân quay về đi về phía tây trong đội ngũ, đón Sa Tăng vô cùng chờ mong ánh mắt nói, mất dấu. Sa Tăng trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, đột nhiên quỳ rạp xuống Tần Liêu trước mặt, sư phụ, đều là lỗi của ta không xem trọng Gấm Lan Cà Sa, ngài đánh ta đi, đánh càng hung ác càng tốt. Tần Liêu lắc đầu, túi người đem này từ dưới đất đỡ lên, cái này cũng không thể chỉ trách ngươi. Kỳ thật, tại việc này phát sinh trước đó, ta liền có thiên nhân cảm ứng, dự cảm đến nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Bởi vậy, ngoài ý muốn không thể tránh được, cho dù ai cũng không cách nào đoán chừng tất cả khả năng xuất hiện tương lai, cho nên ngươi không cần tự trách. Tại hắn khuyên bảo dưới, Sa Tăng tâm tình cuối cùng là dễ chịu rất nhiều, chuyển mắt hỏi, đại sư minh, ngươi có hay không thấy rõ là yêu quái gì cướp đi Cà Sa? Tôn Ngộ Không nói, dù chưa thấy rõ này chân thân, nhưng nó biến mất địa phương, rõ ràng cùng lần trước Hắc Hùng Tinh hất ta ra địa phương là cùng một cái. Tần Liêu nói tiếp, đó phải là Hắc Hùng Tinh, dù sao tuyệt đại bộ phận yêu tinh đều chỉ sẽ đối ăn ta nhục cảm hứng thú, mà Hắc Hùng Tinh bởi vì Kim Chỉ duyên cớ, ngược lại là một lòng giành Gấm Lan Cà Sa. Sư phụ, ngươi có biện pháp tại sương mù nồng nặc trong núi lớn tìm tới đối phương sao? Tôn Ngộ Không vô ý thức hỏi. Tần Liêu lắc đầu, nói, ta làm không được, nhưng Thính Đế cùng Lục Nhĩ đều có thể. Tôn Ngộ Không ánh mắt hơi sáng, lập tức nói, ta cái này đi một chuyến La Sắc Quốc, tìm Ô Nha Tinh đem Thính Đế mượn dùng một chút. Dứt lời, hắn trực tiếp ngã nhào một cái lật đến Vân Tiêu, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trên không. Lão Sa, thấy không, đây chính là bạn bè nhiều chỗ tốt, chỉ cần bạn bè đủ nhiều, như vậy biện pháp giải quyết vấn đề liền có thể có vô số loại. Yên lặng thu hồi ánh mắt về sau, Chư Bát Giới cười nói với Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh gật gật đầu, nói như vậy, nhị sư minh ngươi có phải hay không không có bạn bè à? Ta nhớ được mỗi lần gặp được phiền phức, đều là đại sư minh chạy tới từng cái địa phương xin giúp đỡ, hoặc là nói ngươi đối bất cứ phiền phức gì đều là vô kế khả thi. Chư Bát Giới, cái thằng này ban đầu là làm thế nào thượng quyền liêm đại tướng? Không phải là tại Lưu Sa Hà chịu hình lúc bị phi kiếm đâm trúng đầu óc? Siêu nửa ngày, cân đầu vân đi mà quay lại, lấy tốc độ như tia chớp trở xuống trong đội ngũ. Tân Liêu, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy trên đám mây không chỉ có một hầu một voi, còn theo tới một con tiểu vân tước. Làm sao ngươi tới rồi? Chư Bát Giới nhìn chằm chằm tiểu vân tước, nhíu mày hỏi. Ta không thể tới sao? Tiểu vân tước ưỡn ngực đạo. Đừng nói nhảm. Tôn Ngộ Không hướng còn muốn mở miệng Chư Bát Giới nói một câu, ngay sau đó lại hướng Tần Liêu hỏi, sư phụ, các ngươi có đi hay không? Tần Liêu khẽ bước cằm, đi thôi, nhiều người, có lẽ liền có thể nhiều một phần phần thắng. Lập tức, cân đầu vân lại chở được sư đồ mấy người cùng bạch mã, thẳng vào Thanh Minh, dây lát gian liền đi vào một mảnh bị khói đen che phủ phía trên dãy núi, thấp mắt nhìn lại, thậm chí rất khó phân biệt cụ thể đỉnh núi. Chính là chỗ này, Thính Đế, ngươi tranh thủ thời gian nghe một chút, nơi nào còn có ta loại này âm sắc âm thanh. Tôn Ngộ Không đưa tay vuốt ve Thính Đế đầu, lấy hắc hùng tinh âm thanh mở miệng nói. Thính Đế yên lặng gật đầu, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cái kim vòng, hai lỗ hai bên trong thần quang lưu chuyển, giống như vòng xoáy. Một lát sau, nó đột nhiên nâng lên vòi voi tử, chỉ hướng hắc vụ bên trong một cái phương hướng. Tôn Ngộ Không tắt hai tay vung lên, lập tức điều khiển lấy cân đầu vân vội xông mà đi, cũng căn cứ vòi voi không ngừng điều chỉnh mà thay đổi phương vị. Dựa vào cái này tinh chuẩn chỉ dẫn, cân đầu vân rất nhanh liền đi vào Hắc Phong Sơn bên trên, dừng ở Hắc Phong động trước. Thính Đế nâng lên vòi voi tử chỉ sơn động, nhẹ giọng kêu to. Thính Đế nói, trong sơn động này có giống nhau như đúc âm thanh. Tiểu Vân tức thời phiên dịch đạo. Tôn Ngộ Không mừng rỡ, nghiêng đầu gian vung ra kim cô đồng, qua một chút hai tay về sau, trực tiếp hướng sơn động cửa đá vứt bỏ đi. Bành! Hắn vốn cho rằng cái này cửa đá sẽ tại kim cô đồng va chạm hạ ẩm vang vỡ vụn, lại không nghĩ rằng bắp túi tại trên cửa về sau lại bị trực tiếp bắn ngược trở về. Phanh! Tôn Ngộ Không nhảy vọt mà lên, tiếp được gậy sát, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, quá cứng cửa đá. Là trận pháp. Tân Nhiêu nói, có đại năng ở đây bày ra rất lợi hại đại trận hộ sơn, trừ phi là cùng cấp bậc cường giả ra tay, nếu không rất khó đem trận pháp đánh tan. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhất chuyển, lập tức gào lên, Hắc Hùng Tinh, lan ra đây. Trong động phủ, Hắc Hùng Tinh bỗng nhiên đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài, lại bị kim chỉ một phát bắt được cổ tay, không khỏi hỏi, sư phụ, ngươi cản ta làm gì? Hắn để ngươi ra ngoài, ngươi liền ra ngoài, chẳng phải là làm thỏa mãn hắn nguyện? Kim chỉ hỏi ngược một câu, chợt nói, đồ nhi à, đừng nóng đội, hiện tại nên gấp không phải chúng ta. Hắc Hùng Tinh thở phào một hơi, một lần nữa ngồi xuống, sư phụ nói đúng, bọn họ thật có năng lực lời nói, liền tự mình đánh vào tới. Ngoài động phủ, thấy Hắc Hùng Tinh liền một câu đáp lại đều không có, Tôn Ngộ Không lấy kim cô đồng không ngừng đập cửa đá nói, Hắc Hùng Tinh, ngươi không phải một con gấu sao? Làm thế nào đứng dậy rùa đen rút đầu rồi? Hắc Hùng Tinh hô hấp lập tức thô trọng một chút, hai tay nâng lên ép xuống, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, ta nhẫn. Bát Giới, ngươi đi giúp đại sư minh của ngươi khiêu chiến đi. Tần Liêu đống nhiên dặn dò nói. Chư Bát Giới trừng mắt nhìn, chợt nâng cao bụng lớn đi vào trước cửa đá, quát to, đại sư minh, ngươi nói cái thằng này là rùa đen rút đầu, ta cảm thấy có chút vũ nhục rùa đen rồi, chí ít rùa đen tại rụt đầu sau còn dám lên tiếng, nào giống cái này cho Hùng Tinh, liền thở mạnh cũng không dám. Ngươi đánh dám? Bị Tôn Ngộ Không nói cũng liền mà thôi. Hắc Hùng Tinh tự nhận đối phương mạnh hơn chính mình, nhưng bị một con heo mập như vậy làm đủ, hắn là một chút xíu cũng nhịn không nổi, trực tiếp hồi phun nói, chư yêu, ngươi biết hay không cái gì gọi là lấy tính chế động? Không hiểu liền chớ nói lung tung, thỉnh hiện lộ ra ngươi viên kia ngu xuẩn náo heo. Chư Bát Giới hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra thật là ngươi trộm chúng ta cả xa, nếu không nói cái gì lấy tính chế động. Hắc Hùng Tinh, ta là đầu góc heo không sai, ngươi so đầu góc heo còn ngu. Hắc Hùng Tinh lập tức nổi trận lôi đình, hai tay cấp tốc biến thành tay gấu, giận đùng đùng nói, ta cái này đi xé hắn trương này miệng túi. Kim Chỉ vội vàng chặn đường ở trước mặt hắn, khuyên đủ nói, tỉnh táo a đồ đệ, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Hắc Hùng Tinh hồng hộc thở hổn hển, nói, ta sớm muộn đào cái thằng này ra. Bên ngoài sân động, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ngươi một lời ta một câu, mắng là mắng thoải mái, nhưng cửa động nhưng thủy chung không có mở ra dấu hiệu, bởi vậy hai huynh đệ cũng dần dần kế tục mệt mỏi đứng dậy. Thánh tăng, không bằng để Thính Đế thử đạp cửa a. Nó liền não bạt vàng đều có thể dẫm nát, có lẽ sẽ có hiệu quả. Là ngoài động triệt để an tĩnh lại lúc, Tiểu Vân tức đống nhiên trần thuật đạo. Tần Liêu thuận thế nhìn về phía Thính Đế, nói, vậy liền phiền phức. Tiểu Vân tức cười khoát tay, không phiền phức, không phiền phức, có thể giúp được các ngươi, cũng coi là ta báo đáp ơn cứu mạng. Dứt lời, nàng lập tức dẫn Linh Thính Đế đi vào trước cửa đá, nhẹ nhàng nói, Thính Đế, hung hăng đạp, đem cái này cửa đá cho đập nát. Thính Đế khẽ bước cằm, chợt nâng lên phải chân trước, một cước trùng điệp đá vào cửa đá trung ương. Oeng! Theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, cả ngọn núi lập tức hoảng loạn một cái. Mà trong sơn động tình huống càng thêm hiểm trở, bao quát Kim Chỉ cùng Hắc Hùng Tinh tại bên trong, tất cả mọi người hoặc là vật tất cả đều ngã trái ngã phải. Oeng! Oeng! Oanh. Thính đế cứ việc pháp lực so ra kém Đông Lai Phật, nhưng này thần tượng bản chân uy lực vượt xa kim cô đồng, mỗi một cước đều có thể đưa đến đất dung núi chuyển tác dụng. Cứ như vậy mười mấy dưới chân đi, Kim chỉ cảm giác chính mình lỗ thai đều nhanh muốn nổ tung, thân thể càng là khó chịu không thôi. Đồ đệ, nơi này không thể lại đợi, chúng ta đi nhanh lên đi. Đi không được a, sư phụ. Hắc Hùng Tinh nói, cả tòa núi đều bị sư tổ cấm pháp hợp thành một cái chính thể, cửa ra vào chỉ có cái này cửa đá, căn bản là không có cách đột điện. Kim chỉ. Sư phụ, người ôm lấy ta đuổi, nhịn một chút liền đi qua. Hắc Hùng Tinh toàn lực vận chuyển thể nội yêu khí, cưỡng ép cắm rễ ở đại địa, cao giọng nói. Kim chỉ không thể làm gì, đành phải lấy tương đương xấu hổ tư thế quấn lấy đối phương một cái chân, lúc này mới tránh ngã trái ngã phải kết cục. Một lúc lâu sau, thính đế rốt cục đá mệt mỏi, có thể cửa đá nhưng như cũng không có nứt ra dấu hiệu. Đối với cái này, chúng yêu tất cả đều không có chủ ý, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tần Liêu. Tần Liêu trầm ngâm một lát, cao giọng nói, tính, có lẽ đây chính là thiên ý, chúng ta đi thôi. Sư phụ. Sa Ngộ Tịnh bỗng dưng kêu lên, đây là Bồ Tát ban thưởng gấm lan cà sa à, chúng ta sao có thể dễ dàng buông tha. Thính đế mở không ra đạo môn này, chúng ta có thể đi cầu Quan Âm Bồ Tát à, Bồ Tát nhất định có thể mở ra. Tần Liêu âm thầm hướng Tôn Ngộ Không đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cố ý lớn tiếng nói, vừa bận là bởi vì cái này cà sa chính là Bồ Tát tặng cho, chúng ta mới không thể đi cầu Bồ Tát. A ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta làm mất nàng đưa tặng đồ vật, lại để cho nàng hỗ trợ tìm trở về, mặt mũi còn đâu. Sa Ngộ Tịnh còn muốn mở miệng, tiếp thu được Tần Liêu ánh mắt, Tôn Ngộ Không lại trực tiếp che miệng hắn, phụ hòa nói, ta tán thành sư phụ thuyết pháp, đi thôi, thỉnh kinh làm trọng. Cà sa bất quá là ngoại vật, chúng ta ha có thể vì thế trì hoãn quá lâu. Tại sa tăng bị che miệng tình huống dưới, đám người lập tức tại Tần Liêu xuất linh giới chậm rãi xuống núi, cứ thế biến mất tại Hắc Phong động trước. Âm mưu, nhất định là âm mưu. Trong động phủ, nghe bên ngoài dần dần không có động tĩnh, Kim chỉ lập tức bung ra Hắc Hùng Tinh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Âm mưu gì? Hắc Hùng Tinh tò mò hỏi. Kim chỉ giải thích nói, rõ ràng, bọn họ đây là lấy lui làm tiến, ý đồ dẫn dụ chúng ta ra ngoài. Xác suất lớn giờ này khắc này, bọn họ liền giấu ở nơi nào đó, âm thầm quan chắc lấy Hắc Phong động cửa đá tình huống. Hắc Hùng Tinh gật gật đầu, vậy chúng ta liền chờ hắn cái 10 ngày nửa tháng, để xem nó biến. Kim chỉ vừa cười vừa nói, 10 ngày nửa tháng quá ngắn, làm sao cũng phải tầm 5-3 tháng. Bọn họ trên thân đúng là có đi về phía tây chức trách lớn mang theo, nếu là thời gian dài lưu lại lời nói, thiên Phật nhị giới cũng sẽ không đồng ý. Hắc Hùng Tinh cười ha ha, sư phụ anh minh, theo ta thấy, ngài so kia đường tăng thông minh vô số lần. Cái này thỉnh kinh người thân phận, nên là của ngài mới đúng. Kim chỉ. Hắn cũng muốn a chỉ là Đông Lai Phật không ủng hộ. Thiên giới. Hiển Thánh chân quân phủ. Thay đổi một thân thường phục, nhanh chân đi ra phòng tắm, nhị lang thần ngước mắt xem xét, chỉ thấy Hao Thiên quyển hóa thành hình người, ngồi tại viện bên trong thạch đỉnh bên trong, lần nữa lật xem công lao của mình sổ ghi chép. Còn kém bao nhiêu cọc công đức? Nghe được tiếng hỏi thăm của hắn, Hao Thiên quyển vội vàng ngẩng đầu nói, còn kém hơn 300 kiện công đức đầy 10 vạn, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm liền không sai biệt lắm. Lâu như vậy? Nhị lang thần lông mày cau lại nói, gần nhất có gì có thể thu hoạch công đức nhiệm vụ sao? Tại hắn vào thiên đang trực ngày đó, từng cùng Ngọc Đế làm ra qua ước định, chỉ cần hắn có thể tập đầy 10 vạn công đức, Ngọc Đế liền đem hắn nương từ đảo sơn chuyển xuống đi ra. Nguyên nhân chính là như thế, hắn những năm gần đây cơ hồ là không tiếc đại giới mưu đồ công đức, gần như điên dại. Hao Thiên Quyển có chút dừng lại, lắc đầu nói, bên ngoài không có, nhưng phàm là có thể thu hoạch công đức địa phương, đều bị chúng ta thâm canh một lần. Nhị Lang Thần lại nghe ra hắn nói bóng gió, do hỏi, bên ngoài không có, bên ngoài hạ đâu? Hao Thiên Quyển nghiêm túc nói, Đường Huyền Trang bọn hắn đã tại nơi nào đó lưu lại vượt qua 20 ngày, nếu có thể thúc giục bọn hắn lập tức lên đường, cũng là một cái công lớn. Nhị Lang Thần, cử chỉ này đúng là có chút vi phạm, huống chi hắn cùng Tôn Ngộ Không quan hệ còn không tốt lắm, một khi bởi vậy gặp mặt, chắc chắn như nước với lửa. Có thể nghĩ lại nghĩ đến như cũ tại đảo sơn chịu khổ mẫu thân, hắn chung quy là quyết định, yên lặng nói, đi thôi, đi tìm Đường Huyền Trang. Chương 1724, Nhị Lang Thần, ta thành người tốt. Chương 1724, Nhị Lang Thần, ta thành người tốt. Chân quân, nơi này, nửa ngày, trong chân thế. Hao Thiên Quyển không ngừng hít sâu, nghe Tôn Ngộ Không hương vị, bước nhanh đi vào một tòa sơn động trước. Đầu đội kim nón trụ, người khoác kim giáp, ngẩng đầu đỡ ngực Nhị Lang Thần khẽ bước cằm, vẫn chưa lựa chọn trực tiếp xông vào, ngược lại là cao giọng kêu, Huyền Trang ở đâu? Trong sơn động, Tôn Ngộ Không tự một đầu trên băng ghế đá nhảy xuống tới, thầm nói, cái này làm người ta ghét ra hỏa làm sao đến rồi. Tần Liêu suy nghĩ lưu chuyển, mở miệng cười, có lẽ là tới giúp chúng ta. Làm sao có thể? Sư phụ nói đùa. Tôn Ngộ Không khoát tay nói, đoạn đường này đi tới, trừ là nhà mình linh thú hoặc là vãn bối cùng chúng ta khó xử, cùng Quan Thế Âm Bồ Tát bên ngoài, chưa hề có người không liên hệ chủ động tới hỗ trợ. Càng đừng đề cập, đến chính là lấy máu lạnh lấy xương Nhị Lang Thần. Huyền Trang pháp sư, ngươi chính là bị vây ở huyệt động này bên trong. Ngoài động phủ, Nhị Lang Thần biến tướng thúc giục nói, hắn đến tụt cùng ra sao ý đồ đến, hỏi một chút liền biết. Thần Liêu mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bất Tước, Bạch Long Mã tất cả đều đi theo sau lưng hắn, duy có Thính Đế lặng lặng đợi trong động phủ, nhưng cũng dựng lỗ tai lắng nghe lấy ngoài động âm thanh. Hiển Thánh chân quân là tới tìm ta. Vừa mới gặp mặt, Thần Liêu liền trực tiếp hỏi. Nhị Lang Thần gật gật đầu, theo ta biết, các ngươi ở đây đã lưu lại gần một tháng, vì sao không nhanh chóng lên đường? Chẳng lẽ các ngươi không biết, các ngươi mỗi nhiều chỉ hoãn một ngày, đại đường quốc dân chúng liền muốn tại ngu muội cùng trong thống khổ trầm luân một ngày. Ba con mắt, đừng loạn trừ tội danh. Tôn Ngộ Không đứng ra, trang nghiêm nói, đại đường minh quân tại vị, quốc thái dân an, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, tựa như chúng ta trở về chậm, liền muốn vong quốc đồng dạng. Nhị lang thần trầm giọng nói, ngươi nói chính là thân, ta nói chính là tâm, hoàn toàn không phải một chuyện, nghe không hiểu lời nói, liền đừng loạn xen vào. Tôn Ngộ Không đông dưng nổi trận lôi đình, đưa tay gian tự trong lỗ thai rút ra như ý kim cô đồng, phẫn nộ quát, ba con mắt, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Ngộ Không. Đại chiến hết sức căng thẳng gian, thần Niêu đột nhiên đưa tay để lại kim cô đồng, vừa cười vừa nói, nhị lang thần nói rõ là tới giúp chúng ta, ngươi sao có thể cùng hắn bực bội đâu? Nhị lang thần. Hào Thiên Quyền. Tôn Ngộ Không đôi mắt nhất chuyển, lập tức cười ha hả thu hồi kim cô đồng, đúng là ta xung động, sư phụ, ngươi đem tình huống cho bọn hắn nói một chút đi. Tần Niêu khẽ bước cằm, cùng một hát vừa cùng nói, chân quân, chuyện là như vậy. Chốc lát, nhị lang thần cùng Hào Thiên Quyền tại một loại khá phức tạp tâm thái dưới, nghe xong toàn bộ tiền căn hậu quả, nhất thời không nói gì. Nhưng mà Tần Niêu lại sẽ không bỏ qua hai cái này chính mình đưa tới cửa sức lao động, chuyện đống nhiên nhất chuyển, nguyên bản thầy trò chúng ta mấy cái tứ cố vô thần, chỉ có thể dùng đần biện pháp chờ bọn hắn đi ra, nhưng bây giờ chân quân đến, hy vọng cũng liền đến. Chân quân hẳn là sẽ không không giúp chúng ta à? Nhị lang thần cười khan một tiếng, đáp lại nói, đương nhiên sẽ không, dù sao trợ giúp các ngươi quá quan, cũng là một trận công đức. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình là tới làm ác nhân, vì góp nhặt công đức, cứu ra mẫu thân, hắn cũng nhận. Lại không nghĩ rằng, nói, chính mình thế mà biến thành bởi tới đến giúp đỡ người tốt. Nghe vậy, Thần Liêu nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ, nhẹ nhàng nói, ta có một ý kiến, chính là được làm phiền chân quân chạy một chút chân. Việc đã đến nước này, nhị lang thần chỉ có thể thuận tay đẩy thuyền tiến hành tiếp, mời thánh tăng chỉ rõ. Tần Niêu nói, mời chân quân mang theo Thiên Cẩu bài trừ điều tra một chút hắc hùng tình tại yêu giới quan hệ, cũng đem hắn hảo hữu Chí Giao mang đến, nếu có thể như thế, liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Hào Thiên Quyền nhíu mày, vốn định đỉnh hắn một câu, nhưng ngược lại nghĩ đến chủ nhân đúng là cần công đức, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng kia cổ bất bình khí. Nhị Lang Thần nuốt cằm nói, tốt, mời thánh tăng chờ một lát, ta cái này đi tìm Sơn Thần thổ địa nhóm tham tính. Nhiều lần, một người một chó rời đi xa xa sơn động về sau, Hào Thiên Quyền lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, loại này việc, Tôn Ngộ Không chẳng lẽ không thể làm? Hết lần này tới lần khác muốn lao động chân quân. Nhị lang thần nói, có thể là Huyền Trang không nghĩ để Tôn Ngộ Không tự tuyệt tại yêu giới đi. Dù sao họa không kịp người nhà, chớ nói chi là bạn bè. Một khi Tôn Ngộ Không làm như vậy, thanh danh nhất định chuyển tiếp một. Mà ta không phải yêu, lại tại yêu giới vốn là hung danh chiêu, nhiều lưng một cọc sai lầm cũng là con giận nhiều không sợ cắn. Hào Thiên Quyền trầm mặc một lát, cảm xúc không hiểu nói, như thế nói đến, cái này đường Huyền Trang đối Tôn Ngộ Không còn rất tốt, ít nhất là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đang vì này suy xét. Nhị lang thần nói, hoặc là nói thế nào sư đột như trà con đâu. Hào Thiên Quyền lập tức không nói gì. Một lúc lâu sau, một người một chó mang theo một vị đạo nhân áo đen quay về trước sân động, gọi ra sư đồ đám người, giảng thuật lên đạo nhân này lai lịch. Nguyên lai đạo nhân này là một con thương lang tinh, cùng khao khát Phật pháp hắc hùng tinh bất đồng, hắn là khao khát đạo pháp, bởi vậy mới ra vẻ đạo nhân bộ dáng, đồng thời cho mình lên cái lăng hư tử pháp hiệu, kết bạn với hắc hùng tinh tâm đầu ý hợp. Ngươi thật nguyện ý cho chúng ta gọi mở động môn? Đợi nhị lang thần giảng thuật hoàn tất, Tôn Ngộ Không đột nhiên nhìn chằm chằm lăng hư tử hỏi. Hiển Thánh chân quân hứa hẹn ta sau đó có thể thoát ly yêu giới, thượng thiên làm quan, ta tự nhiên vui với hiệu mệnh. Lăng Hư Tử khiêm tốn nói. Nhị Lang Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi giúp ta bận điệu, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Bành! Không có bất kỳ triệu chứng nào, một cây đả yêu đồng đột nhiên xuất hiện sau lưng Lăng Hư Tử, trung điệp đánh vào phía sau não bên trên, đem này đánh về nguyên hình đồng thời, cũng đem này đánh ngất xỉu quá khứ. Ai? Nhị Lang Thần hét lớn một tiếng, lập tức mở ra cái chán pháp nhãn, nhưng lại vẫn chưa tại động phủ này bên trong tìm tới những người khác. "Là ta, chân quân không cần kinh lo." Tần Liêu đưa tay giàn triệu hoán hồi trôi nổi tại trống không đả yêu đồng, nhẹ nhàng nói: "Pháp sư đây là ý gì?" Nhị Lang Thần thu hồi pháp nhãn thần quang, trầm giọng hỏi: "Dường như hắn như vậy yêu quái, thay đổi thất thường, không kiểm nghiệm một phen lời nói, như thế nào yên tâm phân công?" Thần Liêu chỉ thương lang tinh, nghiêm túc nói: "Nhị Lang Thần đấy lòng có chút không vui, ngựa khí không khỏi cứng nhắc đứng dậy, như thế nào kiểm nghiệm?" Lại nhìn ta hành động. Thần Liêu mỉm cười, chợt hướng thương lang tinh thi triển ảo mộng thuật, vì này thần hồn bệnh ra một đạo mộng cảnh. Lập tức, tại hắn thao tác dưới, một mặt huyền quang kính bỗng nhiên xuất hiện tại thương lang tinh đỉnh đầu, trong kính hình tượng lại là trong mộng chẳng cảnh. Ảo mộng bên trong, Thương Lang Tinh ở trên Hắc Phong Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, lặng im một lát, đống nhiên đứng dậy, tại xác định đây là địa phương nào về sau, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, quay người liền muốn hướng dưới núi đi đến. Nhưng lại tại lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, "Thương Lang Tinh, người muốn đi đâu?" Nghe ra đây là Nhị Lang Thần âm thanh, Thương Lang Tinh đột nhiên dùng mình một cái, tiếng bật nói, "Ta là nghĩ tìm các ngươi hỏi một chút tình huống, ta làm sao đột nhiên liền té xỉu rồi?" "Đó là bởi vì đến một vị đại nhân vật, không thể để cho ngươi biết được là ai." "Đừng nói nhảm, nhanh đi kêu cửa đi." Thương Lang Tinh tròng mắt đi lòng vòng, thuận theo xoay người, sải bước đi hướng Hắc Phong Động phương hướng. Không bao lâu, hắn đột nhiên dừng ở Hắc Phong Động trước, cao giọng hỏi: "Hắc Hùng đại ca, ngươi bên trong động sao?" "Lang Hư Tử, làm sao ngươi tới rồi?" Trong động phủ, lập tức vang lên Hắc Hùng tinh âm thanh. Lang Hư Tử đột nhiên gần sát cửa động, lớn tiếng nói: "Hắc Hùng đại ca, nhanh tiếp ứng ta đi vào, có người để cho ta tới lựa ngươi mở cửa." Mộng cảnh bên ngoài, trong sân động. Nghe được câu này về sau, Nhị Lang Thần sắc mặt trong nháy mắt hắc như đáy nổi. Cao ngạo hắn chưa hề nghĩ tới, chỉ là một con thương lang tinh dám trêu đùa chính mình. Yêu tinh này là không muốn sống sao? Đúng. Đến tận đây, Tần Liêu đột nhiên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, trong mộng cảnh hết thảy đều dừng lại, Thương Lang Tinh cũng bởi vậy lâm vào càng sâu vô mộng ngủ say. Ha ha, may mắn đây chỉ là một mộng, nếu như là hiện thực lời nói, cái này Lương Nưu không chỉ thất bại trong gang tấc, thậm chí còn có thể làm chúng ta cái này hơn 10 ngày chờ đợi biến thành công dã tràng. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng rêu cợt nói. Ô Hao Thiên Quyền đột nhiên mắt lộ ra hung quang, nước nợ trừng mắt về phía Tôn Ngộ Không. Ô cái gì ô, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Tôn Ngộ Không không chút khách khí nói. Nhị Lang Thần Yên lặng phun ra một ngụm trọc khí, nói, là sự thật, ta không nghĩ tới cái này Thường Lang tinh thế mà không sợ chết. Tần Nghiêu nói, liền chết còn không sợ, liền càng không sợ cái khác uy hiếp. Như thế xem ra, chỉ có chúng ta giả mạo hắn đi lừa gạt mở cửa đá. Ta đi. Tôn Ngộ Không không chút nghĩ ngợi nói, ngươi sẽ siêu hồn pháp thuật sao? Tần Nghiêu dò hỏi. Siêu hồn? Tôn Ngộ Không ngạc nhiên. Tần Nghiêu đuốt cằm nói, đừng quên, kim chỉ còn trong động phủ đâu. Hắc Hùng Tinh dễ lừa gạt, vị này người già thành tinh thiền sư cũng không tốt lừa gạt. Nếu ngươi chưa từng nắm giữ Hắc Hùng Tinh cùng Thương Lang Tinh ở giữa cộng đồng ký ức, chỉ sợ vẫn như cũ khó mà vào cửa. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, nói, vậy làm sao bây giờ? Sư phụ ngươi sẽ siêu hồn thuật sao? Tần Nghiêu mỉm cười nói, sẽ. Ngươi như thế nào loại này cấm thuật? Nhị Lang Thần kinh ngạc nói, tại bên trong thế giới này, siêu hồn thuật cùng đoạt xá thuật đều là cấm thuật, hắn không cách nào tưởng tượng một tên cao tăng như thế nào tiếp xúc đến loại pháp thuật này. Tần Nghiêu sắc mặt bình tĩnh nói láo, trước đây không lâu, ta được đến một viên bạn yêu kim đan này bên trong liền cất giấu rất nhiều cấm thuật. Nhị Lang Thần, hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi làm Phật môn thánh tăng, sao có thể luyện hóa loại này yêu ma kim đan đâu? Nhưng xoắn xuýt liên tục, lời nói này trung quy là không có thể hỏi xuất khẩu. Dù sao Phật môn đối với cái này đều không có đưa ra dị nghị, hắn có lập trường gì chất vấn thậm chí còn phản đối. Nửa khắc đồng hồ sau, khống chế hai yêu cộng đồng ký ức Tần Nghiêu hóa thân Thương Lang Tinh, chậm rãi bay thấp đến Hắc Phong Sơn bên trên, thẳng tới Hắc Phong động trước, Hắc Hùng đại ca có ở nhà không? Lang hư tử. Trong sân động, Hắc Hùng Tinh nghe ra hắn âm thanh, nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi tới rồi? Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, trong núi đợi đủ rồi, liền đi nhân gian đi lòng vòng, cái này không trở về chỉnh trên đường đi qua ngươi nơi này, liền suy nghĩ đến tìm ngươi nói một chút, tâm sự. Hắc Hùng Tinh giật mình, chợt liền muốn mở cửa nên hắn tiến đến, lại tại khởi hành trong nháy mắt bị kim chỉ bắt lấy góc áo, níu lại thân thể. Sư phụ, làm sao rồi? Cẩn thận có trò lửa. Kim chỉ nghiêm túc nói. Hắc Hùng Tinh trừng mắt nhìn, suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi, Lăng hư tử, ngươi còn nhớ hay không, chúng ta chia tay lần trước là từ lúc nào, ở nơi nào? Tần Nghiêu kiểm tra một chút tương quan ký ức, đáp lại nói, đại khái là 6 năm trước vẫn là 7 năm trước, tại Bạch Đi Tú Sĩ trong rừng trúc, làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Nghe được chắc chắn như thế trả lời, Hắc Hùng Tinh lập tức nói với Kim Chỉ, không sai, hắn chính là Lăng hư tử. Kim Chỉ bản năng có chút bất an, thoại đạo, hắn sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác đuổi tại chúng ta cầm lại gấm lan cà sa lúc tới, ta luôn cảm giác có chút quá trùng hợp. Hắc Hùng Tinh nói, sư phụ ngươi là quá khẩn trương gấm lan cà sa, đến mức có chút bóng rắn trong chén đi. Kim Chỉ khoát tay nói, vì lý do an toàn, ngươi vẫn là đừng gặp hắn. Như vậy sao được? Hắn chuyên đến đây nhìn ta, ta lại ngay cả mặt đều không lộ, tương lai còn thế nào gặp lại hắn? Hắc Hùng Tinh hỏi lại nói. Kim Chỉ thâm thiện nói, đồ nhi, đại cục làm trọng, gấm lan cà sa hiện tại đã không đơn thuần là một kiện cà sa, còn có ngươi sư tổ tình kế. Chúng ta cho dù không thể dệt hoa trên gấm, nhưng cũng không thể cản trở a. Nghe hắn đề cập sư tổ, Hắc Hùng Tinh do dự một chút, mở miệng nói, vậy dạng này đi, ta ra ngoài gặp hắn, liền không đem mời tiền đến. Kim Chỉ trầm ngâm nói, nhớ lấy, không thể rời đi Hắc Phong Sơn, để tránh chúng mai phục. Đã biết, đã biết. Hắc Hùng Tinh khoát tay áo, tiếp theo xài bước đi hướng cửa đá phương hướng. Chốc lát, Tần Nghiêu nhìn tận mắt cửa đá mở ra một cái khe, tự trong đó xông ra một cỗ khói đen, ngay sau đó cửa đá liền ầm vang khép lại. Hiền đệ, ngượng ngùng, thất lễ. Ngay tại hắn yên lặng thu hồi ánh mắt lúc, khói đen đột nhiên hóa thành Hắc Hùng Tinh thân ảnh, ôn quyền nói. Tần Nghiêu khoát tay áo, nghi ngờ nói, Hắc Hùng đại ca, ngươi hôm nay làm sao cảm giác là lạ? Hắc Hùng Tinh nhíu mày, nơi nào quái rồi? Tần Nghiêu đưa tay chỉ cửa đá, nói, mở một cái khe bay ra. Cái này không phù hợp phong cách của ngươi, ai chẳng lẽ là ngươi động phủ này bên trong giấu cái gì người, sợ ta nhìn thấy? Ta có thể giấu cái gì người? Hắc Hùng Tinh cười to nói. Tần Nghiêu nói, nhất định là giấu, ngươi có dám hay không để ta vào xem? Hắc Hùng Tinh nụ cười hơi ngừng lại, nghiêm túc nói, ta không có gì không dám, chỉ là không thể. Huynh đệ, việc này có chút quanh co, đợi ngày sau ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Ngày sau, ngươi như thật sự coi ta huynh đệ lời nói, hiện tại liền nói, tỉnh ta sau khi trở về còn nhớ thương. Tần Nghiêu quả quyết nói. Hắc Hùng Tinh do dự mãi, lâm vào trầm mặc. Tần Nghiêu hừ lạnh một tiếng, quay người tức đi. Hắc Hùng Tinh cái này liền hoảng, vội vàng tiến lên níu lại hắn thủ đoạn, nói, ta nói, ta nói. Tần Nghiêu sắc mặt hơi đẹp mắt chút, nói sớm chẳng phải xong, nhất định phải như thế. Hắc Hùng Tinh lắc đầu bất đắc dĩ, chợt đem có quan hệ tại gấm lan cả xa chuyện nói thẳng ra. Quan ấm ban tặng, gấm lan cả xa. Tần Nghiêu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nói, như thế bà bối, giấu tại động bên trong, chẳng phải là như là áo gấm đi đêm. Hắc Hùng Tinh buông tay nói, ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ là lo lắng kia Tôn Ngộ Không, cho nên không dám lấy ra mà thôi. Tần Nghiêu nói, Tôn Ngộ Không, bọn họ đã sớm đi xa, lại bọn hắn là không thể đi đường rút lui, ngài lo lắng cái gì? Hắc Hùng Tinh nói, cũng không phải ta lo lắng, chủ yếu là sư phụ ta lo lắng. Tần Nghiêu sắc mặt hơi ngừng lại, chậm rãi nói, Hắc Hùng đại ca, ta có một cái ý nghĩ, ngươi không ngại suy nghĩ một chút. Chương 1725, sư đồ quyết liệt, Hắc Hùng Tinh tố giác. Chương 1725, sư đồ quyết liệt, Hắc Hùng Tinh tố giác. Huynh đệ có ý nghĩ gì, nói thẳng là được. Hắc Hùng Tinh phất phất tay, với mặt, hiển thị rõ phong khoáng. Tần Nghiêu mỉm cười nói, cái gọi là bảo bối, bản chất là dân chúng bình thường vì vật phẩm phú cho thượng giá trị. Nếu là đem một kiện bảo bối che giấu, cả một đời đều không lấy ra, người bên ngoài thậm chí cũng không biết, như vậy cái này cùng cất giữ một khối ngoan thạch có gì khác. Bởi vậy, ta đề nghị Hắc Hùng đại ca cử hành một trận Phật ý đại hội, đem kia gấm lan cả sa hiện ra ở đồng đạo nhóm trước mắt, như thế mới không phụ bảo tàng chi danh. Hắc Hùng tinh như có điều suy nghĩ, nói, huynh đệ nói có lý, ta cái này trở về cùng sư phụ thương lượng một chút. Tần Nghiêu bước cằm nói, đại ca lại đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi tin tức. Nếu ngươi sư phụ đồng ý, tất cả đều vui vẻ, như vậy tiểu đệ lập tức vì đại ca lo liệu mời đồng đạo một chuyện. Đa tạ huynh đệ. Hắc Hùng tinh mặt mũi tràn đầy cảm kích, lời nói gian xưng hô, cũng từ huynh đệ lặng yên biến thành huynh đệ. Tần Nghiêu khoát tay áo, nói, người ta chính là kết bái chi giao, vinh nhục cùng hưởng, không cần đa tạ. Chờ ta trở lại. Hắc Hùng tinh đưa tay vô vô bả vai hắn, chợt hóa thành một cỗ hắc phong, trực tiếp phóng tới cửa đá. Tần Nghiêu lặng lặng nhìn xem hắn thân ảnh đội xông vào động trong phủ, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như Kim Chỉ cũng không đồng ý tổ chức Phật Y đại hội, như thế nào mới có thể hiệu suất cao nhất giải quyết cái này một nạn đâu? Trong sân động, bàn trước, nghe được Hắc Hùng tinh có quan hệ với Phật Y đại hội đề nghị về sau, Kim Chỉ quả quyết nói, ta không đồng ý, càng không tán thành tổ chức cái gì Phật Y đại hội. Sư phụ, chính như Lăng Hư Tử lời nói, như thế nhân không nhìn thấy ngài người khoác gấm lan cả sa dáng vẻ, ngài phí nhiều như vậy tâm huyết cùng đại giới, thu hoạch được bảo bối này ý nghĩa lại tại nơi nào? Ta nói câu không dễ nghe lời nói, nhiều năm về sau, ngài nhục thân vi tịch, cho dù là còn khoác gấm lan cả sa, như vậy tại ngài đến nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Kim Chỉ liên tục khoát tay, vi sư tự nhiên sẽ không đem bảo bối này giấu cả một đời, nhưng tại Đường Huyền Trang bọn hắn thỉnh kinh thành bại có thể nắp hỏng kết luận trước, là không định mang theo bảo bối này đi ra Hắc Phong động. Đồ Nhi, đừng có gấp, tục nữ nói, tốt cơm không sợ mượn. Phật Y đại hội đề nghị là rất tốt, ta cũng không phải không muốn làm, chỉ là không thể hiện tại xử lý. Tại hắn có thể xương thấm thía khuyên bảo, Hắc Hùng tinh cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, ủ rũ túi lầu nói, ta rõ ràng, cái này ra ngoài báo cho Lăng Hư Tử. Kim Chỉ khẽ bước cằm, cẩn thận thì thuyền sẽ chạy được vạn năm tin ta, không có sai. Hắc Hùng tinh lúc này đi ra sân động, từng bước một đi vào Tần Liêu trước mặt, thở dài nói, hiện đệ à, ngượng ngùng, sư phụ ta nói Phật Y đại hội có thể xử lý, nhưng không thể hiện tại xử lý, đến tương lai đến có thể làm thời cơ, ta nhất định trước hết nhất thông báo ngươi. Đã là như thế, vậy liền không có cách nào. Tần Nghiêu yếu đất nói. Hắc Hùng tinh gật gật đầu, đang muốn lại nói hai câu thể diện lời nói, đột nhiên nhìn thấy đối diện nghĩa đệ hé miệng, trong miệng dường như ẩn giấu đi một cái kim sắc vòng xoáy. Không chờ hắn đối với cái này đưa ra nghi vấn, vòng xoáy bên trong đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, đem này thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hút vào trong đó. Trong động phủ, Kim Chỉ thông qua huyền quang kính nhìn thấy hình tượng này về sau, đầu đột nhiên ông một tiếng, da đầu càng là giống như nổ đồng dạng. Hắn tự cho là mình đã rất cẩn thận, lại không nghĩ rằng hiện trạng phát triển trực tiếp vượt qua tự thân nhận biết. Ngay tại hắn đối với cái này rung động không thôi gian, ngoài động phủ, Tần Nghiêu trên thân kim quang lóe lên, như vậy biến trở về nguyên hình. Trang diện này vô hình gian lại khiếp sợ Kim Chỉ một lần, hắn nghĩ tới Lăng Hư Tử có thể là Tôn Ngộ Không biến, có thể là Tôn Ngộ Không mời tới một vị nào đó đại thần hóa hình, duy chỉ có không nghĩ tới, này chân thân đúng là Đường Huyền Trang. Đường Huyền Trang lại có loại pháp lực này. Có loại pháp lực này lời nói, còn cần cái gì hộ pháp a? Kim Chỉ, Hắc Hùng Tinh đã bị ta bắt được, mau giao ra gấm lan cả sa, ta có thể cam đoan không thương tổn tính mệnh của ngươi. Tần Nghiêu yên lặng vận chuyển pháp lực, âm thanh giống như trống chiều trung sớm vang vọng động phủ. Kim Chỉ kiệt lực ổn định lại suy nghĩ tạp nhạc, quá khẽ, lao tăng như hạ quyết tâm không đi ra, ngươi coi như bắt Hắc Hùng Tinh lại như thế nào? Tần Nghiêu nói, đừng ôm lấy may mắn tâm lý, ngươi cho rằng ta vì sao có thể tại Hắc Hùng Tinh trước mặt đối đáp trôi chảy? Nói thật cho ngươi biết, ta tìm đọc Lăng Hư Tử ký ức, bởi vậy mới biết được hắn cùng Hắc Hùng Tinh ở giữa chuyện. Nói cách khác, nếu như ngươi không chịu phối hợp, ta hoàn toàn có thể thông qua tìm đọc Hắc Hùng Tinh ký ức phương thức, tìm ra vào cửa biện pháp. Nghe được lời ấy, Kim Chỉ cực kỳ hoảng sợ, thân thể run rẩy không thôi. Hắn lo lắng nhất, còn không phải đối phương phá cửa mà vào, ngược lại là cái này Đường Tăng từ Hắc Hùng Tinh trong trí nhớ nhìn thấy sư phụ Đông Lai Phật, vậy liền phiền phức lớn. Ý niệm tới đây, hắn đành phải cố nén mọi loại không bỏ, tự thân thượng gỡ xuống gấm lan cà sa, một tay nâng, một tay mở cửa, chậm rãi đi vào Đường Tăng trước mặt, ngươi thắng. Ta đem cà sa cho ngươi, ngươi đem Hắc Hùng Tinh thả ra. Tần Nghiêu chậm rãi nâng tay phải lên, gấm lan cà sa liền tự trong tay đối phương bay lên, lăng không bay vào hắn lòng bàn tay, ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, trên thực tế, không có trực tiếp giết ngươi, một là bẩn tăng không nghĩ đồng môn tương tàn, rơi vào tàn bạo chi danh. Hai là ngươi kiến tạo Quan Âm Thiền Viện trung quy là có chút công lao, cũng bị Bồ Tát phát triển ra không ít tín đồ, xem ở Bồ Tát trên mặt mũi, ta cũng không thể giết ngươi. Nếu không phải như thế, ngươi thật cho là cản trở đi về phía Tây không cần trả giá đắt sao? Nhìn xem hắn hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Kim Chỉ trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ nước chua, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nói xem ở Bồ Tát trên mặt mũi. Nếu thật là xem ở Bồ Tát trên mặt mũi, ngươi liền nên đem tỉnh kinh người vị trí, cùng gấm lan cả sa đều để cho ta. Thần Liêu bật cười nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta đối Bồ Tát cống hiến nhiều hơn ngươi? Kim Chỉ chất vấn, Đường Tam Tạng, ngươi bái hẳn là Phật Như Lai a? Ngươi có vị Bồ Tát làm qua cái gì? Ta Kim Chỉ người mặc dù tham tài chút, nhưng Quan Âm Thiền Viện là thực sự a? Từ Quan Âm Thiền Viện phát triển đến tín đồ, cũng là thực sự a? Dựa vào cái gì chỗ tốt đều rơi vào trên đầu ngươi, ta lại cái gì cũng không chiếm được? Tự ngươi nói, cái này công bằng sao? Cái này rất công bằng. Đột nhiên, chân trời rơi xuống một đạo bạch quang, lại tự bạch quang bên trong hiện ra một cái đài sen, đài sen phía trên, đương nhiên đó là toàn thân áo trắng Quan Thế Âm. Kim Chỉ bỗng dưng trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới chính mình lại thật đem Quan Thế Âm gọi đi ra. Nhưng tại kịp phản ứng về sau, hắn không chỉ mất đi kính sợ, ngược lại là đầy bụng lời oán giận, "Bồ Tát, xin hỏi công bằng ở đâu?" Cũng bởi vì hắn là Kim Tiền Tử chuyển thế, cũng bởi vì hắn có Như Lai Phật Tổ đệ tử thân phận bối cảnh. "Bái kiến Bồ Tát." Thần Nghiêu mặc kệ hắn kêu gào, tự lo hành lễ. Quan Thế Âm gật đầu đáp lại, tiếp theo nói với Kim Chỉ, không đề cập tới bối cảnh, "Ngươi có biết hay không Huyền Trang vì thu hoạch được tỉnh kinh người thân phận, trả giá cái gì?" "Trả giá cái gì?" Kim Chỉ hỏi. "Trả giá đại đường quốc sư chi vị, trả giá tổng lĩnh Nho đạo Phật nhân gian tam giáo quyền hành, ngươi biết điều này đại biểu lấy có ý gì sao?" "Điều này đại biểu, tại toàn bộ đại đường quốc, trừ hoàng đế bên ngoài, không ai có thể tại quyền hành thượng lớn hơn Huyền Trang. Nhưng vì thỉnh kinh, hắn đem những này toàn diện bỏ qua, vẹn vẹn lưu lại ngự đệ chi danh." Quan Thế Âm nói. Kim Chỉ vẫn không phục, "Hắn có thể làm đến chuyện, ta chưa hẳn làm không được." "Ngươi thật làm không được?" Quan Thế Âm lắc đầu, lời nói xoay chuyển, "Ngươi còn nhớ rõ nhiều năm trước, có cái muốn dùng liên hoa đổi lấy miếu bên trong kim thân tiểu nữ hay sao?" Kim Chỉ ngạc nhiên, lập tức đột nhiên trừng lớn hai mắt, "Cô bé kia?" "Không sai, cô bé kia chính là bổn tọa biến thành." "Kim Chỉ, ngươi làm hết thảy, bổn tọa đều nhìn ở trong mắt, thậm chí là trước tiên nghĩ ngươi. Nhưng ngươi không có hiểu thấu đáo ta Phật pháp, liền một tòa kim thân đều không nỡ, càng khỏi phải nói quốc sư cấp bậc quyền hành. Cho nên, bổn tọa mới nói ngươi làm không được." Quan Thế Âm nói. Kim Chỉ không phản bác được. "Việc đã đến nước này, tự giải quyết cho tốt. Ngươi hơn 200 năm qua để dành đến tiện công, đều tiêu hao tại ngươi tham lam bên trong." Quan Thế Âm lại lần nữa nói. Kim Chỉ phảng phất không nghe thấy, giống như pho tượng đứng tại chỗ. "Nên nói đều nói rồi." Quan Thế Âm chợt nhìn về phía Tần Liêu, "Huyền Trang, đem Hắc Hùng Tinh thả ra đi." Tần Liêu cũng không ham Hắc Hùng Tinh gấu đen trưởng, bởi vậy há miệng gian trực tiếp đem này từ trong vực sâu hắc ám phun ra. "Hóa ra là ngươi, ta liền nói Lăng Hư Tử sẽ không bán đứng ta." Nhìn thấy hắn một cái mắt, Hắc Hùng Tinh lập tức sủi bọt mép, hai tay cấp tốc hóa thành một đôi gấu đen trưởng. "Hắc Hùng Tinh." Ở sau lưng hắn, Quan Thế Âm đống nhiên đều. Hắc Hùng Tinh hối hả thoáng nhìn, tại chỗ mắt trợn tròn, "Bồ Tát, Hắc Hùng Tinh, ngươi vì sao muốn giúp đỡ Kim Chỉ cướp đoạt Ca Sa?" Quan Thế Âm hỏi thăm nói. Hắc Hùng Tinh mím môi một cái, nói, "Sư phụ nói, gấm lan Ca Sa vốn là nên hắn." "Kim Chỉ, gấm lan Ca Sa vốn là nên ngươi." Quan Thế Âm hỏi thăm nói. Kim Chỉ bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, "Kia là ta tham lam quấy phá, lừa gạt Hắc Hùng Tinh." "Sư phụ." Hắc Hùng Tinh khó có thể tin hô. "Ngươi còn có cái gì địa phương là lừa hắn, chi tiết đưa tới." Quan Thế Âm ngưng giọng nói. Kim Chỉ thở phào một hơi, nói, "Rất nhiều, đến cũng hết." "Hắc Hùng Tinh." Quan Thế Âm nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhặt trọng yếu mà nói. Kim Chỉ bất đắc dĩ, đành phải thản nhiên, trọng yếu nhất không ai qua được quan hệ thầy trò, hắn bởi vì một tên cao tăng liệu mình cứu giúp mà hứa phận, nhưng về sau gặp phải hòa thượng đều rất sợ hắn, không có chút nào cao tăng bộ dáng, bởi vậy một mực tại tìm cao tăng bái sư, thẳng đến gặp phải ta. Hắn cho rằng ta không sợ hắn nguyên hình, trên thực tế ta là sợ đến không rời nổi bước chân, nhưng tại hắn dập đầu bái sư về sau, ta cho là hắn đối ta có tác dụng lớn, liền đem này thu làm đệ tử. Trên thực tế, những năm gần đây, ta vẫn chưa dạy hắn cái gì cao thâm Phật pháp. Vật kia, chính ta đều không có. Nghe đến đó, Hắc Hùng Tinh trời cũng sắp sụp, ngây ra như phỗng. Quan Thế Âm quát khẽ, "Hắc Hùng Tinh, hiện tại tỉnh ngộ, vì lúc không muộn." Hắc Hùng Tinh như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt phức tạp nói với Kim Chỉ, "Nếu cái này đoạn quan hệ thầy trò là xây dựng ở lừa gạt cùng lời nói dối thượng, vậy liền không có tồn tại ý nghĩa." "Kim Chỉ, từ đây về sau, người ta ân đoạn nghĩa tuyệt." "Kim Chỉ." Hắn biết, Quan Thế Âm chỉ sợ liền đang chờ lấy câu nói này đâu. Cũng nguyên nhân chính là có loại này hiểu ra, hắn mới có thể phối hợp với nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ vì có thể đào thoát bị thu sau tính sổ vận mệnh. Mà kết quả cũng không ngoài dự đoán của hắn, Quan Thế Âm ngay sau đó nói, "Trần Duyên đã đức, thật đáng mừng, Hắc Hùng Tinh, đi theo ta đi, từ đây về sau, ngươi chính là ta Tử Trúc Lâm Thủ Sơn đại thần." "Bồ Tát, ta muốn tố giác một việc." Hắc Hùng Tinh gật gật đầu, đống nhiên nói. Kim Chỉ trong lòng đột nhiên lộ bộ một tiếng, quát khẽ, "Hắc Hùng Tinh, nói cẩn thận. Có một số việc chỉ thích hợp giấu ở đáy lòng, một khi nói ra miệng chính là kinh thiên đại họa." Quan Thế Âm nói, "Hắc Hùng Tinh, đừng nghe hắn, muốn nói cái gì liền nói cái gì, trời sắp xuống, tự có ta vì ngươi định lấy." Hắc Hùng Tinh thở phào một hơi, nói, "Đa tạ Bồ Tát. Ta muốn nói là, Kim Chỉ bãi Đông Lai Phật vi sư, cản trở đi về phía Tây tiến triển là nhận Đông Lai Phật gia hiệu." "Kim Chỉ." "Xong." Hắc Hùng Tinh có thể hay không gặp báo ứng khó mà nói, nhưng Quan Thế Âm là chắc chắn sẽ không buông tha mình. Cho dù là, nàng lúc trước cũng vô truy cứu chính mình trách nhiệm ý nghĩ. Cái này lúc, Quan Thế Âm chậm rãi nheo lại đôi mắt, ngưng thần nhìn về phía Kim Chỉ. Kim Chỉ cảm giác chính mình trên vai giống như là đột nhiên nhiều ra hai ngọn núi, thân eo trong bất chi bất giác liền cong xuống dưới, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Quan Thế Âm có thể từ bi chút, đừng hại tính mạng mình. Đến nỗi Đông Lai Phật hiện thân, bảo vệ chính mình. Loại khả năng này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng phàm là Đông Lai Phật có thể làm như thế, liền sẽ không lén thu chính mình làm đồ đệ. Đã là như thế, Kim Chỉ, ngươi cũng đi theo ta hồi Nam Hải Tử Trúc Lâm đi. Chốc lát, ngay tại Kim Chỉ gánh không được áp lực, chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc, Quan Thế Âm đột nhiên nói. Vừa dứt lời, lệnh Kim Chỉ khó có thể chịu đựng thân thể áp lực đột nhiên tiêu tán, lại tại đồng thời mang cho hắn mạnh mẽ áp lực tâm lý. Cùng nhau hồi Tử Trúc Lâm. Khác không nói trước, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình còn muốn cùng Hắc Hùng Tinh sớm chiều ở chung. Nếu như cái này ngu xuẩn nhất thời xúc động phẫn nộ, trực tiếp đánh chết chính mình làm sao bây giờ? Bồ Tát, ta. cái gì đều đừng nói, đi theo ta đi. Quan Thế Âm trực tiếp mở miệng đánh gãy, dưới chân đài sen đột nhiên hiện ra mảng lớn mây mù, hình thành một mảnh mây trắng. Hắc Hùng Tinh dẫn đầu nhảy lên mây trắng, cười như không cười nhìn về phía Kim Chỉ, Kim Chỉ pháp sư, đi thôi, ta còn có rất nhiều lời nghĩ nói với ngươi. Kim Chỉ gương mặt vừa rút, khó khăn từng bước một leo lên tầng mây, lại tận lực đứng ở Quan Thế Âm khác một bên, khoảng cách Hắc Hùng Tinh khoảng cách tương đối xa. Huyền Trang, các ngươi tiếp tục đi về phía tây đi. Quan Thế Âm dặn dò nói. Đa tạ Bồ Tát. Thần Niêu vẻ mặt tươi cười hành lễ nói. Đây có lẽ là hoàn mỹ nhất kết cục, hắn sẽ không bị người công kích, Kim Chỉ cũng cuối cùng rồi sẽ không thể trở thành Đông Lai Phật lưu cho hắn thai hoàng ẩm. Chốc lát, Tần Liêu tay nâng gấm lan cả xa, xài bước đi tiến chúng thần yêu ở chỗ đó trong sân động, Nhị Lang Thần, Hao Thiên Quyển, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sang Lộ Tịnh, Bạch Long Mã, Tiểu Bất Tước, thậm chí còn Tính Đế nhao nhao quay đầu trông lại, dù sắc mặt khác nhau, nhưng lại lấy khen ngợi chiếm đa số. Cả xa đã thu hồi lại, đa tạ Nhị Lang chân quân, Hao Thiên Quyển, Tiểu Bất Tước, Tính Đế. Như không có các ngươi đại lực hiệp trợ, việc này khẳng định không có dễ dàng như vậy. Đón đám người trực câu câu ánh mắt, Tần Liêu vừa cười vừa nói. Nhị Lang Thần khoát tay áo, nói, tiện tay mà thôi, thánh tăng không cần đa tạ. Tiểu Bân Tức nói theo, ta cũng rất hữu dụng a. Có thể hay không để ta đi theo các ngươi một khối đi về phía tây? Hữu dụng là Thính Đế, không phải ngươi. Tôn Ngộ Không thẳng thắn nói. Tiểu Bân Tức giận dữ, ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Cuối cùng không phải là ở trong sơn động này, cùng ta cùng nhau trở lấy thánh tăng thu hồi cả xa. Tôn Ngộ Không, thỉnh kinh người là có định số, không thể tùy ý thay đổi hoặc gia tăng. Tần Liêu giải bày nói, cho nên Tiểu Bân Tức thí chủ, Ngộ Không cũng không phải là tại nhằm vào ngươi. Tiểu Bân Tức thở dài, ta ngược lại hy vọng chỉ là hắn tại nhằm vào ta. Tần Liêu cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có chắp tay trước ngực, nhẹ nói, Nhị Lang Thần, Tiểu Bất Tước, chúng ta sư đồ cũng nên lên đường rồi, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Chương 1726, Quỷ dị tuyết lớn, thần bí núi tuyết. Chương 1726, Quỷ dị tuyết lớn, thần bí núi tuyết. Từ biệt Nhị Lang Thần cùng Tiểu Bất Tước về sau, qua Quan Âm Thiền Viện cửa này đi về phía tây đội ngũ lại lần nữa đạp lên hành trình, màn trời chiếu đất nhiều ngày, treo đeo lội suối nhiều hồi, cuối cùng là lại nhìn thấy thành bang cái bóng. Đi đến chân đau Trừ Bát Giới không khỏi vui đến phát khóc, nguyên bản hữu khí vô lực thân thể giống như điên cuồng, trong bất chi bất giác liền đi tại phía trước nhất. Mấy ngày nay, hắn là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, vô cùng tưởng niệm tá túc lễ Phật người ta thời gian. Chỉ bất quá, đi tới, hắn nhẹ cảm phát giác chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, có thể xưng vừa ngạt vừa nóng, vô ý thức nói thầm nói, không phải là lại đến một tòa hỏa diệm sơn. Chuyện ra khác thường tất có yêu, vẫn là tìm người hỏi một chút đi. Tần Liêu tung người xuống ngựa, có ý dẫn đạo. Hắn có thể nào không biết, trời nóng nguyên do là bởi vì muốn hạ mưa to. Mà xuống mưa to nguyên nhân thì là Nhị Lang Thần mẹ hắn lại muốn xác định vị trí thúc thiết. Có sao nói vậy, cái này thiết lập kỳ thật rất kỳ hoa. Nhưng phàm là trí tuệ sinh linh, có thể nói khóc liền khóc, nói đùa liền cười, chỉ là bóp lấy bị thương tâm rơi lệ, đồng thời tiếp tục trên trăm năm liền rất không hợp thói thường. Uy, lao bá. Mà tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, Tôn Ngộ Không rất nhanh liền ngăn lại một cái gánh tuổi tiểu phu, cười khua tay nói, yêu quái a. Tiểu phu mắt nhìn hắn lông xù gương mặt, lại quay đầu nhìn thấy lỗ hai heo mũi heo Chư Bát Giới cùng tướng mạo hung ác Sang Lộ Tịnh tại chỗ bị dọa đến tim mật câu hẳn. Đội vàng đem buộc thành hai bó củi hướng về phía trước quăng ra, xoay người chạy. Tôn Ngộ Không, nơi này người chưa thấy qua yêu tinh sao? Ngạc nhiên. Ngộ Không, Bát Giới, nơi đây dân chúng xem ra cũng không cùng yêu hỗn hợp kinh nghiệm, đối yêu tộc có nhiều e ngại, các ngươi vẫn là đổi một chút bộ mặt đặc thù đi. Bạch Mã trước, Thần Liêu nhẹ nhàng nói. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, tâm niệm vừa động, trên mặt lông khỉ lập tức tiêu tán thành vô hình. So ra mà nói, Chư Bát Giới liền phiền phức một điểm, đầu tiên là xoa nóng hai tay, đem lỗ tai vỏ thành người bình thường mà thôi. Ngay sau đó không ngừng vỗ nhẹ mũi heo, đem mũi heo đánh thành người mũi, lập tức hỏi, sư phụ, bụng cũng không cần thu đi. Tôn Ngộ Không làm nóng người, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không muốn động thủ lời nói, ta có thể giúp ngươi à? Không cần, chính ta tới. Chư Bát Giới vội vàng đưa tay cự tuyệt, chợt không ngừng hấp khí, cứ thế mà đem bụng lớn nạm hút thành bằng phẳng bụng dưới, đến tận đây cuối cùng là có chút người bình thường dáng vẻ. Tần Liêu mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía gần trong gang tấc cửa thành lầu, vào thành. Trong mấy mắt, làm sư đồ mấy người đi bộ vào thành về sau, giữa thiên địa đột nhiên vang lên trận trận rên rỉ. Tiếp lấy sáng tỏ trên bầu trời liền hạ xuống mưa như chút nước mưa to, trong khoảnh khắc cả người lẫn ngựa toàn bộ xối thành nước sũng. Cái này cái quỷ gì thời tiết? Tôn Ngộ Không thầm mắng một tiếng, đội vàng rút ra một cây lông khỉ, hóa thành một cây hình tròn ô lớn lăng không lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Khí trời nóng bức, lại đột phát mưa to, giữa hai bên nhất định có liên quan. Tần Nhiêu nói, trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi, sau đó lại tìm người hỏi thăm một chút nguyên do trong đó. Tôn Ngộ Không trong mắt phóng xạ ra một đạo kim quang, đảo mắt tứ phương, chỉ vào hướng đông nam nói, lần này đi 500 bước, có một quán trà, chúng ta có thể đi lấy chén trà uống, thuận tiện hỏi thăm một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vậy liền nhanh đi thôi. Chư Bát Giới rụt cổ một cái, ôm cánh tay nói, cái này phong cũng lạ, ta chính là yêu thân, lại chịu không nổi này giá lạnh, tất nhiên không phải cái gì tốt phong. Tôn Ngộ Không yên lặng gật đầu, lúc này tại trước dẫn đường, đi vào quán trà trước cửa lúc, đưa tay một chảo, liền đem giữa không trung dù che mưa hóa về lông khỉ, thu nhập trong lòng bàn tay. Hoan nên quý khách đến nhà. Quán trà đại đường, phía sau quầy, một tên đầu đội khăn vương mũ, trên người mặc xanh áo lụa nam tử trung niên tập trung nhìn vào, vội vội vàng vàng nên đến phòng chính. Chủ quán hữu lễ. Tần Liêu chắp tay trước ngực, vừa cười vừa nói, "Không dám không dám." Nam tử trung niên liên tục khoát tay, hiền lành nói, "Đại sư mau mời ngồi, ta cái này cho các ngươi châm trà. Nước nóng là đủ. Tần Nghiêu đáp lại nói, người xuất gia không mang vàng bạc chi vật, chúng ta cũng vô trả phí, có thể lấy một chén nước nóng là đủ. Nam tử trung niên đưa tay chỉ dẫn, đem bọn hắn đưa đến vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, lắc đầu nói, trà ngon ta mời không nổi, nhưng trà thô vẫn là mời được. Mấy vị anh tư thần võ, khí chất bất phàm, có thể đến chỗ của ta, chính là phúc khí của ta, tự làm tốt sinh chiêu đãi. Dứt lời, không đợi Tần Nghiêu lại cự tuyệt, hắn liền cấp tốc đi vào nội đường, rõ ràng là đi xung trà. Lão bản này thật biết nói chuyện, mỗi tiếng nói cử động, lệnh người thân cận, tất nhiên có không ít khách hàng cũ. Chư Bát Giới cực kỳ khẳng định nói. Tần Nghiêu cười cười, quán trà không thể so quán rượu, muốn làm tốt, biết ăn nói là cơ bản. Tôn Ngộ Không nói, có qua có lại, đợi chút nữa ta liền hỏi hỏi hắn trong nhà hoặc chính mình có vô khó xử, nếu có khó xử, ta liền là giải quyết, không uổng công hắn lần này thiệt tâm. Tần Nghiêu có chút ít tán thưởng nói, Ngộ Không, ngươi lại trưởng thành rất nhiều. Tôn Ngộ Không cười ha ha, đi theo sư phụ thời gian dài, tự nhiên sẽ có chỗ tiến bộ. Lúc nói chuyện, chủ tiệm lấy mâm gỗ nâng đồ uống trà mà đến, đem bốn cái bát phân biệt bày ra tại bốn người trước mặt, cũng tự thân vì bọn hắn đổ đầy bốn bát nước trà. Đa tạ chủ quán. Tần Nghiêu lập tức nói tạ. Chủ tiệm vừa cười vừa nói, đại sư mời uống trà, ủ ấm thân thể, để tránh gặp phong hàn. Tôn Ngộ Không cầm lấy bát trà, uống một hơi cạn sạch, hai con ngươi thẳng nhìn chằm chằm chủ tiệm nói, bát người tay ngắn, cắn người mềm mềm, chủ quán nhưng có ưu phiền, không ngại nói chuyện, chúng ta nhìn xem có thể hay không giúp đỡ điểm bận điệu. Chủ tiệm nói, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, ta còn thực sự không có gì ưu phiền. Bất quá, ta ngược lại là rất hiếu kỳ cơn mưa gió này, không biết mấy vị cao nhân có thể hay không cho ta giải hoặc. Tò mò mưa gió phương diện nào? Tần Nghiêu dò hỏi. Chủ tiệm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, nhẹ nói, chúng ta tòa thành này, hàng năm ngày 13 tháng 4 đều sẽ trở nên đặc biệt nóng bức, đại nhiệt sau chính là mưa to, nghe nói đã liên tục trên trăm năm đều là như thế, nhưng không ai biết là nguyên nhân gì. Tôn Ngộ Không trong lòng khẽ nhúc đích, nói, ta đem thổ địa gọi tới hỏi một chút liền biết. Thổ địa công. Chủ tiệm ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không cười gật đầu, lập tức chân đạp đại địa, cao giọng kêu, thổ địa công, đi ra. Vừa dứt lời, một cỗ khói trắng liền từ lòng đất xung ra, hiển hóa thành một tên lão đầu râu bạc, đại thành ra, có gì dặn dò. Chủ tiệm triệt để mắt trợn tròn. Hắn dù nhìn ra mấy vị này là quý khách, nhưng cũng không nghĩ tới tôn quý đến loại trình độ này, ngay cả thổ địa thần đều có thể triệu chi tức đến, đuổi thì đi. Nơi này vì sao hàng năm 13 tháng 4 đều sẽ mưa to như chú? Tôn Ngộ Không thẳng thắn hỏi. Thổ địa công túi đầu không lưng nói, nước mưa là sáng như tuyết công chúa nước mắt. Tiên nóng bức đầu. Chư Bát Giới vô ý thức hỏi. Thổ địa công nói, nóng bức là sáng như tuyết công chúa chân long chi khí phát ra. Sáng như tuyết công chúa là ai? Tôn Ngộ Không một mặt tò mò. Thổ địa công thấp giọng nói, chính là mẫu thân của nhị lang chân quân. Tôn Ngộ Không. Mẫu thân của nhị lang chân quân vì sao ở đây thúc thiết? Sa Ngộ Tịnh hỏi thăm nói. Đồ đần. Chư Bát Giới nói, nhị lang thần xuất sinh chính là nguyên tội, mẫu thân hắn khẳng định là bởi vì này bị trấn áp tại nơi đây. Nguyên Soái nói không sai. Thổ địa công nói, theo ta biết, vì cứu ra mẫu thân, nhị lang thần cùng thiên đình có qua một trận đàm phán, kết quả sau cùng tựa như là chỉ cần hắn có thể tập đầy 10 vạn công đức, ngọc đế liền đem mẫu thân hắn thả ra. Nha. Chư Bát Giới bừng tỉnh đại ngộ, ta nói tên kia làm sao thành thiên hạ giới đi săn, nguyên lai tưởng rằng là hiếu chiến, không nghĩ tới còn có loại này nguyên do. Tôn Ngộ Không mím môi một cái, quay đầu nhìn về phía chủ tiệm, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Chủ tiệm ánh mắt lóe lên, do hỏi, dám hỏi thổ địa công, kia sáng như tuyết công chúa bị trấn áp ở nơi nào? Thổ địa công nói, liền tại đào sơn phía dưới, cái gọi là đào sơn, chính là giống quả đào ngọn núi kia, rất dễ tìm. Đa tạ, ta không có vấn đề. Chủ tiệm nói. Chốc lát, thổ địa công độn đi về sau, phía ngoài mưa rào cũng dần dần ngừng. Tôn Ngộ Không tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, sư phụ, chúng ta muốn hay không đi đào sơn nhìn xem? Tần Nghiêu khoát tay nói, có cái gì để mắt? Xem người ta gặp rủi ro, vẫn là chúng ta có thể đưa nàng cứu ra. Hắn biết rõ, tại bộ này kịch bên trong không có vô dụng kịch bản, nghĩ cách cứu viện sáng như tuyết công chúa cũng là một cái trong đó đơn nguyên, bởi vậy tại thời cơ chưa tới tình huống dưới, hiện tại đi qua, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà Tôn Ngộ Không cũng không hiểu biết điểm này, đối mặt sư phụ hỏi thăm, nhất thời không nói gì. Ngược lại là chủ quán. Một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Nghiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía chủ tiệm, vừa cười vừa nói, tương lai ngươi nếu có nhàn rỗi, có thể thường xuyên đi đưa chút trái cây đồ ăn vặt đến đào sơn, tất có một phần phúc duyên. Chủ tiệm khẽ mước cằm, không dối gạt ngài nói, ta cũng là nghĩ như vậy, đa tạ chư vị, nếu không phải là các ngươi vì ta giải hoặc, đời ta cũng không thể cùng nhị lang thần sinh ra liên hệ. Tần Nghiêu khoát tay nói, loại thiện nhân, được thiện quả, ngươi nên tạ chính là mình. Nói trở lại, mưa cạnh, các đồ nhi, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Chư Bát Giới tính chơi phát tác, mở miệng nói, lại ngồi xe đi, vạn nhất kia sáng như tuyết công chúa đợi chút nữa còn khóc đâu. Tôn Ngộ Không dắt lấy lỗ thai hắn đem này nhấc lên, cười nói, trời mưa liền bùng rủ, ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Chư Bát Giới. Nửa ngày. Tần Nghiêu chờ người tự cửa tây ra khỏi thành, tiếp tục tây tiến, chưa từng nghĩ đi tới, nhiệt độ chợt hạ, hoặc là nói càng chạy càng lạnh, trên bầu trời thậm chí bắt đầu bay xuống tuyết lông ngỗng. Cái này chẳng lẽ cũng là sáng như tuyết công chúa nguyên nhân? Ô lớn phía dưới, Chư Bát Giới nghi hoặc hỏi. Hẳn không phải là. Tần Nghiêu hỏi ngược lại, nước mắt có thể hóa mưa, nhưng cái gì mới có thể hóa tuyết đâu? Đại sư Minh, ngươi dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn một chút đi. Sa Ngộ Tịnh đống nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không, mở miệng cười. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, trong mắt lập tức dâng lên hai đám lửa, nhìn về phía thiên địa tứ phương, nhưng lại không tìm được tuyết rơi nguyên nhân, chỉ thấy một cái thôn dân chúng tại tuyết lớn bên trong run lẩy bẩy, như không có cứu trợ, chỉ sợ người cả thôn đều muốn mất mạng. "Sư phụ, có cái thôn sắp không chịu được nữa, dẫn đường, đi xem một chút." Thần Niêu không chút nghĩ ngợi nói. Trong nháy mắt, sư đồ mấy người dẫm lên thật dày tuyết động, đi vào bao phủ trong làn áo bạc trong thôn xóm, nhưng thấy tất cả thôn dân tất cả đều co quắp tại trong nhà, trên thân che kín từng tầng chăn mền, nhưng vẫn là khó mà chống cự giá lạnh. "Sư phụ, làm sao bây giờ?" Sa Ngộ Tịnh lo nghĩ mà hỏi thăm. Tần Nghiêu mím môi một cái, chắp tay trước ngực, một tôn kim Phật hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, càng biến càng lớn, cuối cùng càng đem toàn bộ thôn bao phủ tại bên trong. Trong khoảnh khắc, tất cả trốn ở trong chăn run lẩy bẩy thôn dân phát hiện giống như không lạnh. Lại chờ trong chốc lát về sau, nhiệt lượng dần dần tăng lên, cái trán xuất hiện vết mồ hôi, bọn họ cuối cùng từ trên giường đi xuống, lần lượt ra khỏi phòng, bốn người một ngựa cùng một tôn to lớn kim Phật hư ảnh, như vậy đập vào mi mắt. "Phật tổ phù hộ." Thấy thế, một tên nam tử bỗng nhiên mặt lộ vẻ cuồng nhiệt thân sắc, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, la lớn. Cái này ho hét dường như mang theo một cỗ ma tính, trong nháy mắt tất cả nhìn thấy kim Phật cùng pháp sư dân chúng tất cả đều quỳ xuống, trùng điệp dập đầu. "Cái gì Phật tổ phù hộ, rõ ràng là sư phụ ta phù hộ." Chư Bát Giới nhẹ giọng nói lẩm bẩm. "Bát Giới?" Thần Nghiêu lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chư Bát Giới sắc mặt hơi ngừng lại, thập lực hợp tay hình chữ thập, "A Di Đà Phật." "Thổ Địa Công, đi ra." Tôn Ngộ Không dậm chân, khẽ quát một tiếng. Khói trắng lại lần nữa nhảy ra mặt đất, nhưng mà hiện thân lại không còn là kia lão đầu râu bạc, ngược lại là một tên trên người mặc quan bào người trẻ tuổi, chắp tay hành lễ, bái kiến đại thánh gia. Hiện tại rõ ràng là nhân gian trời tháng tư, cái này tuyết lông ngỗng tại sao mà đến? Tôn Ngộ Không ngưng âm thanh hỏi. Trẻ tuổi Thổ Địa Công nghiêm túc nói, chung quanh đây có một tòa núi tuyết, một năm bốn mùa, đều là tuyết trắng mênh mang, mười phần huyền bí. Lúc đầu cái này cũng không có gì, có thể từ khi đêm trước lên, cái này núi tuyết dường như bị giải khai phong ấn bình thường, hàn khí bắt đầu đổ xuống mà ra, càn quét phương viên trăm dặm. Hôm nay lại hạ lên tuyết lớn, nhưng núi tuyết lại ẩn hình. Tôn Ngộ Không, núi tuyết còn có thể ẩn hình? Chư Bát Giới bỗng dưng trừng lớn hai mắt, không phải là núi tuyết thành yêu rồi? Trẻ tuổi Thổ Địa Công lắc đầu nói, ta vừa nhậm chức không lâu, cho nên cũng không rõ ràng cái này núi tuyết lai lịch, vô pháp trả lời ngài vấn đề này. Tần Nghiêu nói, nếu như cái này tuyết lớn hoàn toàn bắt nguồn từ núi tuyết, như vậy núi tuyết nhất định có mãnh liệt sóng linh khí. Ngộ Không, đừng có dùng hỏa nhãn kim tinh đi xem, dùng thần hồn của ngươi đi cảm ứng, nhìn xem nơi nào sóng linh khí cường liệt nhất. Đúng, sư phụ. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, thả ra thần thức, thảm thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Sau đó không lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể hóa thành một đạo kim hồng, bay thẳng thương khung mà đi. Thánh tăng, tiểu thần cáo lui trước. Trẻ tuổi Thổ Địa Công chắp tay nói. Tần Nghiêu ôn thanh nói, làm phiền ngươi giúp chúng ta tìm hiểu một chút cái này núi tuyết lai lịch, đa tạ. Vâng. Trẻ tuổi Thổ Địa Công không dám cự tuyệt, liền cong người lĩnh mệnh, đột địa mà đi. Lao xa, muốn hay không đánh cược? Đưa mắt nhìn Thổ Địa Công biến mất về sau, Chư Bát Giới đột nhiên cười ha hà nói. Đánh cược cái gì? Sa Ngộ Tịnh một mặt ngốc ngậu. Mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng ta đoán cái này núi tuyết cùng Dương Tiễn Mâu thân hắn khẳng định có điểm quan hệ. Nếu như có quan hệ lời nói, tương lai trong 10 ngày, ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Nếu như không quan hệ lời nói, trái lại. Chư Bát Giới nói. Sa Ngộ Tịnh đầu khó được linh quang một lần, khoát tay nói, ta không cá cược, ta cũng cảm thấy có quan hệ, dù sao khoảng cách này quá gần. Chư Bát Giới. Tần Nghiêu nhịn không được cười lên, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện đầy trời tuyết lông ngỗng ngừng, giữa thiên địa nhiệt độ tùy theo cấp tốc tăng lên. Đối với cái này, hắn yên lặng thu hồi kim Phật hư ảnh, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trong sáng bầu trời, âm thầm mong mỏi, hết thể dựa theo nguyên tắc kịch bản tiến triển liền tốt, cũng đừng tái xuất cái gì chiêu trò. Chương 1727, cho nhị lang thần dựng tốt rồi sân khấu kịch. Chương 1727, cho nhị lang thần dựng tốt rồi sân khấu kịch. Sư phụ tuyết ngừng không lâu sau, Tôn Ngộ Không đông nhiên hóa cầu vồng trở về, thân chưa rơi, âm thanh tới trước. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, Tần Nghiêu trực tiếp hỏi ra đại gia tiếng lòng, Ngộ Không, hiện tại là tình huống như thế nào? Tôn Ngộ Không nhanh chân đi vào trước mặt hắn, vung tay nói, ta tìm tới kia núi tuyết, chỉ bất quá câu thông không thành, phong ấn không thành, đồng đánh đồng dạng không thành, giống như chuột gặp rùa, không thể làm gì. Chư Bát Giới lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không phải chứ đại sư mình, kia núi tuyết lại so ngươi kim cô đồng còn cứng rắn. Ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật xác thực như thế. Tôn Ngộ Không sắc mặt phức tạp nói. Tần Nghiêu suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng, mang bọn ta đi kia núi tuyết xem một chút đi, kiên cố như vậy tiên sơn, không có khả năng không có tiên linh, ta thử một chút có thể hay không cùng đối phương bắt được liên lạc. Đúng, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu tuân mệnh, tâm niệm vừa động, trước mặt mọi người liền dần hiện ra một đóa kim sắc cân đầu vân, lên đây đi, lúc này cũng không cần phải chú trọng cái gì một bước một cái dấu chân. Tần Nghiêu nhịn không được cười lên, lập tức cái thứ nhất cơi trên kim mây. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh theo sát phía sau, duy có Bạch Long Mã lưu lại, ở chỗ này dung làm tọa độ. Tại xử lý xong núi tuyết một chuyện, quay đầu tiếp tục lên đường thời điểm, tọa độ này chính là đi về phía tây đường mới nội điểm. Trong mấy mắt, kim mây cấp tốc rơi xuống hư không, tại một tòa bao phủ trong làn áo bạc núi tuyết trước tiêu tán thành vô hình. Bất kỳ nhưng, một cỗ hàn phong đột nhiên tự trên tuyết sơn xung ra, thẳng thổi đến sư đồ bốn người khắp cả người phát lạnh, thậm chí là lông tơ đứng đấy. T, cái này núi tuyết nhất định là thành tinh, nếu không không có như thế thấp nhiệt độ. Chư Bát Giới há miệng a ra một đạo bạch khí, cực kỳ khẳng định nói. Sư phụ, xem ngươi. Tôn Ngộ Không ngay sau đó nói với Tần Nghiêu. Tần Nghiêu gật gật đầu, đưa tay nén trên núi tuyết, cũng mặc kệ đối phương tình huống như thế nào, trực tiếp chính là một cái tín ngưỡng trị liệu. Thánh khiết bạch quang lấp lánh gian, ẩn tàng trong sơn động tóc trắng tuyết yêu đột nhiên cảm ứng được ấm áp. Loại này đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc, từ khi nàng từ tiên đạo rơi vào ma đạo về sau, liền rốt cuộc không có thể nghiệm qua, cho đến giờ này khắc này. Hòa thượng, ngươi đang làm gì? Căn cứ vào phần này ấm áp, tóc trắng tuyết yêu nhịn không được chủ động dò hỏi. Nghe được nàng âm thanh về sau, Thần Liêu lập tức kết thúc tín ngưỡng chi lực trị liệu, mỉm cười nói, ta đại đồ để nói, vô luận hắn làm sao hô, ngươi đều không có trả lời, cho nên ta nghĩ, ngươi có thể là nguyên thần bị thương. Tóc trắng tuyết yêu. Hòa thượng này có vẻ như đơn thuần có chút quá mức, thiện lương cũng có chút ngoài dự liệu. Ta nguyên thần không có bị thương, chỉ là không nghĩ phản ứng hắn mà thôi. Kịp phản ứng về sau, tóc trắng tuyết yêu nhẹ nói, uy, ngươi có biết hay không ta là ai, dám như thế khinh thị ta. Nhưng mà nàng không trả lời còn tốt, lần này ứng ngược lại đem Tôn Ngộ Không làm phát bực, thậm chí còn khí mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Ngươi là ai không có quan hệ gì với ta, cũng đừng đối ta đùa nghịch vi phong. Tóc trắng tuyết yêu đạm mặt nói. Tôn Ngộ Không hai mắt chính muốn phun lửa, uy hiếp nói, yêu tinh, đừng tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ được Kim Cô Đồng ta liền lấy ngươi không có cách, gây gắt ta liền đem tính đế mượn tới, đem ngươi tòa này núi tuyết cho dẫm sập. Ngươi đem ai mượn tới đều vô dụng, cho dù là Xích Cước đại tiên đến, cũng dẫm không sập cái này núi tuyết. Tuyết yêu đạo. Tốt rồi Ngộ Không, ngươi trước tiên lui đến một bên, không muốn làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Mắt thấy Tôn Ngộ Không trên người hỏa khí càng lúc càng lớn, Tần Liêu đột nhiên giành nói. Tôn Ngộ Không thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nghe lời lui một bước, không tranh cãi nữa. Ẩn tàng trong động phủ, Tuyết yêu mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào Tần Liêu, đột nhiên hỏi, ngươi xem ra cũng không giống là loại kia sẽ có gian yêu mệnh vệ đạo sĩ, vạn yêu nữ vương tại sao lại hận ngươi tận xương đâu? Nha. Chư bắt rơi quát to một tiếng, đưa tay chỉ vào núi tuyết nói lộ ra miệng đi, ngươi chính là vạn yêu nữ vương phải tới. Tuyết yêu nói, ta chưa hề nghĩ tới muốn ẩn tàng điểm này, nói thế nào nói lộ ra miệng. Chư bắt rơi, chúng ta cùng vạn yêu nữ vương ân oán, mở đầu tại một con thông tí viên hầu. Hắn bởi vì lập trường, bởi vì không cam lòng, bởi vì đấu kỵ chờ nguyên do, không ngừng cùng chúng ta đối nghịch, cuối cùng bị Quan Âm Bồ Tát phong ấn lên. Nhưng cái này viên hầu lại là vạn yêu nữ vương người yêu, thế là nàng liền đem bút chướng này tính tại trên đầu ta. Thần Liêu kiên nhẫn giải thích nói, hắn biết cái này Tuyết yêu bản tính không xấu, lại là nhị lang thần gì, ngọc đế nữ nhi, bởi vậy vẫn chưa đem này xem như kẻ địch. Thì ra là thế. Trong sân động, Tuyết yêu mặt lộ vẻ chợt hiểu, tự lẩm bẩm, ta nhìn ngươi cũng không giống cùng hung cực các yêu quái, tại sao lại gia nhập vạn yêu quốc, nghe theo vạn yêu nữ vương điều khiển đâu? Cái này lúc, Thần Liêu cố ý dẫn đạo, đây chính là một cái khác cố sự. Tuyết yêu nói, về sau có cơ hội, lại từ từ nói cho ngươi nghe. Đến nỗi hiện tại, Đường Huyền Trang, ngươi nhưng có vì cứu người mà hiến thân dũng khí, tựa như Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, Quan Thế Âm vì cứu phụ nữ từ bỏ thành Phật cơ duyên. Thần Liêu hỏi ngược lại, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lấy thân chấn ma. Tuyết yêu ngưng giọng nói, ngươi như vào ta trong núi, ta liền bỏ qua ngàn vạn dân chúng. Ngươi như quay người rời đi, ta liền hạ xuống tuyết lớn, chết cóng trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ sinh linh. Đường Huyền Trang, nghe nói ngươi tâm nguyện là giải cứu vạn dân. Nếu như ngươi có thể coi thường trong trăm dặm tất cả sinh mệnh tàn lụi, lại có tư cách gì đi cầu lấy chân kinh? Nghe rõ yêu cầu này về sau, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới gần như đồng thời hít sâu một hơi. Vì cứu vớt vạn dân mà coi thường vô số sinh linh chết đi, một khi trên lưng cái này tội danh, chỉ sợ là đến đại lôi âm tự về sau, Phật tổ cũng không cách nào đem chân kinh giao cho bọn hắn. Kia bạn yêu nữ vương thật lâu chưa từng hiện thân, hóa ra là nghẹn như thế một cái đại sát chiêu. Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tịnh, vi sư trước ổn định cái này Tuyết yêu, các ngươi nhanh chóng tiến đến gần nhất Nhị Lang chân quân miếu, mời Nhị Lang chân quân đến đây hỗ trợ. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết công đức gia trì, chỉ cần các ngươi thái độ không có vấn đề, hắn khẳng định sẽ đến. Đúng lúc này, ba yêu đột nhiên nghe được sư phụ truyền âm. Sau đó, không chờ bọn hắn cho ra đáp lại, hoặc là đối với cái này đưa ra nghi vấn, Tần Liêu liền chủ động đi hướng đường núi, dần dần từng bước đi đến. Chỉ là không ai phát hiện, hắn mỗi đi một bước, liền sẽ có một đạo kim quang tự lòng bàn chân dung nhập dưới chân trong núi tuyết, cuối cùng cùng đại địa chặt chẽ tương liên. Đại sư Minh, nhiều lần, Sang Ngộ Tịnh quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mím môi một cái, quắc khẽ, cân đầu vân. Trong chốc lát, ba người dưới chân dâng lên một mảnh kim mây, chờ bọn hắn cấp tốc bay về phía gần nhất thành bang. Bọn hắn cứ như vậy đem người vứt bỏ rồi. Trên đường núi, vô số trắng muốt đông tuyết bỗng nhiên tụ hợp cùng một chỗ, huyền hóa thành tuyết yêu hình thể. Tần Liêu bước chân hơi ngừng lại, vừa cười vừa nói, "Không, bọn họ là đi viện binh." Tuyết yêu nhẹ nhàng tung bay đứng dậy, vờn quanh với hắn bên cạnh, "Ngươi cứ như vậy không giữ lại chút nào nói ra, không sợ ta gây bất lợi cho người sao?" Tần Liêu nói, "Ta tin tưởng trực giác của ta, mà trực giác của ta nói cho ta, ngươi như cũ trong lòng còn có lương thiện." Tuyết yêu cố định ở trước mặt hắn trong hư không, do hỏi, một cái trong lòng còn có lương thiện yêu quái, sẽ lấy phương viên trăm dặm sinh linh tính mệnh uy hiếp ngươi. Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói, đại khái ngươi cũng là bị buộc đi, thì như nói, vạn yêu nữ vương cho ngươi cái gì áp lực? Tuyết yêu, nàng nghĩ mãi mà không rõ, hòa thượng này trực giác tại sao lại như thế tin tưởng mình, nhưng không thể phủ nhận là loại này tín nhiệm vô điều kiện, làm nàng đối nó không khỏi đại sinh hảo cảm. Huyền Trang, ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Nhiều lần, Tuyết yêu đột nhiên về sau bay một khoảng cách, hướng về phía Tần Liêu giang hai cánh tay. Tần Liêu nói, băng cơ gia tuyết, ta mị cùng thánh khiết cùng tồn tại, tự nhiên là xinh đẹp. Vậy ngươi có thể nguyện hoàn tục cưới ta? Tuyết yêu đông nhiên rút ngắn giữa hai người khoảng cách, hai mặt tương đối, ngươi từ bỏ cái gọi là thỉnh kinh đại nghiệp, ta từ bỏ yêu quốc thân phận, chúng ta là một đôi ân ái vợ chồng. Ân ái vợ chồng trọng yếu nhất chính là ân ái, không phải bề ngoài. Tần Liêu nói, nói một cách khác, nếu như là cái cô nương xinh đẹp, ta ta liền muốn cưới nàng, như vậy ta đã sớm thê thiếp thành đàn.
Tuyết yêu, ta bất thắng chính, vạn yêu quốc cuối cùng sẽ có hủy diệt ngày, ta chân thành quên ngươi, thừa dịp khuynh xảo trước đó, sớm một chút thoát ly.
Tại này trầm mặc gian, Tần Liêu lên tiếng lần nữa.
Tuyết yêu bỗng nhiên bừng tỉnh, khoát tay nói, đây là chính ta lựa chọn đường, lạc tử vô hối.
Phương hướng sai, càng cố gắng, kết quả liền sẽ càng hỏng bét.
Tần Liêu nhìn thẳng nàng đôi mắt, gàn từng chữ hỏi, tại vạn yêu quốc bên trong mấy ngày này, ngươi thật vui không?
Nếu như ngay cả vui vẻ đều không có, ngươi lại tại kiên trì cái gì?
Dù là ngươi có thể có một cái gọi là báo thù lý do, ta cũng sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì.
Tuyết yêu,
băng thanh tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này phát cái gì ngốc đâu?
Hắn chính là Đường Huyền Trang.
Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào trên đường núi, hiện hóa thành một tên mặt tròn chân dài tuổi trẻ thiếu nữ.
Thỏ, làm sao ngươi tới rồi?
Tuyết yêu đống nhiên quay đầu, nghi hoặc hỏi.
Ta chạy nhanh nha, nữ vương liền để cho ta tới xem xét một chút tình huống, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, đừng cùng Đường Tăng nói quá nhiều, hòa thượng này quen thiện mê hoặc nhân tâm, không cẩn thận liền sẽ bị hắn mê hoặc ở, bị bán đều sẽ quay đầu cảm tạ hắn.
Tuyết yêu,
thần yêu,
tỷ tỷ, ngươi không có bị hắn mê hoặc ở a?
Một mảnh tĩnh lặng gian, con thỏ tinh lên tiếng lần nữa, trong nháy mắt đem một người một yêu bừng tỉnh.
Tuyết yêu cười khan một tiếng, nói, đương nhiên không có, ta mới sẽ không đần như vậy.
Không có liền tốt.
Con thỏ tinh hé miệng cười một tiếng, nói, chúng ta đi nhanh lên đi, mang theo Đường Tăng trở lại vạn yêu quốc về sau, cũng không cần lo lắng Tôn Ngộ Không.
Tuyết yêu gật gật đầu, đưa tay kết ấn, chuẩn bị điều khiển núi tuyết bay đi, không ngờ trên tay ấn phủ lóe lên lại lóe lên, dưới chân núi tuyết lại không hề có động tĩnh gì.
Làm sao vậy, tỷ tỷ?
Thấy tình huống như vậy, con thỏ tinh chậm rãi thu lại nụ cười, nhẹ giọng hỏi.
Tuyết yêu khó có thể tin nhìn về phía chính mình hai tay, kinh ngạc nói, ta không cách nào khống chế núi tuyết.
Con thỏ tinh.
Chốc lát, hai yêu nhau nhau quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, Tuyết yêu dẫn đầu hỏi, có phải hay không là ngươi đang làm trò quỷ?
Tần Liêu từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, ngươi thấy ta có động tác khác sao?
Nơi này chỉ chúng ta ba cái, không phải ngươi, còn có thể là ta a.
Con thỏ tinh nói.
Tần Liêu như cũng không chịu thừa nhận, nói, có lẽ là núi tuyết mất linh đây.
Hắn biết rõ, chỉ cần mình cắn chết không nhận, Tuyết yêu liền nhất định sẽ không đối với mình động thủ.
Trái lại, như hắn công nhiên thừa nhận chính là mình đang làm trò quỷ, vô luận là xuất phát từ phương diện kia suy xét, đối phương đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào hướng mình khởi xướng xung phong.
Tình huống không ổn.
Con thỏ tinh lặng im một lát, đột nhiên nói với Tuyết yêu, Tuyết yêu tỷ tỷ, ta trước đem cái này Đường Tăng đưa đi vạn yêu quốc đi, đến sau lại mời nữ vương tới giúp ngươi.
Thần yêu nói, con thỏ tinh, ngươi làm một việc.
Ta là không muốn nhìn thấy Tuyết yêu giết hại sinh linh, mới tự nguyện vào núi, không phải tù binh.
Con thỏ tinh.
Tuyết yêu ý niệm trong lòng xoay nhanh, ngưng giọng nói, thỏ, tình huống khẩn cấp, ngươi tranh thủ thời gian hồi vạn yêu quốc mời nữ vương đến đây cứu viện đi.
Con thỏ tinh trùng điệp gật đầu, đột nhiên tại chỗ nhảy lấy đà rời đi.
Thánh tăng, người xuất gia không nói dối, thật không phải ngươi.
Đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, Tuyết yêu lại lần nữa hướng Tần Liêu hỏi,
thật không phải ta?
Tần Liêu nói, ta nào có bản lĩnh này, có thể trực tiếp định trụ một tòa núi tuyết.
Tuyết yêu không phản bắt được, chợt trốn vào ngọn núi bên trong, không ngừng du tẩu, tỉ mỉ tuần tra ngọn núi mất khống chế nguyên do.
Nhị lang thần, ai nhị lang thần, ta đã đem sân khấu cho ngươi dựng tốt rồi, hy vọng ngươi có thể hào hào ở trên sàn đấu hát hí khúc, đừng làm cái gì tự do phát huy, cũng đừng chạy đến sân khấu kịch bên ngoài đi.
Lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng chạy tới chạy lui, Tần Liêu yên lặng dưới đáy lòng nói,
nguyên kịch bên trong, từ khi Đường Huyền Trang bị Tuyết yêu cưỡng ép bắt đi về sau, vì góp nhặt 10 vạn công đức cứu mâu thân nhị lang thần liền càng thêm mất khống chế.
Nói dễ nghe một chút gọi mất khống chế, nói khó nghe chút tinh khiết mất trí.
Hắn xem thường Tôn Ngộ Không, cho nên lĩnh cứu vớt Đường Tăng nhiệm vụ về sau, căn bản không cùng đối phương giao lưu.
Hắn muốn nhân cơ hội đem vạn yêu quốc một mẹ hút gọn, thậm chí nói ra hy sinh Đường Tăng một cái, diệt đi vạn yêu quốc đáng giá lời nói.
Vì cản trở Tôn Ngộ Không phá hư kế hoạch của mình, hắn thậm chí ẩu đả cũng uy hiếp quy thừa tướng, làm cho đối phương không muốn vì Tôn Ngộ Không xem bói, thậm chí còn cầm Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới làm hầu đồng định.
Các loại không hợp thói thường thao tác, để một kiện lúc đầu rất đơn giản chuyện trở nên càng thêm phức tạp.
Mang đến kết quả, chính là dài đến mấy tập nội đấu, thoạt nhìn là đặc sắc, nhưng đối với Tần Liêu đến nói, căn bản không có gì tất yếu.
Đơn giản điểm, ngươi bắt ngươi công đức, ta qua ta quan, tất cả mọi người có quang minh tương lai tốt đẹp, há không tất cả đều vui vẻ.
Sau nửa canh giờ, Tuyết yêu cơ hồ đem núi tuyết mỗi một góc đều chạy một lần, nhưng lại vẫn như cũ không có tra ra mất khống chế nguyên nhân.
Cái này dẫn đến nàng cảm xúc càng thêm bạo liệt, trong lúc mơ hồ cũng có chút mất khống chế dấu hiệu.
Sư phụ, chúng ta trở về.
Chốc lát, ngay tại nàng toàn thân run rẩy xếp bằng ở trong sân động, cố gắng khắc chế bạo ngược cảm xúc lúc, một đạo tiếng hô to bỗng nhiên từ đỉnh tuyết sơn truyền đến.
Tuyết yêu sắc mặt đột biến, lập tức hóa thành một mảnh phong tuyết bay ra sân động, thoáng hiện tại đỉnh núi Tần Liêu bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người đứng ở một đóa kim mây bên trên, Nhị Lang Thần cùng Hao Thiên Khuyển thì là đứng ở một đóa mây trắng bên trên, tất cả đều ở trên cao nhìn xuống bọn hắn.
Tốt cháu trai, không nghĩ tới bọn hắn thế mà đem ngươi mời đến.
Yên lặng thu thập một chút phức tạp tâm tình, Tuyết yêu khẽ cười nói,
cháu trai.
Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cùng nhau nhìn về phía Nhị Lang Thần, trong miệng một lời kêu lên,
đừng gọi ta cháu trai, ta không có một cái tự cam đoan là gì.
Nhị Lang Thần nâng lên tam tiêm lưỡng nhận thường, lanh túc nói, lập tức vô điều kiện phóng thích thánh tăng, bằng không mà nói, đừng trách ta đối ngươi không khách khí.
Chương 1728, đưa ngươi một cọc đại công đức.
Chương 1728, đưa ngươi một cọc đại công đức.
Tự cam đoan lạc.
Tuyết yêu trên mặt hiện lên một bôi đau thương thần sắc, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta là tự cam đoạn lạc, như vậy mẹ ngươi đâu? Nhị lang thần ánh mắt lạnh xuống, không muốn bắt ngươi cùng mẹ ta đánh đồng. Vì sao không thể đánh đồng? Ta cùng nàng đều là ngọc đế nữ nhi, nàng nhớ trần tục lấy chồng, ta không phục bản giáo. Từ Thiên Quy đi lên nói, sai lầm đều là giống nhau. Tuyết Yêu đạm mặt nói, ngươi muốn chết. Nhị lang thần giận tím mặt, đột nhiên nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận thường, hối hạ thẳng hướng đỉnh núi. Và anh, ngay tại Tuyết Yêu hai tay kết ấn, chuẩn bị huyết chiến lúc, một trận không bảo âm thanh đột nhiên gấp rút chuyển đến. Chủ nhân, cẩn thận. Giữa không trung, tiên vân bên trên, hình người hao thiên khuyển đều to đạo. Nhị lang thần bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đầu màu đen đuôi rắn từ trên trời giáng xuống, gào thét lên đánh tới hướng thân thể mình. Phanh! Bước mặt nguy hiểm, tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể hai tay nắm chắc tam tiêm lưỡng nhận thương, dùng hết toàn lực, hung hãn đâm ra. Trong chốc lát, ba nhận thương đầu đeo một bôi kim quang, trùng điệp đâm vào đuôi rắn vảy đen bên trên, bộc phát ra một đạo kim qua giao kích tiếng vang, tiếp theo xông ra một cỗ cường đại khí lãng, đem xà yêu cùng nhị lang thần cùng nhau đánh lui. Bái kiến nữ vương. Nhìn chăm chú bay ngược đến bên cạnh mình màu đen cự xà, Tuyết Yêu liền vội vàng không người hành lễ. Cự xà vẫn chưa đáp lại, ngược lại là há miệng đem này hút vào trong bụng, ngay sau đó bay lên trời, trốn hướng chân trời. Dừng lại. Nhị lang thần hét lớn một tiếng, thân hóa trường hồng, theo sát phía sau. Hao Thiên quyển sủa loạn vài tiếng, đưa tay thi pháp, thao túng mây trắng vội xông hướng nhị lang thần biến mất phương hướng. Sư phụ, chúng ta là ở chỗ này chờ bọn hắn trở về, vẫn là đuổi theo. Thấy tình huống như vậy, Tôn Ngộ không nóng lòng muốn thử hỏi. Tần Nghiêu khoát tay nói, giặc cùng đường chớ đuổi, đuổi cũng sẽ không có kết quả. Hắn biết Vạn Yêu nữ vương chi vị không phải ai nhường lại, mà là xà yêu kia giết thượng nhiệm Vạn Yêu chi vương, thông qua tàn độc cùng thực lực tranh thủ đến. Bởi vậy, tại cơ duyên cùng thời cơ cũng không đến tình huống dưới, bọn họ coi như trả giá lại nhiều cố gắng, kết quả sau cùng cũng sẽ là sắp thành lại bại. Đã biết kết cục như thế, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Nửa ngày, giáp trụ nhuốm máu một thần một chó cộng đồng giá vân mà đến, chậm rãi rơi vào sư đổ bốn người trước mặt. Không có bắt a? Tôn Ngộ không dò hỏi. Kém một chút liền cầm xuống, nhưng tại thời khắc xuống còn, bọn họ xuất hiện tiếp ứng nhân viên, mà chúng ta tứ cố vô thân, chỉ có thể bỏ mặc bọn hắn rời đi. Hao Thiên Quyền cảm xúc không hiểu nói. Ngươi là trách chúng ta không cùng thượng hỗ trợ? Tôn Ngộ không thẳng thắn mà hỏi thăm. Vâng. Mắt thấy hắn lời nói cũng không khách khí, Hao Thiên Quyền cũng liền không trang cái gì, đối chọi gay gắt nói, nếu như các ngươi có thể đuổi theo lời nói, chưa hẳn không thể nhân cơ hội này trấn áp Vạn Yêu nữ vương. Ý nghĩ hao huyền. Chư Bát Giới hồi đối nói, Vạn Yêu nữ vương nếu như là như thế tốt trấn áp, nàng cũng ngồi không thượng cái này Vạn Yêu phía trên tôn quý vị trí. Nói một cách khác, ngươi làm nàng là cái gì tiểu lâu la, tiểu đầu mục sao? Không, nàng là yêu tộc bá chủ. Giống như ngươi quyền yêu, nếu như không phải đi theo nhị lang thần bên người, đoán chừng liền bị hắn nhìn một chút tư cách đều không có. Hao Thiên Quyền bị đối nổi trận lôi đình, nhịn không được hướng về phía hắn nghe răng niết miệng, trong miệng phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào vang. Việc đã đến nước này, lại nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Nhị lang thần than nhẹ một tiếng, đưa tay vô vô Hao Thiên Quyền bà bay, chợt nói với Tần Liêu, Thánh Tăng, tòa này núi tuyết có thể hay không lưu cho ta? Ta muốn dùng cái này làm mồi nhử, dẫn Tuyết Yêu mắc câu. Tần Liêu gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ta từng nghe nói chân quân dục tu 10 vạn công đức cứu ra mẫu thân, không biết nhưng có việc này. Nhị lang thần hơi sững sờ, Thánh Tăng nghe ai nói? Chẳng lẽ đây là cái gì bí mật không thể nói? Tần Liêu hỏi lại nói. Nhị lang thần mím môi một cái, khoát tay nói, đó cũng không phải. Không sai, thật có việc này. Ngọc Đế đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể tu đầy 10 vạn công đức, hắn liền đem mẹ ta thả ra đảo sơn. Tần Liêu truy vấn, cái này công đức là thế nào tính? Có người ngã xuống, người đỡ hắn lên, có tính không một kiện? Tính một kiện. Nhị lang thần khẽ bước cằm, nhưng nhất định phải là thật mới giữ lời, thì như nói ta nếu như tìm người cố ý ngã xuống, lại từ ta đỡ dậy, vậy khẳng định là không tính. Đỡ dậy một người coi như một kiện lời nói, kia cứu người tính mệnh đâu? Cả hai cũng không thể đồng giá a. Tôn Ngộ không hỏi thăm nói. Nhị lang thần giải thích nói, đúng là đồng giá, trừ phi cứu người này quyền cao chức trọng, có thể ảnh hưởng dân sinh. Nếu như là người bình thường, như vậy vô luận là đem này đỡ dậy, vẫn là cứu một mệnh, đều chỉ là tiểu công đức. Đem đối ứng chính là đại công đức, một kiện đại công đức có thể chống đỡ 100 kiện tiểu công đức. Tần Liêu mắt sáng lên, hỏi, cứu ta xem như tiểu công đức vẫn là đại công đức? Hỗ trợ là nhỏ, cứu mạng vì đại. Nhị lang thần đáp lại nói, tựa như lần này, bởi vì ngài không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu như ta đem này nhớ làm lớn công đức lời nói, kiểm tra một cửa ải kia liền qua không được. Tần Liêu nói, có hay không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có ta nói rồi mới tính a. Nhị lang thần bỗng dưng trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, ngài là nói? Tần Liêu mỉm cười, nếu như chúng ta sư đổ bốn cái thượng tiên đi cảm tạ ngọc đế, cũng ở trước mặt hắn cực lực cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, kia kiểm tra thiên thần còn dám thẻ ngươi cổ sao? Nhị lang thần đấy lòng lập tức ngũ vị tạp trần, thì thào nói, có ngọc đế thừa nhận, kiểm tra thiên thần tự nhiên không dám chất vấn cái này đại công đức. Chỉ là đối với ngài đến nói, cái này chẳng phải tương đương với phá giới sao? Thường nói, người xuất gia không nói dối, cái này cái gọi là lừa dối liền bao quát nói láo cùng không thật ngôn luận. Nguyên nhân chính là như thế, nhị lang thần tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới, Huyền Trang lại sẽ có ý tưởng như vậy. Vẫn là câu nói kia, có hay không cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, chỉ có ta nói rồi mới tính. Ta vừa mới cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, thẳng đến ngươi đến, mới đưa ta cứu ra cực khổ, ta đối với cái này tỏ vẻ cảm kích cùng cảm tạ, ở trong đó có cái gì lừa dối sao? Tần Liêu hỏi lại nói. Nhị lang thần lặng im không nói gì, đáy lòng lại chạy xuôi một cô ấm áp cùng cảm kích. Chúng hộ pháp, các ngươi cho rằng ta vừa mới kêu lời nói bên trong, có lừa dối sao? Một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Liêu bỗng nhiên quay đầu nhìn về núi tuyết một cái góc, nghiêm túc hỏi. Tại hắn hỏi thăm dưới, Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 giả làm trở thần minh nhau nhau hiện ra thân ảnh, không hẹn mà cùng lắc đầu nói, không có, không có. Nói bừa. Đây là Huyền Trang muốn thành toàn Nhị Lang Thần, bọn họ đã đắc tội không nổi Huyền Trang, cũng đắc tội không dậy nổi Nhị Lang Thần, giờ phút này nếu như nói có lời nói, chính là đem hai bên cùng nhau đắc tội, kia còn phải rồi. Nhị Lang Thần. Tần Liêu mỉm cười, lẽ mắt đều. Nhị Lang Thần thở phào một hơi, chắp tay nói, Thánh Tăng lòng dạ từ bi, Nhị Lang tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, Thánh Tăng nếu có phân công, Nhị Lang tuyệt không chối từ. Tần Liêu khoát tay nói, chân quân không cần phải khách khí. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thượng thiên đi. Ta đến Gia Vân. Nhị Lang Thần bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay gian ngưng tụ ra một mảnh trắng loãng như tuyết tường vân. Vậy cái này núi có thể hay không lưu cho bần tăng đâu? Tần Liêu nhanh chân đi vào tường vân bên trên, trở tay chỉ hướng phía dưới núi tuyết. Nhị Lang Thần trong lòng khẽ nhúc đích, do hỏi, Thánh Tăng là chuẩn bị độ hóa tuyết yêu sao? Tần Liêu gật gật đầu, là. Nếu như thuận lợi, có lẽ nàng có thể trở thành ta tại Vạn Yêu Quốc bên trong nhan tuyến. Kể từ đó, Vạn Yêu Nữ Vương lại có cái gì tính kế lời nói, ta liền có thể sớm thu được phong thanh. Nhị Lang Thần thoại đạo, đã là như thế, tòa này núi tuyết liền do Thánh Tăng lấy đi đi. Với hắn mà nói, tuyết yêu cũng tốt, Vạn Yêu Nữ Vương cũng được, cũng không sánh nổi một cái đại công đức trọng yếu, tất nhiên là sẽ không tại lúc này ngỗ nghịch ân nhân ý chí. Một lúc lâu sau, Lang Tiêu Điện, ngay trước Ngọc Đế cùng chúng tiên thần trước mặt, Tần Liêu giống như người kể chuyện giảng thuật Nhị Lang Thần là thế nào thần binh trên trời rơi xuống, cùng kéo Lan Tại đã ngược lại, cứu mình tại thủy hỏa quá trình, thẳng nghe được trong điện quân thần một mảnh tán dương, duy chỉ Nhị Lang Thần bản thân ẩn ẩn có chút đỏ mặt, làm bằng sắt hán tử lòng bàn tay thậm chí túa ra mồ hôi nóng. Tốt, tốt, tốt. Đợi cố sự cuối cùng, Ngọc Đế nhịn không được liền gọi ba tiếng tốt, lập tức lấy tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Nhị Lang Thần, từ đấy lòng nói, Nhị Lang không hổ là ta thiên gia huyết mạch, trùng dũng vô song. Nhị Lang Thần ôm quyền nói, bệ hạ quá khen. Ngọc Đế cười nói, lập xuống công lớn như vậy, còn có thể như thế khiêm tốn, thực tế là chúng tiên mẫu mực. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, do hỏi, Huyền Trang, ngươi nói xà yêu kia gọi Vạn Yêu Nữ Vương, chính là Vạn Yêu Quốc Nữ Vương. Thần Liêu gật đầu, vâng. Chớ cũng có nghe thấy, tục truyền yêu giới ra một cái Vạn Yêu Quốc, quốc chủ lại là một con nữ yêu. Trước kia vẫn chưa coi ra gì, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ cái này yêu quốc đã có mấy phần khí hậu, lại liền tuyết yêu đều có thể thu nhập dưới trướng. Ngọc Đế trang nghiêm đạo. Nhị Lang Thần lập tức chờ lệnh nói, thần nguyện mang theo binh thảo phạt Vạn Yêu Quốc, còn mời bệ hạ đáp ứng. Nhìn xem chiến khí ngang nhiên Nhị Lang Thần, Ngọc Đế mỉm cười, tốt, nếu ngươi có thể không điều thiên giới một binh một tốt, liền có thể tan rã Vạn Yêu Quốc, chớp liền làm ngươi bù đắp còn thừa công đức, đem mẹ ngươi từ đảo sơn chuyển xuống đi ra. Nhị Lang Thần mừng rỡ như điên, kích động đến toàn thân run rẩy, đa tạ bệ hạ, thần ổn thỏa không phụ trọng thác. Thần Liêu. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh giá Nhị Lang Thần cái này trở lệ. Vạn Yêu Quốc khẳng định là sẽ hủy diện, Nhị Lang Thần cái này thỉnh cầu xem như thuận gió cục. Nhưng vấn đề là, thời cơ chưa tới, tại không có thiên mệnh ra chỉ dưới, cho dù Nhị Lang Thần đánh đến dầu hết đèn tắt, cũng đừng nghĩ phá hủy Vạn Yêu Quốc. Đương nhiên, nếu như hắn có thể có dự báo tương lai năng lực, kết cục này có lẽ còn có thể sửa đổi. Chỉ là hắn không có, cho nên Tần Liêu ngược lại có thể dự đoán được hắn tương lai thảm bại. Trong mấy mắt, tan chiều sau, Nhị Lang Thần mang theo Hao Thiên Quyển, hết sức ân cần đem Tần Liêu sư đồ đưa về Bạch Mã chỗ. Chắp tay nói, Thánh Tăng, lời cảm kích ta liền không nói nhiều, sau này còn gặp lại. Tần Liêu chần chờ một lát, trung quy là chủ động nhắc nhở, chân quân, Vạn Yêu Quốc cùng Vạn Yêu Nữ Vương không thể khinh thường, ngươi lại không được đến tiên đỉnh đại lực ủng hộ, cần phải cẩn thận. Đa tạ Thánh Tăng nhắc nhở, ta nhất định bước vàng, tuyệt không liều lĩnh. Nhị Lang Thần hứa hẹn nói, sau này còn gặp lại. Tần Liêu cười phất tay, trở mình lên ngựa, mang theo các đồ đệ một đường hướng tây mà đi. Nhị Lang Thần lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn biến mất tại tầm mắt cuối cùng, trầm giọng nói, đi thôi Hao Thiên Quyển, điều binh khiển tướng, xuất chinh Vạn Yêu Quốc. Mấy ngày sau, Vạn Yêu Quốc, ngay tại Nhị Lang Thần cùng Hao Thiên Quyển xuất lĩnh một đám thảo đầu thần kịch chiến yêu binh lúc, một tên tóc trắng bà lao đông nhiên xuất hiện tại chiến trường bên dưới, mặt mũi tràn đầy lo lắng kêu, chân quân nghe được nàng âm thanh, Nhị Lang Thần đấy lòng lộ bộ một tiếng, hơi phân thần. Chính đối diện, màu đen cự xà nắm lấy cơ hội, đột nhiên dâng trào ra một cỗ khí độc, trực tiếp nhào vào Nhị Lang Thần trên mặt. Nhị Lang Thần sắc mặt đột biến, cái trán thần nhãn trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, bay nhanh tan rã lấy mang theo đau điếng người khí độc, nhưng vẫn là không khỏi có từng sợi khí độc nhập thể, nhất thời đau bụng như xoắn, đầu đầy mồ hôi. Rút quân, đem hết toàn lực, một thương đánh lui cắn về phía chính mình đầu rắn to lớn, Nhị Lang Thần cố nén rất nhiều khó chịu, thân hóa ngàn vạn, vì thảo đầu thần nhóm ngăn trở vô số yêu binh. Thế thế, thảo đầu thần nhóm mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng khắc vào trong xương cốt phục tùng vẫn là làm bọn hắn nhao nhao quay người phi độn, trong khoảnh khắc liền chỉ còn Hao Thiên Quyển còn tại Nhị Lang Thần bên người. Đi. Bởi vì siêu phụ tại tác chiến mà gần như cực hạn Nhị Lang Thần khẽ quát một tiếng, ngàn vạn thân ảnh hợp lại là một, hóa thành một đạo kim quang, bắt lấy Hao Thiên Quyển, nhấc lên áo trắng bà lão, hối hạ bay khỏi. Nữ vương, đuổi không đuổi? Áo bào trắng nhuốm máu, tay cầm ma kiếm tuyết yêu quay đầu hỏi. Màu đen cự xà chợt mà hóa thành diễm lệ thân ảnh, lắc đầu nói, đuổi kịp lại như thế nào? Giết nhiều mấy trăm thảo đầu thần không có ý nghĩa gì, thật nếu là giết Hao Thiên Quyển lời nói, Nhị Lang Thần sẽ điên dại. Vạn nhất giết Nhị Lang Thần, Vạn Yêu Quốc trong khoảnh khắc liền sẽ bị san thành bình địa. Tuyết yêu, chúng ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Tại này trầm mặc gian, Vạn Yêu Nữ Vương lên tiếng lần nữa, thu binh, trở về di chuyển, đi một cái Hao Thiên Quyển người không thấy địa phương. Một bên khác, Nhị Lang Thần bay lên, thể nội tiên khí đột nhiên gián đoạn, người cũng không bị khống chế hướng về mặt đất. May mà bên người còn có một con thần quyển, há mồm phun ra một đóa tiên vân, đem bọn hắn ba cái vững vàng tiếp giữa không trung. Chân Quân, ngươi không sao chứ?
Ta không có việc gì.
Nhị Lang Thần phất phất tay, chợt hướng tóc trắng bà lão hỏi, bà, làm sao ngươi tới? Chính là mẹ ta xảy ra chuyện rồi. Bà gật gật đầu, gương mặt lo lắng nói, đại tiên nữ bởi vì thâm hụt quá lợi hại, hiện tại đã đến thần vẫn biên giới. Nàng một mực để ép gạt, không để ta cho ngươi biết, nhưng hôm nay nàng lại té xỉu, ta sợ thật ra chuyện lớn, liền tranh thủ thời gian tới tìm ngươi. Nhị Lang Thần cực kỳ hoảng sợ, lập tức nói, Hao Thiên Quyển, nhanh, hỏa tốc chạy tới Đào Sơn.
Là đêm,
đi về phía tây trên đường.
Phá ốc bên trong,
Tần Liêu khoanh chân tọa lạc trên đống cỏ, không ngừng xâm nhập nghiên cứu ảo mộng thuật. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh thì là như thường ngày ban đêm giống nhau, nằm ngáy o o, thậm chí là tiếng ngáy như sấm. Trên thực tế, nhìn chung nguyên tịch, so sánh hiện thực, bọn họ chưa hề tại bình thường trong sinh hoạt tu luyện qua, cũng không biết là cảm thấy hiện giai đoạn loại cảnh giới này đủ dùng, vẫn là chờ lấy thỉnh kinh sau khi thành công, trực tiếp một bước lên trời. Mà Tần Liêu lại khác, hắn quen thuộc đả tọa tu hành, nhàn hạ luyện công, bởi vậy tu hành dần dần thay thế giấc ngủ, ngược lại trở thành bọn hắn trong đội ngũ người gác đêm. Chỉ chớp mắt đến canh ba sáng, Tần Liêu đang do dự muốn hay không cầm Chư Bát Giới luyện một chút ảo mộng thuật, đột nhiên cảm ứng được một cỗ xí như triều dương năng lượng hối hạ mà đến, trong chốc lát liền đi vào phá ốc trước cửa. Chương 1729, Bảo Lâm Thiền Viện, người đông như kiến. Chương 1729, Bảo Lâm Thiền Viện, người đông như kiến. Phá ốc bên trong, trên ván gỗ, Nam Ngang Tôn Ngộ Không đột nhiên mở mắt ra, dáng người mạnh mẽ nhún nhảy, trừng mắt kim tình nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy Nhị Lang Thần có một nữ tử, dẫn theo Hao Thiên Quyển đội vàng nhập môn, trên mặt hiếm thấy che kín gấp loạn thần sắc. Thánh tăng, Hà Tiên cô đưa tặng cho ngài tứ sắc hoa sen còn ở đó hay không? Cái này lúc, đón sư đồ hai người ánh mắt, Nhị Lang Thần vội vàng hỏi. Tần Liêu gật gật đầu, lật tay gian triệu hồi ra tứ sắc hoa sen, đưa đến Nhị Lang Thần trước mặt. Nhị Lang Thần sững sờ, nói, ngài cứ như vậy cho ta rồi.
Không phải vậy đâu.
Tần Liêu hỏi lại nói, thừa cơ hướng ngươi yêu cầu một chút chỗ tốt.
Nhị Lang Thần,
chủ nhân, nhanh cứu đại tiên nữ đi.
Một bên, Hao Thiên Quyển thúc giục nói.
Nhị Lang Thần như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng đem hôn mê bất tỉnh mẫu thân đặt ở đống cỏ bên trên, tiếp nhận tứ sắc hoa sen, luyện hóa sau đánh vào đối phương thể nội. Theo tứ sắc hoa sen nhập thể, đại tiên nữ dầu hết đèn tắt trong thân thể một lần nữa tỏa ra sinh mệnh tinh khí, trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cũng cấp tốc khôi phục hồng nhuận trạng thái. Nhị Lang Thần một mực dẫn theo tâm cuối cùng là để xuống, quay người quỳ rạp xuống Tần Liêu trước mặt, đa tạ thánh tăng ân cứu mạng. Tần Liêu cúi người đem này đỡ lên, do hỏi, chân quân, ngươi công phá bạn yêu quốc rồi?
Nhị Lang Thần có chút dừng lại, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, không có,
ta là chém nát Đảo Sơn phong ấn, cưỡng ép đem mẫu thân mang ra.
Nhiều năm giam giữ, làm nàng tiên khu ngày càng suy yếu, cuối cùng là đến cực hạn. Ta nhận được tin tức về sau, căn bản không kịp thượng thiên xin chỉ thị, chỉ có thể trước đem này cứu ra, quá độ tiên khí. Tiếp rằng thân thể nàng thái hư, căn bản tiếp nhận không được ta tiên khí, duy có tứ sắc hoa sen cùng Quan Thế Âm Cam Lộ có thể cứu. Mà đem so sánh với Quan Âm Bồ Tát, ngươi càng dễ tìm hơn, cho nên ta liền có nàng lại đây.
Thần Liêu lặng im một lát, khẽ thở dài, cái này hạ phiền phức.
Nhị Lang Thần lập tức nói, xin ngài yên tâm, ta sẽ không liên lụy các người, cái này mang theo mẫu thân rời đi.
Đến nỗi tứ sắc hoa sen, tương lai ta nhất định sẽ trả ngài nhân tình này.
Ngươi hiểu lầm.
Tần Liêu khoát tay nói, ta cũng không sợ bị ngươi liên lụy, chỉ cần đi về phía tây không kết thúc, ngươi cũng liên lụy không đến ta.
Ta là nói ngươi phiền phức, mặc dù ngươi lâm nguy cứu mẹ về tình cảm có thể tha thứ, nhưng đối với Ngọc Đế đến nói, pháp lý vĩnh viễn lớn hơn tình lý. Dưới loại tình huống này, ngươi tốt nhất cách làm là tới trước tìm ta cầm tứ sắc hoa sen, lại đi Đào Sơn cứu mẫu thân, mà không phải đem mẫu thân ngươi mang ra tìm ta.
Nhị Lang Thần bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ tới mẫu thân đã quá bổ không tiêu nổi, nếu không cũng không đến nỗi như thế.
Tần Liêu trầm tư nói, đi, mang ta thượng tiên diện thánh.
Nhị Lang Thần ngạc nhiên, ta mang ngài thượng tiên?
Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ chạy án sao?
Tần Liêu chậm rãi nói, ngươi nhất định phải tự thú, càng nhanh càng tốt.
Kết quả tốt nhất không thể nghi ngờ là, tại Ngọc Đế còn không biết ngươi phá phong trước đó, liền đã tự thú.
Kém nhất kết quả là, làm bắt giữ ngươi người tìm tới ngươi về sau, lại nói tự thú.
Nói trở lại, diện thánh lúc, ta sẽ hết sức vì ngươi nói tình, ngươi cũng phải tất yếu đem thái độ thả chính, tuyệt đối đừng chống đối Ngọc Đế, vô luận lời hắn nói có bao nhiêu khó nghe.
Nhẫn qua cái này một lần, có lẽ liền có thể nhờ họa được phúc.
Dù sao, dù nói thế nào đại tiên nữ cũng là Ngọc Đế nữ nhi, có một phần huyết mạch chi tình.
Nhị Lang Thần trùng điệp gật đầu, nói, thánh tăng, ta tất cả đều nghe ngươi.
Sau đó không lâu, một đoàn người vội vã đi vào Lăng Tiêu điện trước, kinh thông bẩm đi vào đại điện về sau, đã thấy văn võ bá quan đều tại, Ngọc Đế thì là một mặt xanh xám ngồi ở trên hoàng vị.
Thần có tội.
Nhìn xem Ngọc Đế trong mắt hàn quang, Nhị Lang Thần lập tức đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu. Nhưng mà Ngọc Đế nhưng lại chưa phản ứng hắn, ngược lại là hướng về phía Tần Liêu hỏi, Huyền Trang, ngươi tại sao lại đến rồi?
Tần Liêu chắp tay trước ngực, không người nói, khởi bẩm bệ hạ, Vân Tăng sư đổ là vì Nhị Lang Thần mà tới.
Gặp hắn nói thẳng đến Nhị Lang Thần trên thân, Ngọc Đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, Nhị Lang Thần cố tình vi phạm, Huyền Trang liền chớ có vì này cầu tình.
Mời bệ hạ cho phép ta nói một cái cố sự.
Tần Liêu vẫn chưa lâm vào tự chứng cảm ấy, ngược lại một mặt thành khẩn nói.
Ngọc Đế có chút dừng lại, ngay trước chúng tiên thần trước mặt, cũng không tốt không cho hắn mặt mũi này, ngươi nói.
Phật tổ tòa hạ, tôn giả mẫu thân của Mục Liên cuộc đời không tu công đức, càng là rất thích ăn mặn ăn thịt, thế là sau khi chết rơi vào ngạ quỷ đạo, tiếp nhận cực hạn đói thống khổ.
Mục Liên thành đạo về sau, thông qua thần thông quan sát đến một màn này, đau lòng nhức óc, liền lấy thần thông đem cơm đưa đến mẫu thân trước mặt, nhưng mỗi khi này mẫu bưng lên bát cơm lúc, cơm liền sẽ hóa thành than lửa. Mục Liên nhiều phiên nếm thử không có kết quả, bị ai đến cực điểm, nhưng lại không thể không làm gì, chợt quy cầu Phật tổ trợ giúp. Phật tổ cảm niệm Mục Liên chi hiếu, giáo Mục Liên tại ngày 15 tháng 7 xây lễ Vu Lan, mượn thập phương tăng chúng chi lực để mẫu ăn no, thế là liền có lễ Vu Lan, chuyển vì giai thoại. Về sau, mẫu thân của Mục Liên ăn no về sau, thoát ly ngạ quỷ đạo, chuyển sinh làm chó. Mục Liên liên tục tụng kinh 7 ngày 7 đêm, cuối cùng làm mẫu thân thoát ly cầu thân, đến thế giới cực lạc. Mà chuyện này cũng ở trên mặt đất truyền miệng, người người ca tụng Mục Liên hiếu tâm, cùng Phật tổ từ bi. Vậy hạ, hôm nay nhị lang cứu mẹ, cùng Mục Liên cứu mẹ sao mà tương tự? Càng khỏi phải nói, đại tiên nữ lúc đó đã ở vào di lưu trạng thái, nếu là trì hoãn một lát, chỉ sợ liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Lam thân tử, nếu có thể đối với cái này thờ ơ, có thể thấy được lãnh huyết vô tình. Một cái ngay cả mình mẫu thân sinh tử đều không để ý người, lại thế nào khả năng yêu thế nhân đâu? Lại thế nào khả năng có nửa phần trung tâm? Ngược lại là vì tư lợi tới cực điểm. Loại người này mới chính thức không đáng trọng dụng. Đương nhiên, đây chỉ là bần tăng một điểm ngũ kiến, cũng không phải là nói cho bệ hạ nên làm như thế nào, hoặc là để bệ hạ làm thế nào. Chỉ là hy vọng bệ hạ có thể tham khảo Phật tổ cách làm, để một cọc bản năng trở thành ca tụng giai thoại chuyện, không biến thành các loại đồn đại vớ vẩn, thậm chí còn là đối bệ hạ ác ý hãm hại. Nghe đến đó, Ngọc Đế mặt lộ vẻ trầm tư, đáy lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết rõ, Huyền Trang lời nói này trọng điểm liền đặt ở Phật tổ cách làm bên trên. Phật tổ trợ giúp Mục Liên, bởi vậy sáng lập một đoạn giai thoại. Nếu như mình nghiêm trị nhị lang thần lời nói, mặc dù giữ gìn thiên quy nghiêm ngặt, nhưng cũng đem chính mình biến thành trong mắt thế nhân người xấu. Huống chi, trong đó suýt nữa vẫn là người, là chính mình thân nữ nhi. Nếu như mình liền điểm ấy nhân luân thân tình đều không nói, chẳng phải là lại thành Huyền Trang trong miệng loại kia vì tư lợi người. Trầm ngâm liên tục, Ngọc Đế ngưng giọng nói, nhị lang thần, nể tình ngươi làm trái quy tắc về tình cảm có thể tha thứ, cùng có Huyền Trang pháp sư vì ngươi cầu tình phân thượng, ngươi đem Tuyết Lượng mau chóng đưa về đảo sơn đi, cũng là không cần lại phong ấn, để nàng tự mình cấm đoán là đủ. Chỉ bất quá, tội lỗi của ngươi lại không thể cứ như vậy tính, từ ngày này trở đi, từ bỏ ngươi hiện thánh chân quân thần trước, tịch thu bởi vì thần chức mang tới hết thảy tài phú, bao quát phủ đệ cùng gia tài, cũng muốn lập công chu tội, tiếp tục vây quét vạn yêu quốc. Nhị lang thần vui mừng quá đỗi, quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ bệ hạ hưng ân. Ngọc Đế khoát tay áo, ngược lại nói với Tần Liêu, Huyền Trang, các ngươi tiếp tục đi về phía tây đi, đem tinh lực đều dùng tại đi đường bên trên, đừng luôn luôn phức tạp. Tần Liêu gật đầu lĩnh mệnh, lại tại đấy lòng yên lặng nói, Ngọc Đế a Ngọc Đế, ta đây chính là đem tinh lực dùng tại đi đường bên trên, không bảo vệ nhị lang thần lời nói, cái này cọp nhân quả liền không dễ dàng như vậy kết thúc, tiếp theo khó càng khỏi phải nói. Chỉ tiếc, lời nói này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm một chút, liền ám chỉ cũng không thể, càng khỏi phải nói thẳng. Không bao lâu, sư đồ mấy người quay về nhân gian, đã thấy trời sáng choang, liền tự trên đường phá ốc làm điểm xuất phát, tiếp tục tây tiến, rất nhanh liền đi vào OK quốc cảnh nội. Không phải nói nơi này gọi OK quốc sao? Làm sao ta đoạn đường này đi tới, một con OK đều không thấy? Tại từ biên cảnh đi tới hoàng thành dọc đường, Chư Bát Giới bỗng nhiên thầm nói. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, cười hỏi, ngươi gọi Bát Giới, không phải cũng tham giận si đều đủ? Chư Bát Giới hừ nhẹ một tiếng, vậy ngươi gọi Ngộ Không, không phải cũng là làm không được tứ đại giai không? Cho nên nói a, gọi OK quốc, quốc nội không có OK không nhiều bình thường. Tôn Ngộ Không hỏi ngược lại. Đường tranh, phía trước có tòa chỗ miếu, chúng ta đi xem một chút đi. Tần Liêu trông về phía xa phía trước, đuổi tại Chư Bát Giới phản bác chưa nói. Chư Bát Giới lập tức hành quân lặng lẽ, Tôn Ngộ Không càng là nhảy cả từng đi đến phía trước nhất, cười ha hả nói, vừa vặn sắc trời đã tối, ký túc chỗ miếu, dù sao cũng tốt hơn ở tại bốn phía lọt gió phá ốc bên trong. Chuyện phiếm gian, một đoàn người chậm rãi đi vào chỗ miếu trước, chỉ thấy chỗ miếu trên cửa treo một khối mạ vàng bảng hiệu trung ương lấy chữ Hán viết Bảo Lâm Thiền Viện bốn chữ lớn. Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, chỉ là cái này bốn cái chữ Hán liền lệnh người cực kỳ thân thiết. Và, người đông như kiến, cái này thiền viện hương hỏa tốt sinh tràn đầy. Mười bậc mà lên, vượt qua cánh cửa, Chư Bát Giới mặt mũi tràn đầy kinh tán nói. Cái này thiền viện, từ bên ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, lại không nghĩ rằng miếu bên trong lại người người nhốn nháo, rất nhiều người thậm chí là tranh nhau chen lấn hướng phía trước chen. Không thích hợp. Tôn Ngộ Không mắt sắc thận trọng, đột nhiên phát hiện viện bên trong đám người tất cả đều trong tay mỗi người có một cái hoặc là hai cái thùng nước, căn bản liền không giống như là đến lễ Phật, càng giống là tới đón nước. Chủ trì, chủ trì. Đột nhiên, một tiếng la hét gây nên bốn người chú ý, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên dẫn theo thùng nước phụ nữ, ngăn lại một tên hòa thượng áo vàng, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói, ta hôm nay đi ra gốc, quên mang tiền, ngài nhìn có thể hay không trước hết để cho ta múc nước. Không được. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, tiêu kim ý trụ trì liền đánh gây nói, tựa như bố thí giống nhau, lỗ hổng này quyết không thể mở, bằng không mà nói, đều nói mình không mang tiền, ta còn thế nào bán nước. Bán nước. Sa Ngộ Tịnh kinh ngạc nói, đây là cái gì linh tuyển thủy sao? Không đúng, cho dù là linh tuyển thủy, chùa miếu cũng không nên dùng để lợi nhuận a. Là ai tại phát ngôn bừa bãi? Nghe vậy, Kim Y trụ trì bỗng nhiên biến sắc, sắc bén ánh mắt nhất thời theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ là cái này ánh mắt có thể chấn được người bình thường, lại chấn không được Sa Ngộ Tịnh, thậm chí là dẫn tới hắn trực tiếp hỏi, dám hỏi trụ trì, ngươi cái này nước, đến tuột cùng có gì thành tựu? Kim Y trụ trì đạm mạc nói, vật hiếm thì quý, cái này mười dặm tám hương chỉ có ta miếu bên trong có giếng nước, đây chính là lớn nhất thành tựu. Đây là vì sao? Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói, theo lẽ thường đến nói, một cái trong thôn, ít nhất cũng phải có một cái giếng nước mới đúng. ta dựa vào cái gì giải đáp ngươi nghi hoặc? Kim Y trụ trì phản đối một câu, chợt nói, các ngươi mấy cái muốn mua nước liền đi xếp hàng, không mua nước liền mau chóng rời đi, giống bốn cái cây giống nhau ở đây xử lấy làm gì?
Làm cản.
Tôn Nộ Không lông mày một dựng thẳng, lật tay gian triệu hồi ra Kim Cô Đồng, ngươi nói ta cũng coi như, lại vẫn dám nói sư phụ ta, cái này liền để ngươi biết họa từ miệng mà ra kết cục.
Nộ Không, người xuất gia sao có thể kêu đánh kêu giết đâu? Ngươi dẫn hắn đi trên trời đi dạo đi, bay một chút trở lại, ta nghĩ hắn khẳng định liền biết sai.
Tần Liêu đưa tay đè lại Kim Cô Đồng, mặt mỉm cười nói.
Tôn Nộ Không trong lòng khẽ nhúc nhích, thân thể bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, trong chốc lát đi vào Kim Ý trụ trì trước mặt, một tay mang theo Kim Cô Đồng, một cái tay khác bắt lấy đối phương vào áo, bịch một tiếng xông lên trời không.
A Kim Ý trụ trì hiển nhiên trước kia không có trải qua loại chuyện này, thượng thiên trong nháy mắt liền bắt đầu hét thảm lên.
Thê lương âm thanh từ không trung truyền xuống, dọa đến đây mua nước người nhao nhao hoảng sợ chạy trốn, bởi vậy hiện lộ ra hai cái đứng ở bên giếng nước, phụ trách bán nước tiểu hòa thượng.
Một lúc lâu sau, Tôn Nộ Không mang theo Kim Ý trụ trì cấp tốc hạ cánh khẩn cấp, lúc rơi xuống đất lại rất mềm mại, thậm chí không có sinh ra bất luận cái gì va chạm lực. Chỉ là làm thoát ly giam cầm về sau, Kim Ý trụ trì ngược lại ói lên ói xuống đứng dậy, giống như là sinh ra cái gì mê muội phản ứng.
Trụ trì, cái này lúc hai tên bán nước tiểu hòa thượng đội vàng lao đến, một trái một phải, cẩn thận từng ly từng tí đem Kim Ý trụ trì đỡ dậy.
Đùng, đùng.
Kim Ý trụ trì đưa tay vô trán, hỗn loạn đại não cuối cùng là thanh tỉnh rất nhiều, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Tôn Nộ Không hỏi, ngươi là người hay quỷ?
Ta không phải là người, cũng không phải quỷ, mà là thiên giới Khâm Phong Tể Thiên Đại Thánh.
Tôn Nộ Không ngẩng đầu nói, cái này có thể nói là hắn đắc ý nhất thân phận, yêu giới những cái kia tự phong đại thánh, cùng về căn bản không phải cùng một khái niệm.
Tể Thiên Đại Thánh.
Kim Ý trụ trì hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, vậy ngài nhất định chính là Huyền Trang Pháp Sư rồi.
Tần Liêu cười gật đầu, đúng, trụ trì nghe nói qua chuyện của chúng ta.
Nhưng phàm là tin tức linh thông người trong Phật môn, ai không biết Huyền Trang Thỉnh Kinh chuyện.
Kim Ý trụ trì xun định nói,
đừng chụp mông ngựa, mau mau bàn giao. Vì sao mười dặm tám hương cũng chỉ thừa các ngươi miệng giếng này rồi?
Tôn Ngộ Không quá khẽ.
Kim Y trụ trì khỏe miệng giật một cái, đáy lòng có chút bất mãn, nhưng đang bay một chuyến về sau, hắn cũng xác thực không dám làm cản, ngoan ngoãn nói, chỉ vì mười dặm tám nông thôn rơi bên trong giếng nước đều kết nối lấy thanh thủy sông, hiện tại thanh thủy sông bị lấp đầy, bọn họ trong thôn giếng tự nhiên cũng liền biến thành giếng cạn. Mà chúng ta thiền viện miệng giếng này lại không phải kết nối thanh thủy sông, bởi vậy chưa chịu ảnh hưởng.
Thanh thủy sông vì sao bị lấp đầy rồi?
Sa Ngộ Tịnh dò hỏi.
Kim Y trụ trì giải thích nói, đây là thánh thượng quyết đoán, ta từng cái nho nhỏ trụ trì lại há biết cụ thể nguyên do.
Thánh thượng quyết đoán.
Tôn Ngộ Không chậm rãi nheo lại đôi mắt, nói, một cái hoàng đế cùng một con sông không qua được.
Đây là cái quỷ gì tình huống?
Chư Bát Giới suy đoán nói, có lẽ là hắn mơ tới chính mình một ngày kia chết đuối trong sông, vì phòng ngừa mộng cảnh thành thật, liền dứt khoát đem sông cho lấp đầy.
Có đạo lý.
Sa Ngộ Tịnh nói, loại này hoang đường hoàng đế, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất thấy.
Tần Liêu lắc đầu, nói, chớ đoán mò, đến tột cùng ra sao nguyên do, ngày mai yết kiến diện thánh lúc hỏi một chút liền biết.
Chương 1730, tốc độ thông ấu kế quốc, Tần Liêu đạo lý đối nhân xử thế.
Chương 1730, tốc độ thông ấu kế quốc, Tần Liêu đạo lý đối nhân xử thế.
Là đêm, ngân nguyệt trong sáng, quần tinh rực rỡ.
Tần Liêu chậm rãi đẩy ra khách phòng cửa gỗ, dạo bước đến tiền viện trung đỉnh, ngẩng đầu ngóng nhìn hướng xa xôi tinh hà, yên lặng chờ đợi ỷ nạ cả Trần Quang Nhị hồn linh hiện thân.
Không sai,
không phải Tây Du ký trong nguyên tắc OK quốc quốc vương, mà là Đường Huyền Trang cha ruột Trần Quang Nhị. Tại thiên địa tranh bá mỹ hầu vương bộ này kịch bên trong, đối với OK quốc kịch bản tiến hành có thể xưng ma đổi cải biên, Trần Quang Nhị trở thành đại đường ngoại phái sứ giả, đến đây OK quốc giao lưu truyền bá đại đường văn hóa, kết quả nửa đường bởi vì cứu Thanh Thủy sông Long Vương, bị một con tê giác tinh hại chết, lại phải Thanh Thủy sông Long Vương cứu rút, mới có thể nguyên thần không tiêu tan.
Đại sư ngay tại hắn nhớ lại cái này đoạn kịch bản lúc, trận tiếng hô hoán đông nhiên đúng hạn vang lên.
Tần Liêu lấy lại tinh thần, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên quần áo tả tơi, lại tướng mạo ngay ngắn, khí chất văn nhã nam tử trung niên lấy hồn thể trạng thái đứng ở trước mặt mình, mang trên mặt vô kỳ hạn đợi bộ dáng.
Yêu nghiệt phương nào, nhìn đánh.
Thình lình, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo quát lớn âm thanh, tiếp theo một bôi kim quang xuyên qua sân nhỏ, đâm thẳng Trần Quang Nhị mặt.
Tần Liêu tay mắt lênh lẹ, lại sớm có phòng bị, bởi vậy đưa tay gian liền đem tia kim quang giữ tại lòng bàn tay, hiển hóa thành kim cô đồng hình thái, quay đầu hỏi, Ngộ Không, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngươi có thể nào hạ như thế nặng tay?
Nguyên kịch bên trong, chính là bởi vì Tôn Ngộ Không mạo muội độc thủ, dẫn đến Trần Quang Nhị hồn phi phách tán, chỉ có được liên hệ máu mủ người mới có thể tiến hành chiêu hồn, bởi vậy không thể không nghĩ biện pháp lừa gạt đến OK quốc thái tử, nhưng không ngờ cái này thái tử cũng là một đầu tê giác tinh.
Cuối cùng, Đường Huyền Trang tự thân vì Trần Quang Nhị tụng kinh chiêu hồn, lúc này mới đem vỡ vụn hồn phách chiêu trở về, cũng ngồi vững quan hệ giữa bọn họ.
Tần Liêu vô tâm lấy thân phận của Trần Huyền Trang cùng Trần Quang Nhị nhận nhau, loại này ấm áp thời khắc vẫn là lưu cho nguyên thân đi.
Thỉnh kinh kết thúc, thu hoạch được ban thưởng, hắn liền muốn trực tiếp rời đi, cuối cùng chỉ là khách qua đường, làm gì nhiều gây nhân quả.
Sư phụ, ta đây không phải sợ hắn tổn thương ngươi sao?
Nhiều lần, tại hắn nhìn chăm chú, Tôn Ngộ Không hậm hực đi vào đình viện, ngượng ngùng nói.
Tần Liêu lắc đầu, đưa tay gian đem như ý kim cô đồng ném còn cho hắn, bằng vào ta thực lực bây giờ đến nói, đừng nói là một con âm hồn, chính là thập phương quỷ vương đều tới, cũng đừng nghĩ đụng đến ta mảy may.
Tôn Ngộ Không đưa tay tiếp được kim cô đồng, nhất thời không nói gì.
Sư phụ cá nhân thực lực tăng lên tốc độ vượt xa hắn dự tính, đến mức hắn đến bây giờ cũng còn không thể hoàn toàn tiếp nhận, sư phụ đã là một tên cường giả sự thật.
giếng nước trước, Trần Quang Nghị tại tận mắt thấy một màn này về sau, trong lòng chờ mong trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu, mời đại sư vì ta làm chủ. Tần Nghiêu lập tức đem này đỡ lên, nhẹ nhàng nói, thí chủ, ngươi có gì bị khuất, có gì cứ nói, nếu như là có ác nhân hoặc yêu nghiệt quấy phá, chúng ta tự làm việc nghĩa không thể từ chối. Trần Quang Nghị cảm động đến rơi nước mắt, chậm chậm rãi nói, tại hạ Trần Quang Nghị, đại đường nhân sĩ, thê tử tên là Ân Ôn Tiểu, nhũ danh cả sảnh Đường Tiểu. Lập tức, hắn kỹ càng giảng giải nửa đời trước của mình, cùng làm sao từ tê giác tinh hóa thành bán hàng rong trong tay mua hàng cá vàng, đem này phóng sinh về sau, lại gây nên tê giác tinh trả thù, cuối cùng bị vứt bỏ thi thanh thủy sông toàn bộ đi qua. Yên lặng sau khi nghe xong, Tôn Ngộ Không âm thầm may mắn đồng thời lại một trận hoảng sợ. Nếu như cái này oan quỷ lời nói không loa, như vậy nếu không phải sư phụ ngăn cản, chính mình liền muốn giết lầm cổ chủ. Chấm đã, ngươi không phải nói tê giác tinh đem ngươi vứt bỏ thi tại thanh thủy trong sông sao? Làm sao hồn phách sẽ tại cái này tiền viện bên trong? Chốc lát, hắn đột nhiên kịp phản ứng, một mặt nghiêm túc chất vấn. Trần Quang Nghị thở phào một hơi, giải thích nói, nguyên nhân còn tại kia chỉ cá vàng trên thân. Kỳ thật, hắn chính là thanh thủy sông Long Vương, bị tê giác tinh đánh bại về sau, biến thành cá chép bộ dáng, cầm tới trên đường buôn bán, chỉ vì để nó trở thành phạm nhân trong miệng huyết thực. Tại ta thả hắn, cùng tự thân ngộ hại về sau, hắn liền tìm được ta thi thể cùng hồn phách, lại đem ta thu xếp tại cái này y nạc cả. Tôn Ngộ Không, như thế nói đến, tiền căn hậu quả cũng là không có kẽ hở. Kia tê giác tinh hiện tại người ở chỗ nào? Một mảnh tĩnh lặng gian, Thần Liêu chủ động dẫn đạo đạo, lại để cho Ngộ Không hỏi tiếp lời nói, trong vòng một canh giờ chỉ sợ đều đi vào không được chính đề. Trần Quang Nghị hít sâu một hơi, nói, xuất sinh kia tại đánh chết ta về sau, bước lên nhận thân phận ta, mang theo thê tử của ta tiếp tục đi sứ Ô Kê Quốc, về sau càng là sử dụng yêu thuật để quốc vương đem vương vị chuyển cho hắn. Ta rõ ràng, đây chính là hiện nay hoàng đế muốn lấp đầy thanh thủy sông nguyên do, hắn là muốn chấn sát thanh thủy sông Long Vương. Tôn Ngộ Không giật mình nói. Trần Quang Nghị gật gật đầu, khẩn cầu, hai vị đại sư, van cầu các ngươi trảm yêu trừ ma, cứu ta phu nhân. Nói đến đây, đây cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên, ngươi có dám cùng chúng ta cùng đi hoàng cung, tìm kia tê giác tinh rằng co? Thần Liêu hỏi ngược lại. Hắn không có chút nào qua một lần kịch bản ý nghĩ, chỉ muốn như thế nào tốc độ thông Ô Kê Quốc. Bởi vậy tại phát hiện vấn đề về sau, trực tiếp liền muốn lấy tay giải quyết vấn đề, mà không phải đi cái gì quá trình cùng xáo lộ. Tại này đối diện, Trần Quang Nghị yên lặng nắm chặt song quyền, nghiêm túc nói, ta dám. Hắn chờ trọn vẹn 20 năm, mới chờ đến một cơ hội như vậy, thực tế là không chờ được. Như trước mắt hai vị cao nhân cũng không cách nào đánh bại Tê Giác Tinh, cứu ra chính mình phu nhân, như vậy có lẽ chính là mệnh số như thế, không phải sức người có thể thay đổi. Trong mấy mắt, một đóa kim mây chở một người một yêu một quỷ đi vào hoàng cung trên không, Tôn Ngộ Không âm thầm cảm ứng một phen, lập tức giá vân rơi vào một tòa trước cửa tập cung. Cái gì người? Cửa chính, một tên thị vệ dư quang thoáng nhìn bọn hắn thân ảnh, lúc này lên tiếng la hét. Trong chốc lát, một đám thị vệ nâng thương rút đao, đem một người một yêu một quỷ hoàn toàn vây quanh, trận địa sẵn sàng. Định. Tôn Ngộ Không hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay đột nhiên bay ra vô số kim quang, đem chúng quanh thị vệ tất cả đều định tại chỗ. Thần thánh phương nào, có gì chỉ giáo? Cái này lúc, một đạo thu kịch âm thanh đột nhiên từ trong tầm cung truyền đến. Giả thân giả quỷ, lan ra đây nói chuyện, nếu không ta liền nện ngươi cái này tầm cung. Tôn Ngộ Không phất tay đem chúng quanh binh sĩ toàn bộ đánh bay thanh đi, tiếp theo nhấc lên kim cô đồng chỉ hướng cung điện cửa lớn. Bình một tiếng, cửa lớn tự động hướng vào phía trong mở ra, một tên trên người mặc vương bào, tướng mạo nhỏ gầy, ánh mắt che lớp nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Ánh mắt từ trên người Tôn Ngộ Không liếc nhìn đến Trần Quang Nghị về sau, lông mày phong đông nhiên vậy một cái. Hóa ra là ngươi, hai người bọn họ là ngươi mời tới giúp đỡ. Làm sao, muốn tới tìm ta báo thù? Có thể nói như vậy. Trần Quang Nghị quá khẽ, yêu tinh, ngươi hại tính mạng của ta, chiếm lấy thê tử của ta, thậm chí còn sử dụng yêu thuật chiếm cái này Ô Kê Quốc Giang Sơn, tội không thể tha, hôm nay chính là ngươi ứng tiếp ngày. Tê Giác Tinh cười nhạo một tiếng, lật tay gian triệu hồi ra một thanh trường đao, chỉ bằng hai cái này không biết từ đâu mà đến giã hòa thượng. Ngộ Không, chân tướng đã đại bạch. Thần Liêu trầm giọng nói. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, ngầm hiểu phóng tới Tê Giác Tinh. Tê Giác Tinh vẫn chưa đem này nhìn ở trong mắt, dù sao cái này Trần Quang Nghị như thật có cái gì chỗ dựa lời nói, cũng không đến nỗi chôn chôn tránh tránh 20 năm, thẳng đến 20 năm sau mới đến hướng mình báo thủ. Xác suất lớn là cái thằng này nhịn không được, gặp phải hai tên có pháp lực tăng nhân, liền đem bọn hắn xem như cây cỏ cứu mạng, không biết ưng thuận cỡ nào lợi lớn, thúc đẩy bọn hắn đến đối địch với chính mình. Mà ở giao thủ về sau, hắn liền phát hiện chính mình sai. Không chỉ sai, hơn nữa còn sai không hợp thói thường. Cái này cầm côn võ tăng quả thực mạnh đến đáng sợ, vừa mới động thủ liền áp chế chính mình, 30 hiệp sau liền đánh hai cánh tay hắn run lên, khí tức hỗn loạn. Nếu theo lấy cái này xu thế đi xuống, nhiều nhất lại 20 hiệp, chính mình liền sẽ thua trận. Cha, ta đến giúp ngươi. Đột nhiên, một đạo hét lớn vang vọng bầu trời đêm, Tần Liêu theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một hùng tráng thanh niên tay cầm cửu hoàn đại đao, rào rạt mà tới. Không được qua đây, đi mau. Tê Giác Tinh cực kỳ hoảng sợ, nghiêm nghị kêu lên. Chỉ là một lòng cứu vớt phụ thân tiểu Tê Giác Tinh lại há có thể quay đầu. Vẫn như cũng là thẳng tiến không lùi tiếp tục xung phong, thẳng đến xuất hiện trước mặt một cái hòa thượng áo trắng. Lan đi. Tiểu Tê Giác Tinh chấn động cửu hoàn đao, tại tiếng ba chạm giòn giã bên trong quát to. Tần Liêu chậm rãi nâng tay phải lên, trên tay hiện ra đạo đạo Phật quang, lăng không vô hướng đối phương. Đùng. Đi nhanh bên trong tiểu Tê Giác Tinh nghiêng đầu một cái, thân thể trực tiếp phía bên trái bên cạnh bay lên, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Con a. Tê Giác Tinh tâm thần run lên, tiếp lấy liền bị một gậy đánh trúng ngực, bay ngược ra mấy chục bước, đập ầm ầm tại trắng xóa hoàn toàn trên hàng rào, đem hàng rào cứ thế mà nện đứt. Chính là nhị lang thần cùng ta tác chiến cũng không dám phân tâm, ngươi cũng là cuồng vọng. Tôn Ngộ Không đi lòng vòng kim cô động, từng bước một đi hướng Tê Giác Tinh. Tần Liêu không có thúc dụng, càng không có trực tiếp hướng Tê Giác Tinh hạ thủ. Hắn đang chờ văn thủ đến, dù sao tại nguyên kịch bên trong, cái này Tê Giác Tinh là đối phương linh sủng. Trước kia, hắn từng mấy lần làm qua đao hạ không lưu người chuyện, có thể kia cũng là đối mặt địch nhân tình huống dưới. Từ trận doanh đi lên luận, văn thủ cũng là hiện thế Phật một mạch, không tính kẻ địch. Bởi vậy, hắn có thể tại cùng Quan Thế Âm câu thông về sau, giết chết linh cảm đại vương, lại không thể tại không có cùng văn thủ câu thông tình huống dưới, chém giết Tê Giác Tinh. Đến nỗi Trần Quang Nghị bị quất, dựa vào người khác, cũng chỉ có thể như thế. Tần Liêu cũng không thể vì thực tiễn cái gọi là chính nghĩa, liền đem văn thủ vào chỗ chết đắc tội a. Đương nhiên, nói trở lại, nhưng phàm là văn thủ có chút đạo lý đối nhân xử thế, cũng không phải chỉ là để mang đi Tê Giác Tinh. Trần Quang Nghị tổn thất, đương nhiên phải từ hắn đến ngồi. Đại thánh trầm đã. Trong ngay mắt, làm Tôn Ngộ Không đi vào Tê Giác Tinh trước mặt, giơ lên cao cao kim cô đồng lúc, một thanh âm chợt mà từ xa mà đến gần, vang vọng đất trời. Tôn Ngộ Không nghe ra thanh âm này là ai, bởi vậy cũng không có vượt lên trước xử lý Tê Giác Tinh, quay đầu nhìn lại, đã thấy Phật quang phổ chiếu, một tên người khoác màu trắng cả xa lão tăng chậm rãi rơi xuống, trên mặt từ bi nụ cười. Văn thủ Bồ Tát, yêu quái này không phải là ngươi tọa kỵ. Không phải tọa kỵ, nhưng cũng cùng ta có quan hệ, chính là ta trong núi linh thú, bởi vì nhớ Trần Tục mà hạ giới, nhưng không ngờ lại làm ra như thế việc ác. Văn thủ đáp lại nói, bái kiến Bồ Tát. Cái này lúc, Thần Liêu chắp tay trước ngực, có chút không người. Không cần đa lễ. Văn thủ khoát tay áo, lập tức hướng Tê Giác Tinh quát khẽ, nghiệt xúc, ngươi có biết tội của ngươi không?
Ta biết tội, ta biết tội.
Tê Giác Tinh như được đại xá, liên tục nói. Tần Liêu đông nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Quang Nghị, nhẹ giọng đề điểm, Trần thí chủ, đã thấy Bồ Tát, vì sao không bái? Trần Quang Nghị sắc mặt phức tạp nói, trong lòng kìm nén, không cúi xuống được eo. Văn thủ ý vị thâm trường mắt nhìn Tần Liêu, sau đó hướng Trần Quang Nghị hỏi, ta như thi pháp giúp ngươi hoàng dương, cái này bất khí có thể hay không tiêu tán? Hắn không rõ Sở Huyền Trang hiện tại có biết hay không trước mắt quỷ hồn chính là này cha đẻ, nhưng hắn rõ ràng là tại đối phương sư đồ không có chém giết Tê Giác Tinh phụ tử tình huống dưới, chính mình phải vì hai cha con này thoát tội, khẳng định là phải bỏ ra chút đại giới. Chỉ sợ không thể. Trần Quang Nghị nói, bất kể nói thế nào, ta đều mất đi 20 năm, mà lại kia ác tặc còn làm bẩn thê tử của ta. Văn Thù nói, ngươi còn có thể tiếp nhận thê tử ngươi sao? Trần Quang Nghị không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên, Á Kiều là ta cả đời tình cảm chân thành. Đã là như thế, ta đem ngươi phục sinh về sau, lại đưa tặng cho các ngươi vợ chồng một đôi kim đan, có thể dùng hai người các ngươi riêng phần mình tăng thọ 500 năm, như thế nào? Văn Thù nói. Trần Quang Nghị, điều kiện này đã có thể xưng phong phú, như lại cự tuyệt, chỉ sợ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đa tạ Bồ Tát. Chốc lát, hắn rốt cuộc khuất phục hiện thực, không người nói. Nhìn xem túi người Trần Quang Nghị, Tần Liêu tâm tình đống nhiên có chút vi diệu. Nếu như hắn là Trần Quang Nghị, đại khái là không thể tiếp nhận loại kết quả này. Nếu có người chiếm lấy vợ mình dài đến 20 năm, người kia cùng hắn chỉ có thể sống một cái. Nhưng đối với Trần Quang Nghị đến nói, kết quả này đã so số mệnh bên trong tốt nhiều lắm. Tại số mạng của hắn bên trong, Tê Giác Tinh phụ tử đồng dạng không chết, mà hắn mặc dù kế thừa OK quốc quốc vương chi vị, nhưng còn không có qua mấy ngày ngày tốt lành, địa phủ tác hồn sứ giả liền đến, muốn dẫn hắn đi tiếp thu thẩm phán, chuyển thế đầu thai. Tôn Ngộ Không chờ người kiệt lực ngăn cản, nhưng lại bị Đường Huyền Trang uống dừng, cuối cùng đúng là cái này làm nhi tử, tự mình đưa lão tử đi luân hồi, nguyên nhân thì là Đường Huyền Trang cho rằng, sinh tử tuần hoàn chính là nhân quả luân chuyển, muốn thuận theo thiên đạo. Ân, nói như thế nào đây? Đường Huyền Trang là cái lòng mang đại yêu thánh tăng, lại không phải một cái hảo nhi tử. Tại hắn làm ra cái này quyết định lúc, Trần Quang Nghị cảm thụ cùng cả sảnh đường tiểu cảm thụ căn bản không tại hắn suy xét bên trong, lấy đó chính mình chỉ có đại yêu, không có tư tình. Đang lúc hắn lặng yên suy nghĩ cái này đoạn số mệnh lúc, Văn Thủ Bồ Tát đã lấy ra ba viên kim đan, cùng nhau đưa đến Trần Quang Nghị trước mặt. Trần Quang Nghị đưa tay tiếp nhận kim đan, quay người nói với Tần Liêu, đa tạ ân công. Nếu không phải là ngài ra tay giúp đỡ, ta tuyệt không phục sinh cơ hội, càng khỏi phải nói đạt được cái này ba viên kim đan. Tần Liêu khoát tay nói, ngươi hài lòng kết quả này liền tốt. Đúng, nếu Tê Giác Tinh là giả mạo ngươi làm cái này OK quốc quốc vương, từ đây về sau, ngươi liền từ trong tay hắn tiếp nhận vương vị, tạ phúc một phương đi. Đây là hắn có thể vì đối phương làm một chuyện cuối cùng, cũng coi là xứng đáng nguyên thân. Đa tạ thánh tăng. Trần Quang Nghị mừng rỡ nói, lấy Văn Thù Bồ Tát đối cái này thánh tăng lễ kính trình độ đến xem, hắn nói mình có thể làm quốc vương, như vậy việc này liền không có bất kỳ trở ngại nào. Tê Giác Tinh, ngươi làm những cái kia chuyện ác lại không thể bởi vậy xóa bỏ, bổ tọa phạt ngươi biến trở về bản thể, một lần nữa đào hồi thành thủy sông, ngươi có thể chịu phục. Văn Thù khẽ bước cằm, ngược lại hướng Tê Giác Tinh hỏi, tiểu yêu chịu phục? Tê Giác Tinh dịu dàng ngoan ngoãn nói. Tiểu Tê Giác Tinh bội nói, Bồ Tát, cha ta tuổi tác đã cao, có thể hay không đem công việc này chuyển giao cho ta đến thay cha chịu tội. Văn Thù nghĩ nghĩ, nói, vậy liền từ phụ tử các ngươi hai người cùng nhau đào móc đi. Tiểu Tê Giác Tinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bái tạ không để cập tới. Tần Liêu lật tay gian lấy ra thông quan văn điệp, hướng về phía bên cạnh Trần Quang Nghị nói, thỉnh cầu Tân Hoàng ở đây thông quan văn điệp bên trên đóng dấu quốc cấn tỷ, ngày mai thầy trò chúng ta liền không đến ý kiến.